Chương 28, luyện thể tiểu thành chương 28, luyện thể tiểu thành rất nhanh đã 2 tháng trôi qua. Thụ linh thảo chín sớm. Lâm Minh sau khi thu hoạch xong, bước vào phòng tu luyện. Long Ngâm Thiết Bố Sam, viên mãn những ngày này, hắn không ngừng tiến hành dự dụng. Cuối cùng vào hôm nay, đã tu luyện Long Ngâm Thiết Bố Sam đến viên mãn. Dược dịch mới đã được nấu xong, chỉ chờ chuyển tu Long Hỏa Kim Thân Công. Hắn mày râu dựng đứng, thần sắc phấn chấn. Sau khi đổ dược dịch vào thùng lớn, hắn cởi bỏ y phục, ngâm mình vào trong đó, bắt đầu hấp thu dược lực bên trong để tăng cường thể chất hơn nữa. Cùng với dược lực trong dược dịch được hắn hấp thu hoàn toàn, Lâm Minh chỉ cảm thấy cường độ thân thể của mình đã đạt đến một ngưỡng nhất định. Toàn thân huyết nhục đều được tôi luyện. Hắn hít sâu một hơi, dựa theo phương thức đoán thể được ghi chép trong Long Hỏa Kim Thân Công từ trong thùng gỗ nhảy bật ra, trong phòng tu luyện đánh ra Long Hỏa Trường. Một trường đánh ra, toàn thân cơ bắp liên kết thành một chỉnh thể, toàn bộ lực lượng đều được điều động, hội tụ vào một trường này. Lâm Minh lấy ra trung phẩm pháp khí Phá Sơn Trụ Y, vung đẩy lên nhẹ nhàng tự tại. Bang! Hắn đập một truy vào lồng ngực đang vận chuyển khí huyết của mình, cũng chỉ phát ra một tiếng bang để lại một vệt trắng nhàn nhạt, rất nhanh liền biến mất không thấy. Rất tốt, vô cùng tốt. Lâm Minh vui mừng nói. Điều này có nghĩa là hắn đã tu thành Long Hỏa Kim Thân Công, tu vi luyện thể đã tiến vào nhất giai tứ trọng cảnh giới, tương đương với luyện khí tứ trọng. Cường độ thân thể được nâng cao rõ rệt, đủ để chống lại nhất giai trung phẩm pháp khí. Bây giờ toàn bộ thân thể hắn trông rất cường tráng, nhưng lại không hề cồng kềnh, mà là loại hình thể cân đối, cường tráng. Toàn thân trên dưới lực lượng sung túc, khí huyết như tường, tim đập mạnh mẽ hữu lực. Toàn bộ khí chất của người hắn cũng trở nên tự tin hơn. Hắn thích đứng một lát với sự biến hóa của thân thể mình, sau đó nhìn vào cẩn cụ bộ thông minh đồ. Tu vi, luyện thể, nhất giai tứ trọng 1, công pháp, Long Hỏa Kim Thân Công, tiểu thành 1, chiêu thức, Long Hỏa Trưởng, nhập môn 1, quả nhiên, lúc này trên cẩn cụ bộ thông minh đồ đã không còn ghi chép Long Ngâm Thiết Bố Sam. Môn phàm tục nhập môn này đã dung nhập vào Long Hỏa Kim Thân Công, hơn nữa lại lấy viên mãn làm cơ sở, khiến cho Long Hỏa Kim Thân Công sau khi chuyển tu lập tức đạt đến tiểu thành cảnh giới. Cùng với luyện thể cảnh giới đạt đến nhất giai tứ trọng, Lâm Minh đối với hiệu suất hấp thu linh khí cũng theo đó lại tăng lên. Có hy vọng trước khi nhiệm vụ tông môn lần sau đến, sẽ đột phá luyện khí lục trọng. Hơn nữa, trong một tháng này, Lâm Minh cũng liều mạng luyện tập các loại pháp thuật. Gần như mỗi thời mỗi khắc đều duy trì trạng thái liêm tức và ân thân, đến không hình đi không dấu, sống như một con A Phiêu. Nếu không phải vị trí trúc lâm tiểu viện của hắn thanh đu, chỉ sợ đều phải gây ra sự kiện linh dị. May mắn Hoàng Thiên không phụ lòng người có lòng. Linh Quy Liễm Tức Quyết, Vô Tung Thuật đều được hắn tu luyện đến viên mãn. Lúc này khi hắn thi triển Linh Quy Liễm Tức Quyết, cho dù trên thân bị thi triển kỳ hương, pháp lực ấn ký cũng có thể cùng nhau ẩn nấp đi. Mà Vô Tung Thuật cấp bậc viên mãn, thì có thể lừa gạt được thần thức quét hình của trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Khi biết điều này, Lâm Minh cũng có chút kinh ngạc. Trúc cơ sơ kỳ, đó có thể là một tồn tại cao hơn mình một đại cảnh giới. Vô Tung Thuật cấp bậc viên mãn có thể làm được sao? Hắn chưa từng thực tiễn qua, cũng không dám mạo hiểm thực tiễn. Đắc tội một vị trúc cơ tu sĩ có thể là rất nguy hiểm. Nhưng đây là điều được nhắc đến trong kinh nghiệm tâm đắc tràn vào thức hải của mình, xuất phát từ sự tín nhiệm đối với cẩn cụ bộ thông minh đồ Lâm Minh cảm thấy sẽ không có giả. Đương nhiên hắn vẫn sẽ cẩn thận hành sự, sẽ không vì có môn pháp thuật này mà đi vớt dâu hùng của trúc cơ tu sĩ. Dù sao ban đầu Vô Tung Thuật đã bị Bích Quang Dạ Minh Châu phá giải qua, một khi vị trúc cơ tu sĩ này cũng có loại pháp khí tương tự thậm chí linh khí, Vô Tung Thuật liền có thể bị hắn phá giải, khiến Lâm Minh rơi vào cảnh giới nguy hiểm. Tuy nhiên, khi Vô Tung Thuật đạt đến viên mãn cảnh giới, chỉ là nhất giai trung phẩm pháp khí Bích Quang Dạ Minh Châu đối với Vô Tung Thuật của mình liền không còn tác dụng phá giải nữa. Đây cũng là một tin tốt. Cuối cùng, chính là Ngự Vật Thuật và Dịch Cốt Dịch Dung Thuật đã được hắn tu luyện đến tiểu thành. Lâm Minh tâm niệm vừa động, toàn thân xương cốt nhúc nhích, mặt mũi cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, ngũ quan di chuyển. Cuối cùng biến hóa thành một đại hán thân cao 8 thước, lưng hổ eo gấu, mặt đen ngang tàng. Với hình tượng như vậy, bất cứ ai cũng sẽ không liên hệ vị đại hán này với Lâm Minh thanh tú trắng trẻo. Rất tốt, có khuôn mặt này là có thể đi mua sắm vật phẩm liên quan đến luyện đan rồi. Lâm Minh soi soi ngọc kính trong phòng ngủ, rất hài lòng gật đầu. Rất nhanh, hắn liền đến phường thị ngoại môn. Lúc này ngoại môn Huyền Chân Tông so với trước càng thêm nghiêm túc, mỗi người đi qua đều đội vã. Không biết có phải do luyện thể tiểu thành, Lâm Minh có thể cảm giác được trên người bọn hắn ít nhiều tản mát ra khí tức huyết tinh. Đây là những đệ tử tông môn vừa chiến đấu không lâu sau trở về. Hắn tùy tiện dạo một vòng, phát hiện vật giá đều tăng lên, liền trực tiếp đến kỳ chân trai. Muốn luyện đan, trước hết phải mua một cái đan lô. Đan lô là cơ sở của luyện đan, đan lô tốt còn có thể làm cho tỷ lệ thành đan tăng lên rất nhiều, hoặc là nâng cao chất lượng đan dược. Đúng như câu nói muốn làm việc tốt, trước hết phải mài sắc công cụ của mình. Thứ đầu tiên Lâm Minh muốn mua chính là đan lô. Rất nhanh hắn liền tìm đến trưởng quỹ kỳ chân trai, tiêu tốn 300 viên hạ phẩm linh thạch mua một tôn thanh huyền ẩn linh lô. Lò đan này có thân lò được luyện chế từ nhất giai trung phẩm linh tài thanh huyền thiết, đặc điểm là dẫn nhiệt đều đặn, không dễ nổ lò. Lòng lò thì được cấu thành từ nhất giai thượng phẩm linh tài xích văn đạo thổ, có thể hấp thu dư ôn đan hỏa, ổn định dự tính. Là một tôn đan lô khá thích hợp cho người mới nhập môn sử dụng. Sau khi chọn đan lô, Lâm Minh lại tiêu tốn 50 viên hạ phẩm linh thạch, mua một bản điển tịch cơ sở đan đạo sơ giải. Bên trong ghi chép các thủ pháp cơ bản để luyện chế đan dược, kèm theo khống hỏa thuật để khống chế đan hỏa. Cuối cùng còn tặng kèm 3 tờ đan phương cơ bản, lần lượt là dưỡng khí đan, hồi linh đan và chỉ huyết đan. Mục tiêu của hắn thực ra là dưỡng khí đan trong đó. Hiện nay vật giá toàn bộ phường thị đều đang tăng lên, hắn có thể trồng trọt nhiều hơn tụ linh thảo, chủ dược của dưỡng khí đan, đây chính là một ưu thế lớn. Nếu có thể nắm giữ phương pháp luyện chế dưỡng khí đan, đem ưu thế này lợi dụng, hắn ở trên đan dược tiêu phí cũng có thể giảm bớt rất nhiều. Hơn nữa, Lâm Minh cũng đối với tương lai có một số triển vọng. Nếu hắn có thể luyện chế ra dưỡng khí đan tinh phẩm giống như vẽ ra hỏa cầu phù tinh phẩm, đối với việc tu luyện của hắn sẽ có lợi ích vô cùng to lớn. Cuối cùng, hắn căn cứ vào việc một lò dưỡng khí đan cần 3 cây tụ linh thảo, mua 180 phần phụ dược để luyện chế dưỡng khí đan, tiêu tốn 180 viên hạ phẩm linh thạch. Như vậy, liền tốn hết 530 viên hạ phẩm linh thạch, trực tiếp khiến thân gia Lâm Minh có rút đáng kể. Khoản đầu tư sơ kỳ khổng lồ như vậy cũng là nguyên nhân trước đó hắn không lựa chọn luyện đan. Lúc đó trên người hắn chỉ có 50 viên linh thạch, chỉ riêng chi thức cơ bản đã phải tốn hết toàn bộ thân gia. Ngay cả bây giờ cũng là áp lực rất lớn. May mắn hắn hiện tại còn có nghề phụ lục này đang tạo thu nhập, một tháng bán hỏa cầu phù bình thường liền có thể thu vào 300 hạ phẩm linh thạch, đủ để cung cấp. Hơn nữa, chỉ cần luyện đan thành công, Lâm Minh không chỉ có thể hồi vốn, còn có thể kiếm lớn một khoản. Mua sắm xong tất cả những gì cần thiết, hắn nhanh chóng trở về đạo phủ. Chương 29, sơ thiệp đan đạo chương 29, sơ thiệp đan đạo giống như lần đầu tiên vẽ phụ lục trước đây. Lâm Minh cũng không đội vàng bắt tay vào luyện đan, mà trước tiên tế luyện đan lô, sau đó nghiên cứu hai đại pháp môn luyện đan. Một là các bước và thủ pháp luyện đan trong đan đạo sơ giải, hai là khống hỏa thuật để khống chế hỏa hầu. Ngày tháng cứ thế trôi qua, mãi cho đến nửa tháng sau, khống hỏa thuật của hắn dưới sự khổ luyện ngày đêm đã đạt đến tiểu thành cảnh giới. Lâm Minh mới bước vào một gian thạch phòng. Hắn đi vào bên trong, trước tiên lấy ra thanh huyền ẩn linh lô đặt trên mặt đất, sau đó đặt chủ dược và phụ dược để luyện chế dưỡng khí đan sang một bên. Luyện chế dưỡng khí đan cần 3 loại linh dược, chủ dược là tụ linh thảo, mỗi lần 3 cây. Phụ dược là ngưng khí hoa và cố khí thụ. Tưởng chừng chỉ có 3 loại linh dược, độ khó không cao, nhưng đối với tân thủ luyện đan mà nói, vẫn vô cùng khó khăn. Bỏ qua chi phí đan lô, đan thư không nói, chi phí để luyện chế một lò dưỡng khí đan đã cần 2 viên hạ phẩm linh thạch, mà một viên dưỡng khí đan lại có giá trị 3 viên hạ phẩm linh thạch. Trong 10 lò, nhất định phải luyện ra 7 viên dưỡng khí đan mới có thể hoàn vốn. Điều này đối với luyện đan sư thuần thục mà nói, không tính quá khó, bọn họ 10 lò thường có thể thành công 5 lò, một lò thường có thể luyện ra 2 đến 3 viên dưỡng khí đan. Nhưng đối với người mới mà nói, có thể 10 lò luyện ra một lò, thành đan một viên, đã không dễ dàng. Bởi vậy không có sư thừa cùng tư kim hùng hậu, người bình thường căn bản không dám chạm đến đan đạo. Nhưng đối với Lâm Minh mà nói, chỉ cần nỗ lực là có thu hoạch. Hắn bình tĩnh rót pháp lực vào trong đan lô, bắt đầu luyện đan. Cùng với khống hỏa thuật được thi triển, một sợi hỏa diễm màu đỏ từ đáy lò bốc lên, linh hoạt nhảy múa như rắn. Khống hỏa thuật khi mới nhập môn chỉ là một đoàn hỏa diễm, có thể ném ra như hỏa cầu thuật, cũng có thể đơn thuần dùng để nướng chín thức ăn, đốt cháy trứng côn trùng nhỏ ẩn nấp trong đất, thiêu hủy rậm rạp, v.v. Đợi đến bây giờ tiểu thành, liền có thể dựa vào điều chỉnh linh lực để tự do khống chế nhiệt độ và hình dạng, khiến nó biến thành hỏa xà, hỏa khô lâu, v.v. Khống hỏa thuật tưởng chừng là hỏa hành pháp thuật cơ bản nhất, nhưng lại cũng là căn cơ của tất cả pháp thuật hỏa diễm. Giờ phút này nhìn hỏa xà nhảy múa, liệt diễm hừng hực, khiến cả gian phòng luyện đan nóng hừng hực. Lâm Minh trong lòng tựa hồ có chỗ linh ngộ. Sau khi xác định mình có thể tự do khống chế nhiệt độ lửa, hắn liền ném tụ linh thảo vào trong đó. Chẳng mấy chốc, hỏa diễm làm tan chảy linh thảo, hình thành một đoàn chất lỏng. Thấy vậy, hắn tiếp tục ném ngưng khí hoa và cố khí thụ vào, dùng linh lực kết hợp hai loại dược liệu này lại với nhau, khiến chúng từ từ hòa tan trong hỏa diễm, hình thành đoàn linh dịch thứ hai. Lúc này đoàn linh dịch thứ nhất do tụ linh thảo hình thành thì tiếp tục chịu hỏa diễm nung nấu, loại bỏ tạp chất bên trong. Đợi đến khi đoàn linh dịch thứ hai hình thành, hai đoàn linh dịch sẽ dung hợp lại với nhau, cuối cùng ngưng kết thành dưỡng khí đan. Trong toàn bộ quá trình, Lâm Minh cần phải luôn chú ý tình hình bên trong đan lô, đảm bảo hai đoàn dược dịch trước sau dung hợp thuận lợi. Hơn nữa, khi ngưng khí hoa và cố khí thụ hòa tan thành dược dịch, nhiệt độ lửa của linh dịch tụ linh thảo không thể quá mạnh cũng không thể quá thấp. Nhiệt độ lửa quá mạnh, linh dịch tụ linh thảo sẽ bị đốt cháy hoàn toàn, linh lực hao hết. Nhiệt độ lửa quá thấp, tạp chất trong linh dịch tụ linh thảo không được loại bỏ, đến lúc đó đan dược dung hợp ra cũng là phế đan. Điều này yêu cầu luyện đan sư phải có khả năng khống chế linh lực không hề thấp. Khoảng một nén hương thời gian sau, rầm. Chỉ nghe bên trong đan lô truyền ra tiếng nổ, một mùi khét lẹt bốc lên. Rất rõ ràng, Lâm Minh lần đầu tiên luyện đan thất bại. Hắn cũng không nản lòng, tay bấm pháp quyết, thi triển ngự vật thuật cấp bậc tiểu thành mở nắp đỉnh. Vừa đổ bỏ cát bã, rửa sạch đan lô, vừa suy nghĩ nguyên nhân thất bại, ghi nhớ trong lòng. Suy nghĩ một lát, Lâm Minh cảm thấy phòng luyện đan vẫn quá nóng. Hắn nhanh chóng bước ra đến phòng ngoài. Dù cho lúc này đã là mặt trời lên cao ba sào, trong sân vẫn thanh mát hơn nhiều so với trong phòng luyện đan. Trên người đầy mồ hôi, trước tiên đi tắm, ăn cơm rồi hãy luyện đan. Lâm Minh suy nghĩ một chút, đi vào nhà bếp nấu cơm. Trong quá trình đó, hắn lại thi triển ngự vật thuật, đổ đầy nước giếng vào thùng. Ào ào, nước giếng lạnh buốt đổ lên người. Lâm Minh đột nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái, đầu óc cũng thanh tỉnh không ít. Trước đó trong môi trường nóng bức khó mà nghĩ thông suốt những khâu quan trọng, giờ phút này dần dần có thể lý giải. Ăn xong linh mễ cơm, hắn mang theo vẻ mặt như có điều suy nghĩ, lần nữa bước vào phòng luyện đan, bắt đầu luyện chế lò dưỡng khí đan thứ hai. 5 ngày sau, Lâm Minh đã thử 30 lần, thất bại 30 lần rồi, khó trách thế nhân đều nói, khuyên người học đan trời đánh lôi bổ. Môn luyện đan thuật này quả nhiên không phải người bình thường có thể nắm giữ, độ khó thật sự có chút quá cao. Hơn nữa tiêu hao cũng không ít. Lâm Minh không khỏi cảm thán, đây còn chỉ là dưỡng khí đan nhất giai, đã khiến hắn tiêu hao hết dược liệu trị giá 60 viên hạ phẩm linh thạch. May mà hắn cũng từ đó hấp thu được nhiều kinh nghiệm giáo huấn, lần lượt sửa chữa sai lầm. Cách thành công đã không còn xa. Nghĩ đến đây, hắn chấn chỉnh lại tự tin, tiếp tục dốc sức vào luyện đan. Một nén hương thời gian sau, trong phòng luyện đan, Lâm Minh nhìn chằm chằm đan lô, mồ hôi đầm đìa. Nhưng hỏa diễm trong lò lại luôn giữ vững ổn định, không ngừng tôi luyện dược dịch. Cùng với thời gian dần dần trôi qua, tạp chất trong dược dịch không ngừng bị luyện hóa, hai đoàn dược dịch cũng dung hợp lại với nhau, hình thành hình dạng một viên đan dược. Lại qua một nén hương thời gian, cùng với một đạo linh quang chợt lóe qua đan lô, dưỡng khí đan thuần thục độ một dưỡng khí đan, nhập môn, một, luyện đan, nhất giai, một, thành. Lâm Minh trong mắt chợt lóe lên một tia vui vẻ, đột nhiên bấm quyết thu đan. Một khắc sau, nắp lọ được mở ra. Một viên linh đan trắng tinh lớn bằng mắt rồng yên tĩnh nằm trong đỉnh, xung quanh là cặn bã bị luyện phế. Cuối cùng cũng thành. Lâm Minh nghe răng cười nói, vui mừng khôn xiết. Những ngày vất vả này, cuối cùng cũng có hồi báo. Hắn dùng ngự vật thuật lấy viên dưỡng khí đan này lên, đợi nhiệt khí tiêu tán, cẩn thận từng ly từng tí nâng trong lòng bàn tay. Đây chính là dưỡng khí đan, viên dưỡng khí đan đầu tiên ta luyện ra, viên đan dược đầu tiên. Lâm Minh hai mắt sáng lấp lánh, nhìn viên đan dược trong lòng bàn tay, hưng phấn không thôi, trên mặt đầy vẻ vui mừng. Vạn sự khởi đầu nan, có được viên dưỡng khí đan này để hắn nhập môn, sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hắn cũng không chút do dự, nghỉ ngơi một lát, liền bắt đầu tiếp tục luyện chế dưỡng khí đan, tranh thủ từng giây từng phút để nâng cao thuần thục độ. Một lò, hai lò, ba lò. Với trạng thái hiện tại của hắn, một ngày nhiều nhất có thể luyện chế 9 lò đan dược. Mỗi lò ước chừng nửa canh giờ luyện chế thành công. Rất nhanh, 9 lò đan dược đã luyện chế xong. Trừ lò thứ nhất ra, Lâm Minh lại thành công thêm một lò. Hắn có thể cảm giác được, tỷ lệ thành công của mình đang từ từ tăng lên, tiếp cận 2 thành. Tỷ lệ thành công 2 thành, một lần ra đan một viên, vẫn còn đang thua lỗ. Nhưng chỉ cần đạt đến tiểu thành, hẳn là liền có thể bắt đầu kiếm tiền. Thành công một lần tăng lên 1% tiến độ, sắp xỉ 2 tháng thời gian. Lâm Minh ước tính, trong lòng đã có tính toán, tiếp tục bắt đầu luyện chế dưỡng khí đan. Rất nhanh, nửa tháng trôi qua. Ngày này, Lâm Minh vừa luyện xong 9 lò đan dược, đi đến rừng trúc tản nhiệt, đồng thời tu luyện phong hành thuật. Lúc này phong hành thuật của hắn đã tiếp cận biến mãn, đi lại trong rừng như gió. Thân thể mảnh lá không dính, người thường khó mà bắt giữ bằng mắt thường. Sư đệ thân pháp tốt. Lúc này, một đạo thanh âm vang lên. Lâm Minh quay đầu nhìn lại, người đến rõ ràng là Từ Thanh Phong. Chương 30, chúc cơ tam quan chương 30, chúc cơ tam quan sư đệ bái kiến Từ sư mình. Lâm Minh chắp tay hành lễ. Ừm. Lúc này, đôi mắt hắn sáng mừng, chú ý thấy đồng phục trên người Từ Thanh Phong đã không còn là đồng phục của đệ tử ngoại môn nữa. Thế là lại chắp tay cười nói, chúc mừng Từ sư minh, tấn thăng luyện khí hậu kỳ, bước vào nội môn rồi. Ha ha ha, Lâm sư đệ. Điều này còn phải nhờ ngươi giúp đỡ trước đó, sư minh ta mới có thể vượt qua kiếp nạn lần ấy. Từ Thanh Phong sảng khoái cười nói, đâu có, sư đệ mới là người nên cảm tạ, nếu không phải Từ sư minh giúp đỡ, sư đệ chỉ sợ đã sớm vẫn lạc. Lâm Minh cũng khiêm tốn đáp lời. Hai người hàn huyên vài câu. Từ Thanh Phong nói ra mục đích đến đây. Sư minh ta đã đạt đến luyện khí hậu kỳ, đã đến lúc chuẩn bị chúc cơ rồi. Lần này đến đây, ta tính toán mời ngươi gia nhập đội săn giết của ta, đi tới các cứ điểm của Huyền Chân Tông săn giết ma tu Nguyệt Ma Tông tiềm nhập, cùng với yêu thú ngày càng tăng trong hoang dã. Không biết sư đệ có nguyện ý hay không. Tuy rằng Từ Thanh Phong có một vị phụ thân ở chúc cơ kỳ, nhưng trong thế gia của Huyền Chân Tông vẫn không có tên tuổi, rất nhiều tài nguyên đều không cách nào trực tiếp đạt được, mà là cần dựa vào phấn đấu mới có thể thu hoạch. Lâm Minh đa tạ sư minh nâng lời, chỉ là tu vi của sư đệ vẫn còn ở luyện khí ngũ trọng, chỉ sợ sẽ kéo chân sư minh, thêm vào đó sư đệ so với công phạt càng thích chuyên nghiên phù đạo, cho nên thôi vậy. Lâm Minh nghe xong trầm ngâm một lát, cuối cùng nguyện chuyển từ chối. Hắn không dám nói con đường của đối phương có quá mức cấp tiến, nguy hiểm hay không. Dù sao giết người phóng hỏa đai lưng vàng, săn giết ma tu có thể đạt được tiền thưởng cùng chiến lợi phẩm, săn giết yêu thú cũng có thể đạt được tài liệu cùng khen thưởng. Điều này đối với Từ Thanh Phong, người không có tu tiên kỹ nghệ khác nhưng giỏi kiếm thuật mà nói, đích xác là một con đường kiếm tiền nhanh chóng, có thể giúp hắn nhanh chóng tích lũy tài phú để mua trúc cơ đan. Nhưng Lâm Minh không giống nhau, hắn có cần cù đủ thông minh đủ, kiếm tiền có thể dựa vào tu tiên kỹ nghệ vững chắc mà thu hoạch, không cần thiết liều mạng. Nếu như đụng phải lão ma giả heo ăn thịt hổ, hoặc là đánh tiểu nhân đến lão, chẳng phải là đặt mình vào hiểm cảnh. Cho nên hắn chủ yếu là ổn định, không mạo hiểm. Được rồi, trước khi ta đến đây, cũng đã hiểu rõ trong lòng rồi. Từ Thanh Phong gật đầu nói, không nói thêm gì nữa. Tuy nhiên hắn lại nói cho Lâm Minh một tin tức. 3 ngày sau, một vị trúc cơ chân tu trong tông, Đường Tùng sư bá sẽ đến ngoại môn giảng pháp, đến lúc Lâm Minh có thể đi nghe giảng một phen. Đa tạ sư minh báo tin. Lâm Minh cười chắp tay, tiễn biệt Từ Thanh Phong. Nhìn bóng lưng đối phương rời đi, hắn cũng nghĩ đến chuyện tấn thăng nội môn. Muốn tấn thăng nội môn, trước tiên cần đột phá luyện khí hậu kỳ. Thứ hai là thông qua khảo hạch tông môn. Trong đó, hắn cũng chỉ biết những điều này, những chi tiết còn lại hoàn toàn không biết. Vừa rồi quên hỏi Từ sư minh rồi, nhưng vừa từ chối hắn, cũng có chút xấu hổ. Vừa hay 3 ngày sau chính là ngày trúc cơ sư bá giảng pháp, đến lúc chắc chắn có không ít người đi tới. Chờ nghe giảng xong lại dò hỏi, hỏi thăm tin tức đi. Hắn nghĩ nghĩ, xoay người trở về trong tiểu viện, tiếp tục tu hành. 3 ngày sau, sáng sớm tinh mơ Lâm Minh liền thức dậy, đi tới Thanh Chỉ huyện nơi Đường Tùng chân tu giảng đạo. Hắn vừa mới đến nơi này, liền phát hiện có đệ tử ngoại môn đã đến đây, thậm chí vừa vận chuyển xong một tiểu chu thiên. Cái này cũng quá mức cần cù rồi. Lâm Minh có chút hổ thẹn, tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống. Lại qua gần một thời gian một nén hương, cùng với một tiếng hạc kêu thanh thúy, một con linh hạc màu đỏ tươi ngẩng đầu đằng không mà đến, đáp xuống trong sân nhỏ. Từ trên người nó bước xuống một vị nam tu vóc dáng người cao, tóc bạc mặt hường hào, đi đến đài cao giữa sân ngồi xuống. Một vị đệ tử ngoại môn trực nhật trước tiên cung kính hành lễ với hắn, ngay lập tức hướng về mọi người, lớn tiếng nói, cung nên đường sư bá đến Thanh Chỉ huyện giảng kinh thuyết pháp. Cung nên đường sư bá. Các đệ tử cũng nhao nhao đứng dậy hành lễ. Miễn lễ. Bản tọa Đường Tùng, hôm nay giảng giải thổ nạc công. Đường Tùng mở miệng, tiếng như hồng trung đại lữ, phản phất như đồng thời vang lên bên tai mỗi người. Thổ nạp công còn có tên là Huyền Chân Thổ Nạp Công, chính là công pháp cơ sở của Huyền Chân tông ta, trung chính bình hòa, có thể một mạch tu luyện đến trúc cơ kỳ. Hiện tại bản tọa sẽ giảng giải thổ nạp công này, vì các ngươi phân tích chỗ huyền diệu của nó, giảng giải kinh nghiệm tu hành cùng cảm ngộ. Lâm Minh ở phía dưới dựng thẳng hai, tĩnh tâm nghe giảng. Tuy rằng hắn có cần cù bù thông minh đồ có thể không ngừng cải tiến cùng tu sửa công pháp, đạt đến hiệu quả càng thêm hoàn mỹ mà lại phù hợp với bản thân. Nhưng điều này đều là xây dựng trên cơ sở của chính công pháp, hơn nữa nhất định phải sau khi đột phá một cảnh giới mới có thể đạt được lượng lớn cảm ngộ cùng kinh nghiệm. Trước khi đột phá, hoàn toàn dựa vào chính mình mò mẫm. Hiện nay trúc cơ tu sĩ giảng giải, đối phương đã sớm đem công pháp cơ sở tu luyện đến chỗ cực kỳ cao thâm, không phải viên mãn cũng là đại thành, thêm vào đó cái nhìn thấu đáo, cũng khiến Lâm Minh thu hoạch lớn. Chỉ nửa canh giờ ngắn ngủi trôi qua, hắn liền học được mấy bí quyết có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Điều này liền thể hiện ra chỗ tốt của tu sĩ tông môn, kinh nghiệm tu hành cũng là tài nguyên quý báu khó có được, nếu như để tán tu tự mình mò mẫm, cũng không biết phải mất bao lâu thời gian mới có thể ngộ ra được chút ít. Lâm Minh trong lòng cảm khái nói, có sư phụ truyền đạo, chuyên nghiệp, giải đáp thắc mắc, đệ tử có thể bớt đi rất nhiều đường vòng. Chỉ riêng việc tiết kiệm được phần lớn thời gian chuyên nghiên cùng tu sửa để dùng vào tu luyện điểm này, tốc độ tăng lên tu vi của tu sĩ tông môn liền nhanh hơn tán tu rất nhiều. Rất nhanh chọn một canh giờ trôi qua, Đường Tùng giảng giải sâu sắc mà dễ hiểu, khiến các đệ tử tại chỗ đều thu hoạch lớn. Rất tốt, hôm nay các ngươi nghe giảng còn xem như dụng công. Cứ như vậy, miễn cưỡng xem như là có hy vọng trùng kích trúc cơ. Nhưng muốn trúc cơ, vẫn cần cần cù tu hành. Tiếp theo, bản tọa sẽ giảng giải trúc cơ tam quan. Đường Tùng lại là một tràng kiến thức thực tế. Đây là tin tức quan trọng liên quan đến trúc cơ, Lâm Minh cũng rửa tai lắng nghe. Khi tu sĩ trúc cơ, thường sẽ đối mặt ba cửa ải. Một là khí huyết quan, cửa ải này yêu cầu tu sĩ trên người không có tổn thương thân thể nghiêm trọng, ví dụ như tứ chi tàn huyết, khí quan hao tổn vân vân. Ngoài ra, tu sĩ trong khoảng thời gian từ 20 đến 40 tuổi này khí huyết thịnh vượng nhất, tỷ lệ thông qua cửa ải này cao nhất. Vượt qua 60 tuổi, khí huyết suy bại, tỷ lệ trúc cơ giảm mạnh. Hai là pháp lực quan. Trúc cơ chính là đem linh lực thể khí trong cơ thể nén thành thể lỏng, muốn thông qua cửa ải này, pháp lực trong đan điền tu sĩ phải hùng hậu, ngưng luyện hết mức có thể. Luyện khí chia làm 9 tầng, trong đó cửu trọng đỉnh phong cũng gọi là luyện khí thập trọng, luyện khí viên mãn. Đến cảnh giới này, không còn đường tiến lên, điều cần làm chính là tiếp tục mài giũa pháp lực, khiến nó càng thêm ngưng luyện, mới có thể tăng thêm tỷ lệ thông qua cửa ải này. Ba là thần thức quan, tu sĩ phải làm được đạo tâm trong suốt, thần hồn không bị tổn hại, thần hồn phải cường đại hết mức có thể. Phần nội dung này cũng không cần mọi người có cảm ngộ gì, chỉ cần ghi nhớ kỹ càng, ghi nhớ trong lòng là được. Các tu sĩ tại chỗ cũng đều đã trải qua luyện khí tẩy rửa, hai thính mắt tinh, tâm tư nhạy bén, rất nhanh liền ghi nhớ nó. Chỉ là sắc mặt mọi người lại đều vô cùng nghiêm túc. Không ngờ, trúc cơ yêu cầu lại nhiều như vậy. Lâm Minh cũng thần sắc nghiêm nghị. Tuy nhiên Huyền Chân Tông chính là Nguyên Anh đại tông, thủ đoạn tu bổ thân thể, tăng cường thần hồn, ngưng luyện pháp lực cũng không thiếu thốn. Chỉ cần có đạo công, có linh thạch, hoặc là có sư thừa gia tộc bối cảnh, đều không khó hoàn thành. Khó khăn lớn nhất vẫn là tuổi tác. Tuế nguyệt không tha người, tất vàng khó mua tất quan âm. Một khi vượt quá 60 tuổi, tất cả đều một rồi. Chương 31, công pháp viên mãn chương 31, công pháp viên mãn trong thanh chỉ huyền. Trong số các đệ tử ngoại môn, những đệ tử lớn tuổi hơn nghe thấy yêu cầu của khí huyết quan, lập tức trở nên căng thẳng. Có người sắc mặt càng thêm u ám, mang vẻ sầu lo, hiển nhiên biết rõ bản thân trúc cơ không còn hy vọng lớn. Trong số bọn hắn, đa số đã đến tuổi 40, thậm chí 50, vẫn chưa đột phá luyện khí hậu kỳ, tiềm lực cơ bản đã cạn kiệt. Lại có những người đã đột phá luyện khí hậu kỳ, nhưng vẫn chưa tiến vào nội môn, giờ phút này nắm chặt nắm đấm, quyết định liều một phen trong lần khảo hạch tiếp theo. May mà ta mới 21 tuổi. Lâm Minh em thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, yêu cầu của trúc cơ tăng quan, hắn đều đã lưu ý về khí huyết quan, thân thể hắn hoàn hảo, vẫn đang luyện thể. Về pháp lực quan, còn xa mới đến luyện khí cựu trọng đỉnh phong. Về tinh thần quan, có lẽ có thể chuẩn bị sớm, tìm kiếm phương pháp để thăng. Nói xong trúc cơ tam quan, Đường Tùng lần giảng đạo này liền kết thúc. Hắn dặn dò đệ tử ngoại môn trực ban một câu, sau đó cưỡi bạch hạc rời đi, cùng tiễn đường sư bá. Các đệ tử hành lễ tiễn biệt. Đợi Đường Tùng đi rồi, đệ tử trực ban nói với mọi người, chư vị đồng môn, vừa rồi đường sư bá còn truyền đạt một tin tức của tông môn, đó chính là khảo hạch tấn thăng nội môn sẽ được tổ chức sau 2 năm rưỡi nữa. Lần khảo hạch này, tông môn khá coi trọng, người xếp hạng đầu không chỉ có thể tấn thăng nội môn, phần thưởng cũng sẽ phong phú hơn một chút, mong rằng chư vị đồng môn cùng nhau cố gắng, tranh thủ một thứ hạng tốt. Đa tạ sư minh nhắc nhở. Mọi người cảm ơn xong, liền lần lượt rời đi. Trong phòng tu hành, Lâm Minh tiếp tục khổ tu. Hắn khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, lật tay, lấy ra một bình dưỡng khí đan, đổ ra một viên, nuốt vào bụng. Sau đó vận chuyển thổ nạp công, hấp thu dược lực rồi rào bên trong. Một chu thiên, hai chu thiên, ba chu thiên. Ngay khi thổ nạp công của hắn vận chuyển được 5 tiểu chu thiên, bùm. Chỉ nghe một tiếng động, dưới sự vận chuyển của thổ nạp công, pháp lực trong đan điền khí hải của Lâm Minh bắt đầu xoay tròn, hơn nữa tốc độ vận chuyển lại tăng nhanh đáng kể. Giờ phút này, đan điền khí hải của hắn dường như có một loại lực hấp dẫn kỳ lạ, tụ tập linh khí bốn phía lại. Lượng linh khí nhiều như vậy, đột nhiên khiến đan điền và kinh mạch của hắn sản sinh một cảm giác như muốn bị căng nứt. Nhưng cảm giác này nhanh chóng tiêu tán. Cùng với thổ nạp công đạt đến viên mãn, đan điền trong cơ thể hắn như được gia cố, trở nên vững chắc hơn, có thể dung nạp nhiều linh lực hơn. Điều này khiến Lâm Minh thậm chí cảm thấy bản thân có một loại cảm giác đói khát. Loại cảm giác đói khát này không phải đối với linh mễ hay những vật phẩm ăn no khác, mà là đối với linh khí. Hắn trực tiếp từ túi trữ vật lấy ra một bình dưỡng khí đan, mở ra rồi đổ ra một viên, trực tiếp nuốt xuống. Khoảnh khắc tiếp theo, pháp lực trong cơ thể được bổ sung, đột nhiên trở nên sung mãn. Đồng thời, một pháp ấn huyền diệu ẩn ẩn hiện lộ trong đan điền, tỏa ra linh quang kỳ lạ. Lâm Minh nhận thấy, pháp lực dạng khí của mình dường như bị phù văn này dẫn dắt, từng đoàn tụ lại quanh pháp ấn này. Ngay sau đó, một cảnh tượng kinh ngạc đã xảy ra. Hắn phát hiện, những pháp lực dạng khí tụ lại quanh pháp ấn này, lại bắt đầu tự động nén lại, trở nên ngưng luyện. Trước đây, điều này đều cần tu sĩ dùng tâm thần dẫn động pháp lực, không ngừng mài giũa mới có thể làm được. Nhưng giờ đây lại tự động diễn ra. Trong pháp lực quan của trúc cơ, chính là yêu cầu chuyển hóa pháp lực dạng khí thành pháp lực dạng lỏng, quá trình này cần tiến hành nhiều lần nén pháp lực. Những điều này đều cần thời gian, tinh lực thậm chí cơ duyên mới có thể làm được. Nhưng giờ phút này, Lâm Minh lại tự nhiên mà tiến hành. Hắn hiện tại mới luyện khí ngũ trọng, đợi đến khi luyện khí viên mãn, có lẽ toàn thân pháp lực đã đủ ngưng luyện, có thể trực tiếp trúc cơ. Hơn nữa, pháp lực càng ngưng luyện, chất lượng càng cao. Bất kể là giao chiến với kẻ địch hay luyện đan vẽ phù, tu luyện pháp thuật đều có ưu thế mà người thường không có. Tuyệt diệu, quá tuyệt diệu rồi. Lâm Minh trong lòng không ngừng kinh hỉ, hắn vội vàng nhìn vào cẩn cụ đủ thông minh đồ. Thổ nạp công, viên mãn quả nhiên, đây là biến hóa thần kỳ do thổ nạp công viên mãn mang lại. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cỗ niềm vui. Tuy nhiên lúc này, hắn lại ngửi thấy một mùi hôi thối. Chuyện gì thế này, mùi hôi thối từ đâu ra? Hắn theo bản năng bịt mũi, nhìn quanh bốn phía. Kết quả lại phát hiện, mùi này đến từ chính cơ thể hắn. Chỉ thấy trên da của bản thân, không biết từ lúc nào, lại tiết ra rất nhiều chất bẩn đen kịt hôi thối. Hắn nhanh chóng gọi đến một cái thùng gỗ, đổ đầy nước vào trong, rồi nhảy vào. Thùng nước nhanh chóng bị nhuộm thành đen kịt. Thay nước liên tục 3 lần mới rửa sạch cơ thể. Tuy rằng chuyện này hiếm gặp, nhưng nếu có lúc rảnh rỗi, vẫn nên học thành khiết thuật thì hơn. Lâm Minh nhìn thùng nước, cười khổ một tiếng. Bản thân là tu tiên giả, vẫn còn dùng ngự vật thuật để kéo thùng nước tắm rửa, tuy rằng đều là thủ đoạn tiên gia, nhưng so với thanh kết thuật thì có chút vụ bè. Tuy nhiên, dùng ngự vật thuật vào sinh hoạt hàng ngày, ngược lại cũng có thể nhanh chóng tích lũy độ thuần thục. Ngay lúc này, Lâm Minh nhìn thấy cảnh tượng phản chiếu trong nước trong. Đó là dung mạo của hắn. Cái này, Lâm Minh sờ sờ mặt, cảm giác tay vô cùng chân nhắn. Thần sắc đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy dung nhan phản chiếu trong nước của hắn, so với bình thường trắng trẻo hơn một chút, khí chất cũng càng thêm phiêu dật xuất trần. Không ngờ, thổ nạp công viên mãn lại mang đến cho ta một lần phạt mao tẩy tủy, trực tiếp khiến làn da của ta trở nên mềm mại đến thế này. Lâm Minh có chút dở khóc dở cười. Làn da này, so với nhiều nữ tu trong tông môn còn tốt hơn. Thêm vào đó, sau khi thổ nạp công đột phá đến viên mãn, trên người hắn càng mang theo một tia khí chất xuất trần, lại có chút cảm giác của trích tiên nhân. Ngoại hình suy cho cùng cũng chỉ là biểu tượng mà thôi. Hơn nữa xem sau khi tẩy tủy phạt mao, tốc độ tu luyện của ta có thay đổi không? Lâm Minh bước ra khỏi thùng nước, thay quần áo, đến phòng tu hành bằng đá. Khoanh chân ngồi xuống, vừa vận chuyển thổ nạp công, hắn liền cảm thấy thổ nạp công pháp ấn kia của mình đang từ từ vận chuyển trong đan điền. Dưới tác dụng của pháp ấn này, linh khí trong phạm vi 15 trượng xung quanh như gặp phải vòng xoáy, ào ào bị dẫn dắt đến. Lâm Minh ước tính sơ qua, tốc độ linh khí tràn vào cơ thể lại nhanh gần gấp đôi. Tốc độ tu luyện lập tức được nâng lên. Giờ phút này, hiệu quả tu luyện khi hắn dùng dưỡng khí đan bình thường, có thể sánh bằng khi dùng dưỡng khí đan tinh phẩm. Hơn nữa, linh lực trong đan điền còn vững chắc và thuần túy hơn trước kia. Hiệu quả tu luyện như vậy, mạnh hơn rất nhiều so với các tu sĩ tứ linh căn khác. Lâm Minh phỏng đoán, tốc độ tu luyện của mình đã đạt đến trình độ của tu sĩ tam linh căn. Lần này nghe Đường Tùng sư bá giảng đạo, lợi ích rất nhiều, không chỉ thu hoạch được nhiều thông tin hữu ích, ngay cả thổ nạp công cũng viên mãn rồi. Hiệu quả tu luyện được nâng cao hơn nữa, hy vọng hắn xung kích trúc cơ trước 60 tuổi cũng lớn hơn. Khoe miệng Lâm Minh khẽ nhếch, chỉ cảm thấy tình thế vô cùng tốt đẹp. Một tháng sau, trăng sáng sao thưa, Lâm Minh vẫn còn bận rộn trong phòng luyện đan. Sau khi rửa sạch thanh huyền ẩn linh lô, hắn chất đống bã thuốc lại với nhau. Những bã thuốc này sau khi được xử lý đặc biệt, có thể dùng làm phân bón cho linh điền. Hắn vốn là người tính toán chi ly, tự nhiên sẽ không lãng phí. Làm xong những việc này, Lâm Minh lại tắm rửa một lần nữa, sau đó mới trở về phòng tu hành bằng đá, khoanh chân ngồi xuống. Hắn thần sắc đạm nhiên bình tĩnh, lấy ra một bình ngọc, đổ ra một viên dưỡng khí đan rồi dùng. Sau đó vận chuyển thổ nạp công cấp viên mãn, vừa luyện hóa dược lực trong đan dược, vừa dẫn dắt linh khí bên ngoài. Một canh giờ sau, Lâm Minh mới từ từ mở mắt. Đan điền hơi trướng, có nghĩa là tu vi lại được đề thăng. Hắn tâm niệm vừa động, câu động cần cù bổ thông minh đồ trong tứ hải. Tên: Lâm Minh phỏng mệnh, 21, 95 tu vi, luyện khí ngũ trọng, 93, công pháp: Thổ nạp công, viên mãn, Long Hỏa Kim Thân công, tiểu thành 45, pháp thuật: Vân Vũ thuật, viên mãn, Kim Châm thuật, viên mãn, Phong Hành thuật, viên mãn, Linh Lực hộ cháo, viên mãn, Linh Quy Liễm Tức Quyết, viên mãn, Không Tung thuật, viên mãn, Ngự Vật thuật, tiểu thành 55, Di Cốt Dịch Dung thuật, tiểu thành 67, Khống Hỏa thuật, đại thành 2, Long Hỏa Trưởng, tiểu thành 88, Phù Đạo, nhất giai 16, Hỏa Cơ phù, viên mãn, Vang Đấu phù, tiểu thành 82, Đan Đạo, nhất giai 6, Dưỡng Khí Đan, đại thành 3, chương 32, Luyện Khí Lục Trọng chương 32, Luyện Khí Lục Trọng. Lâm Minh nhìn cẩn cụ bù thông minh đồ trên thông tin, trong lòng không khỏi cảm khái. Đã từng có lúc, bản thuộc tính của hắn còn chỉ là vài ba câu chữ, giờ đây lại là cải thiên hoán địa. Trước tiên là cảnh giới, lúc này hắn cách luyện khí lục trọng chỉ còn 7% tiến độ. Dưới sự phụ trợ của đủ dưỡng khí đan, đột phá luyện khí lục trọng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa rất hy vọng có thể hoàn thành trước khi nhiệm vụ tông môn lần tới đến. Tiếp theo là công pháp, thổ nạp công đã viên mãn, Long Hỏa Kim Thân công cũng đang ổn định nâng cao, mỗi lần tăng trưởng đều sẽ nâng cao cường độ thân thể của hắn. Sau đó là pháp thuật. Về phần pháp thuật, biến hóa quá nhiều. Trước tiên là linh quang hộ cháo viên mãn, có thể một lần phóng thích ra 5 tầng hộ cháo. Mỗi tầng hộ cháo so với thời kỳ đại thành lại có tăng cường, phòng ngự có thể nói dày đặc đến không thể dày đặc hơn. Tiếp theo là ngự vật thuật đạt đến tiểu thành, phối hợp luyện thể tu vi nhất giai tứ trọng, hắn có thể dễ dàng vùng vẫy phá sơn chủ y. Sau này gặp phải kẻ địch, ngoài kim châm thuật, hắn lại có thêm một thủ đoạn tấn công. Điều đáng nói nhất chính là khống hỏa thuật. Môn pháp thuật này có liên hệ lớn với luyện đan, được hắn luôn tu luyện, nay đã đạt đến đại thành cảnh giới. Lâm Minh mở lòng bàn tay, tâm niệm vừa động. Trong chớp mắt, chín đạo hỏa hoa tự trong lòng bàn tay sinh ra, rồi phân tán ra, bao quanh toàn thân, giống như vũ công nhảy múa. Đây chính là khống hỏa thuật đạt đến cấp độ đại thành biến hóa. Lúc này hắn có thể khiến những hỏa hoa này hình thành cơ thể, đầu người, rắn và các hình dạng khác, không chỉ là đốt lửa, khống chế nhiệt độ, mà còn có thể dùng để chiến đấu. Đối với thủ đoạn địch, lại thêm một. Và về kỹ nghệ, trước tiên là về phương diện phụ lục, Lâm Minh đã nâng hỏa cầu phù lên đến viên mãn cảnh giới. Tỷ lệ thành công dao động từ 8 thành đến 10 thành, tỷ lệ tinh phẩm đạt 2 thành. Tiếp theo là hắn đã luyện băng đống phù đến tiểu thành. Băng đống phù là nhất giai trung phẩm phụ lục, có thể đóng băng một mảnh khu vực, có thể dùng làm thủ đoạn khống chế, phối hợp với các pháp thuật và pháp khí khác của hắn. Đồng thời, Lâm Minh phát hiện diệu dụng của phù đạo. Khi tiến độ nhất giai phù đạo đột phá đến 10%, độ khó khi hắn nắm giữ phù lục mới sẽ giảm xuống. Hơn nữa, khi băng đống phù đột phá nhập môn và tiểu thành, độ thuần thục của phù lục nhất giai không chỉ tăng 1 điểm và 2 điểm, mà là 2 điểm và 4 điểm, khiến tiến độ phù lục nhất giai một mạch đạt đến 16%. Điều này đã xác minh suy đoán trước đây của Lâm Minh. Phù lục nhất giai hạ phẩm, như hỏa cầu phù, khi đột phá nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, lần lượt sẽ tăng tiến độ phù đạo 1%, 2%, 3%, 4%. Còn đối với phù lục nhất giai trung phẩm, mức độ tăng lên lập tức gấp đôi, đạt đến 2%, 4%, 6%, 8%. Tức là phù lục nhất giai hạ phẩm đạt đến viên mãn, có thể tăng 10% tiến độ. Phù lục nhất giai trung phẩm viên mãn thì tổng cộng có thể tăng 20% tiến độ. Vì vậy Lâm Minh suy đoán thêm, phù lục nhất giai thượng phẩm đạt đến viên mãn, tổng cộng có thể tăng 30% tiến độ. Như vậy, hắn có thể không cần nắm giữ quá nhiều phù lục nhất giai hạ phẩm, mà có thể thông qua nắm giữ số ít phù lục nhất giai thượng phẩm, là có thể nâng phù đạo nhất giai lên nhị giai. Nhưng đến lúc đó sẽ có biến hóa gì, hắn còn chưa rõ. Ngoài ra, đan đạo cũng là một đạo lý, giữa khi đan cảnh giới lại thành, đã cung cấp 6% tiến độ. Đạt đến viên mãn, chính là 10% rồi. Nói đến dưỡng khí đan, trên mặt Lâm Minh lộ ra nụ cười hài lòng. Hiện tại dưỡng khí đan đại thành, một lò có thể ra 3 viên đan dược, tỷ lệ thành công khoảng 6 thành. Hơn nữa thỉnh thoảng còn có thể luyện ra dưỡng khí đan tinh phẩm, tỷ lệ tinh phẩm khoảng 1 thành. Điều này đã đẩy nhanh tốc độ tu luyện của hắn rất nhiều. Hơn nữa còn có đan dược phụ thêm có thể bán để thu hồi vốn. Vạn sự khởi đầu nan, một khi thành công, hoàn thành tích lũy ban đầu, thì sự phát triển tiếp theo sẽ giống như quả cầu tuyết lăn càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh. Lâm Minh thầm vui mừng nói, hắn hiện tại chính là như vậy, đan đạo phương diện này đã thoát khỏi thời kỳ bú sữa cần phù đạo giúp đỡ, tiến vào thời kỳ trưởng thành, có thể tự chủ kiếm lợi. Thu nhập tiếp theo chỉ sẽ nhiều hơn. Điểm lại những gì đã thu được từ tu hành trong những ngày qua, Lâm Minh bắt đầu tăng tốc hướng tới luyện khí lục trọng. Lúc này cách nhiệm vụ tông môn lần tới còn chưa đầy một tháng. 20 ngày sau, sáng sớm tinh mơ, trong trúc lâm tiểu huyện, cùng với pháp lực trong cơ thể Lâm Minh bỗng nhiên bạo tăng, một luồng pháp lực dao động mạnh mẽ quét ngang ra, làm lá trúc bay tán loạn. Rất lâu sau, Lâm Minh thở ra một hơi trọc khí dài, mở hai mắt. Trong mắt tinh quang chợt lóe, thần thái rạng rỡ. Cuối cùng cũng đột phá luyện khí lục trọng vào thời điểm này. Tu vi, luyện khí lục trọng, 1, thọ mệnh 21, 100, cảm nhận pháp lực trong cơ thể càng thêm cường hãn, cùng với thấy thọ mệnh lại tăng thêm 5 năm sau, hắn lộ vẻ vui mừng. Điều này còn phải nhờ vào việc luyện thể và thổ nạp công viên mãn mang lại tư chất nâng cao, cùng với dưỡng khí đan đột phá đại thành sau, thỉnh thoảng luyện ra dưỡng khí đan tinh phẩm. Hắn mới có thể trong cùng nửa năm, lại lần nữa đột phá một trọng cảnh giới. Từ luyện khí nhị trọng đến luyện khí lục trọng, hắn thực ra cũng chỉ mất chưa đầy 2 năm. Tốc độ này, ngay cả địa linh căn bình thường cũng phải nhìn hắn mà thở dài. Tất cả điều này đều nhờ vào nỗ lực và mồ hôi của ta. Lâm Minh nắm chặt nắm đấm nói, hắn có thể làm được tất cả điều này, cố nhiên có sự giúp đỡ của Cẩn Cù Bù Thông Minh Đột, nhưng sự phấn đấu của chính mình mới là mấu chốt. Hiện nay đã đạt đến luyện khí lục trọng, nhiệm vụ tiếp theo chính là đột phá luyện khí hậu kỳ, tấn thăng nội môn đệ tử. Trở thành nội môn đệ tử sau, chính là tinh anh luyện khí dự bị trúc cơ trong tông. Không những địa vị cao hơn, mà còn có thể có nhiều thời gian hơn để tu hành, trừ khi tông môn hạ đạt nhiệm vụ trừng triệu đặc biệt, hoặc chính mình muốn nhận nhiệm vụ kiếm đạo công. Nếu không thì có thể luôn tu hành trong tông. Điều này rất hợp ý hắn. Nhưng muốn đột phá luyện khí hậu kỳ thì không dễ dàng. Nhiều đệ tử ngoại môn có thể đột phá trung kỳ, nhưng muốn đột phá hậu kỳ lại bị chặn ở luyện khí lục trọng đỉnh phong bình cảnh. Nếu đột phá hậu kỳ dễ dàng như vậy, thì bất kỳ đệ tử ngoại môn nào cũng có thể tiến vào nội môn rồi. Lâm Minh từng thấy trong buổi giảng đạo của Đường Tùng sư bá, nhiều đệ tử ngoại môn tu luyện đến gần 50 thậm chí 60 tuổi, cũng đều là luyện khí lục trọng đỉnh phong. Ta có cần cụ bù thông minh độ giúp đỡ, đột phá hậu kỳ chắc hẳn sẽ không khó như vậy, nhưng cũng phải chuẩn bị nhiều hơn. Hiện tại bản thân có thể nâng cao hiệu suất tu luyện hơn nữa, chủ yếu có 2 điểm. Một là dưỡng khí đan tinh phẩm, duy trì nguồn cung dưỡng khí đan tinh phẩm đầy đủ, đối với tu vi của ta có ích rất lớn. Hai là luyện thể, nâng cao cường độ thân thể hơn nữa, nâng cao hiệu suất hấp thu linh khí, tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Lâm Minh suy nghĩ một chút, chờ nhiệm vụ lần này hoàn thành, có thể xem xét dùng đạo công mua đan phương thối thể đan. Đan phương của đan này hiếm khi được bán trong phường thị, nếu thực sự không tìm được thì cứ dùng đạo công mua luôn. Có sự giúp đỡ của thối thể đan, tu vi luyện thể sẽ nâng cao nhanh hơn. Ngoài ra còn có tráng hồn đan, đan này có thể nâng cao lực lượng thần hồn của tu sĩ luyện khí. Chỉ là thối thể đan là đan dược nhất giai trung phẩm, tráng hồn đan lại càng là đan dược nhất giai thượng phẩm, độ khó luyện chế cũng không thấp. Lâm Minh lắc đầu, chỉ có thể dựa vào việc ném tiền và cải quốc. Tài, pháp, lữ, địa, chữ tài đứng đầu. Muốn tu tiên, nhất định phải có tiền. Bây giờ vẫn nên giải quyết nhiệm vụ tông môn trước đã. Hắn lấy ra lệnh bài, truyền pháp lực vào, muốn tìm hiểu nội dung nhiệm vụ tông môn lần này. Nhiệm vụ: đóng quân tại Thanh Hà Phường thị, hỗ trợ tu sĩ đóng quân Dương Tùng Bách điều tra hung thủ đã giết đệ tử đóng quân Vương Viễn. Phần thưởng: 800 hạ phẩm linh thạch, 100 đạo công. Thời gian giới hạn: 3 tháng. Chương 33, nửa đạo kiếp sát. Chương 33, nửa đạo kiếp sát. Đệ tử chú đóng nhiệm kỳ này tại Thanh Hà Phường thành bị sát hại rồi sao? Hơn nữa lại chỉ vỏn vẹn 3 tháng thời gian. Lâm Minh khẽ nhíu mày, thấy thời gian vẫn còn khá gấp gáp. Bởi vậy, hắn vừa rời khỏi tông môn liền vận chuyển phong hành thuật. Thân hình chợt tựa lông vũ nhẹ nhàng, hai chân khẽ đạp, như gió bay lên, bước đi giữa những vách núi nhấp nhô. Đi được trăm dặm sau đó, Lâm Minh chợt cảm thấy có chút không ổn. Dường như có người đang lén lút rình rập mình. Là ma tu sao? Hay là tu tặc bình thường? Liệu có liên quan đến nhiệm vụ lần này không? Hắn nhíu chặt mày, vừa nghĩ như vậy, nhưng không hề có ý định dừng lại để đối mặt với đối phương, mà trực tiếp đổi hướng, chui vào một mảnh sơn lâm khác. Hiện tại có phong hành thuật cấp bậc viên mãn làm chỗ dựa, hắn giống như một con chim bay có thể thái nhẹ nhàng, đi lại trong sơn lâm cũng không khác mấy so với trên đất bằng. Nhưng ngay trước khi hắn sắp bước ra khỏi một khu rừng, tốc độ chợt giảm mạnh, mũi chân khẽ chạm cành cây, dịch sang phải mấy trượng. Rắc. Khoảnh khắc tiếp theo, một cây cự phủ từ phía sau chợt bổ tới hắn. Lưỡi khí mạnh mẽ gào thét lao tới, chém nát cành cây mà hắn vừa mượn lực. Cùng lúc đó, bốn đạo thân ảnh từ bốn phía lao nhanh tới, vây kín Lâm Minh. Trong số năm người này, Lâm Minh lại thấy một gương mặt quen thuộc. Trần Huyền Sư Minh, ngươi lại phục kích ta giữa đường. Hắn có chút kinh ngạc, mình và Trần Huyền tuy không nói là tình huynh đệ thâm sâu, nhưng ít nhất cũng là đối tác, không oán không cừu. Đối phương lại ra tay với mình, có chút khó mà tưởng tượng nổi. Hừ, Lâm Minh, ngươi chỉ biết trốn trong động phủ chế tác phù lục, là có thể mua dưỡng khí đan tu luyện, tự nhiên không biết sự thê thảm của đám đệ tử săn yêu chúng ta. Chúng ta vừa phải đối mặt nhiệm vụ tông môn, ngày thường còn phải chém giết với ma tu yêu thú, liếm máu đầu đao, chỉ vì một chút tài nguyên tu luyện. Hiện tại trên hắc thị của Thanh Hà Phường có người chỉ đích danh muốn mạng ngươi, ra giá cao ngất, thì đừng trách mấy huynh đệ không nể tình. Trần Huyền mặt mũi dữ tợn gào lên. Một tu sĩ khác ăn mặc có chút giống lão phu tử thế tục, nói ra từng câu từng chữ, sư đệ, chúng ta khổ sở lắm, không có linh thạch dùng, mượn đầu ngươi để linh thường vậy. Những lời này lọt vào tai Lâm Minh, khiến ánh mắt hắn trở nên lạnh như băng. Hừ, tiểu tử này sợ là bị dọa choáng váng rồi. Nếu ánh mắt có thể giết người, thì cần pháp khí thuật pháp làm gì nữa? Hai tu sĩ còn lại cười nói. Nói xong vài câu, đám người này cũng không định kéo dài thêm nữa, trực tiếp thi triển tuyệt chiêu sở trường, phát động công kích. Từ bốn phương vị bao vây Lâm Minh. Cử động này phong tỏa đường thoát của hắn. Tuy nhiên, vẻ mặt trầm ổn của Lâm Minh lại khiến bốn người trong lòng giật thót, phát giác sự tình không thuận lợi như bọn hắn nghĩ. Đầu tiên là Trần Huyền, khi cây cự phủ của hắn chém tới, Lâm Minh trước mắt vậy mà tan bỡ, chỉ là một đạo tàn ảnh. Trong lòng hắn chợt đại kinh, tốc độ của người này sao lại nhanh đến vậy? Đồng thời trong lòng hắn còn có một vấn đề cấp bách hơn. Lâm Minh ở đây là tàn ảnh, vậy bản thể ở đâu? Trong chớp mắt, một loạt vấn đề chợt lóe lên trong đầu hắn. Ngay khi cự phủ chém nát tàn ảnh của Lâm Minh, một cỗ dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Trần Huyền vội vàng kêu lên, không hay rồi, cẩn thận. Nhưng đáp lại hắn lại là ánh mắt kinh hãi của ba người còn lại. Trần Huyền dường như hiểu ra điều gì đó. Thân thể của ta sao lại trở nên nhẹ bâng thế này? Ánh mắt hắn bay lên cao, rồi sau đó lại rơi xuống thấp. Trước mắt hắn đầu tiên là bầu trời xanh biếc chợt lóe qua, rồi lại xuất hiện thi thể hắn đang ngã trên đất. Vào khoảnh khắc cuối cùng ý thức hắn tiêu tán, hắn thấy Lâm Minh ra tay rồi. Mười đạo kim châm rực rỡ, chói mắt bắn nhanh về phía ba người còn lại. Ngay khi ba người kia bị cái chết của Trần Huyền thu hút, Lâm Minh đã ra tay. Mười cây kim châm bắn nhanh ra. Kim châm thuật cấp bậc viên mãn, chỉ cần không bị nhìn thẳng, sẽ u ám không ánh sáng, ẩn nấp không dấu vết. Nhưng chỉ cần bị chú ý tới, thì sẽ khiến hai mắt của người chú ý cảm nhận được kim quang cực kỳ rực rỡ, từ đó gây ra các hiệu ứng phụ như chói mắt, mù lòa. Hai tên đồng môn luyện khí lục trọng vừa quay đầu lại, liền thấy trước mắt một mảnh kim quang, hai mắt lập tức chảy nước mắt, không thể không nhắm lại. Tuy nhiên khoảnh khắc tiếp theo, kèm theo một tiếng vang trầm đụng, kim châm thuật xuyên thủng pháp thuật hộ thân của bọn hắn, phù lục phòng ngự dán trên người cũng đồng thời hóa thành cho bụi. Trên lồng ngực của hai tên tu tập luyện khí lục trọng, chợt xuất hiện mấy cái huyết động sâu hoắm, chí mạng nhất phải kể đến vị trí mi tâm và trái tim. Đại não và trái tim đều bị xuyên thủng. Vết thương chí mạng này trực tiếp đoạt đi tính mạng của bọn hắn. Hai tên tu tập cũng giống Trần Huyền, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp thoát ra, liền thân tử đạo tiêu. Thi thể phịch hai tiếng ngã xuống đất, máu tươi ồ ạt chảy ra. Chết rồi, chết rồi. Sao có thể? Trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy một hiệp, trong số bốn người đánh lén đã có ba người bỏ mạng. Người cuối cùng may mắn sống sót là tên đồng môn có dáng vẻ lao phu tử kia, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Trong mắt hắn vẫn còn một tia mê mang. Tiểu đội của mình gồm một tên luyện khí lục trọng đỉnh phong, ba tên luyện khí lục trọng, trong số các đệ tử ngoại môn cũng đã là tồn tại cường đại rồi. Nhưng chỉ trong một lần đối mặt, ngay cả thủ đoạn cũng không kịp sử dụng, đã bị phù sư tên Lâm Minh này giết chết. Đó là pháp thuật gì? Sao lại sắc bén khó cản đến vậy? Là kim châm thuật sao? Không thể nào, kim châm thuật sao có thể có uy lực như vậy? Hắn sắc mặt trắng bệch, thân thể không ngừng run rẩy, nỗi sợ hãi trong lòng cuộn cuộn như sóng lớn, phá hủy hết thể lý trí. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn kinh hãi kêu lên, muốn chạy trốn. Muốn trốn? Lâm Minh lạnh hừ một tiếng, liên tiếp đánh ra 4 tấm hàn băng phủ. Trong chớp mắt, tứ chi của lão giả này đều ngưng kết một tầng băng xương dày đặc, căn bản không thể động đậy. Lâm Minh chậm rãi tiến lại gần hắn. Lão giả này sắc mặt kinh hãi và phẫn, nhưng lại không thể ngăn cản bất cứ điều gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Minh đi đến trước mặt mình, nhìn nụ cười trêu đùa trên mặt hắn. Đến trước mặt lão giả, Lâm Minh trực tiếp đánh ra một trường long hỏa. Lão giả nhìn như bình thường, không hề vấn gì, thực tế bên trong cơ thể, tạng phủ, kinh mạch, đan điền đều đã bị một trường này đốt thành than đen. Hắc thị Thanh Hà Phường thành lại treo thưởng ta sao? Lâm Minh khẽ nhíu mày. Hắn vẫn luôn ẩn mình trong tông môn tiềm tu, không tranh chấp với đời. Cứng rắn mà nói ai có thể đắc tội, thì tuần gia phía sau Chu Vân, cùng đối tượng bị nghi ngờ trong lần điều tra này, đều có hiểm nghi treo thưởng hắn. Vẫn là nên sớm ngày đến Thanh Hà Phường thành đi, đến lúc đó cần cùng các tu sĩ chú đóng khắc tìm hiểu tình hình. Lâm Minh lắc đầu, nhanh chóng dọn dẹp chiến trường một lượt. Từ trên người 4 người, hắn thu được mỗi người một túi trữ vật, đồng thời cướp đoạt pháp khí bọn hắn cầm trên tay, cùng phụ lục giấu trên người, bỏ vào túi trữ vật của mình. Sau đó lại dùng khống hỏa thuật, đem thi thể 4 người đốt thành tro bụi. Mọi dấu vết trên chiến trường cũng đều bị hắn dùng khống hỏa thuật tiêu đốt, hoặc làm nổ nát bét. Dù cho có người khác đến nơi này, cũng không thể từ chiến trường thu được thông tin nào khác ngoài nơi đây đã bị thi triển hỏa hệ pháp thuật. Làm xong những điều này, hắn mới tiếp tục đi về phía Thanh Hà Phường thành. Chương 34, tìm dấu vết chương 34, tìm dấu vết mấy ngày sau, trước mắt Lâm Minh xuất hiện một tòa thành trì hùng vĩ. Theo càng đến gần, vẻ ngoài thành trì cũng trở nên càng rõ ràng. Chỉ thấy tường thành cao ngất cao đến tận 10 trượng, cổng thành được đúc từ tinh thiết bát nhạc, kiên cố vô cùng. Trên cổng thành dựng đứng một tấm biển, trên đó viết 4 chữ Thanh Hà Phường thành, nét chữ mạnh mẽ hùng hồn. Thanh Hà Phường thành cố nhiên lấy phường thành làm tên, nhưng sau khi Huyền Chân Tông và Nguyệt Ma Tông khai chiến, liền xây dựng một loạt công trình phòng ngự, trở thành một trong nhiều pháo đài bảo vệ sơn môn Huyền Chân Tông. Trong lúc suy nghĩ, hắn đã đi đến bên ngoài cổng thành Thanh Hà Phường thành. Tại cổng phường thành đứng 2 tên hộ vệ phụ trách đăng ký thông tin vào thành. Bên cạnh dựng một khối bia đá cao bằng 2 người, trên đó viết, mỗi người tiến vào phường thành đều cần thu 2 khối linh thạch làm phí vào thành. Một hàng dài người đang xếp hàng đăng ký. Cùng với chiến tranh phát triển thêm một bước, rất nhiều tán tu đều sợ bị tu tặc và ma tu tấn công ở trong hoang dã, ngay cả khu nhà tạm bên ngoài phường thành cũng mở rộng thêm một vòng. Lâm Minh đến nơi này, cũng không xếp hàng, trực tiếp đi đến trước mặt hộ vệ phường thành phụ trách đăng ký. Hắn vừa định nói gì đó, bên cạnh liền có một vị tu sĩ trẻ tuổi luyện khí ngũ trọng lạnh giọng nói, vị đạo hữu này, muốn vào thành, trước xếp hàng. Tu vi của ngươi tuy là luyện khí lục trọng, nhưng cũng không thể. Lúc này, một gã tu sĩ trung niên mặt vàng gọt đội vàng kéo tay áo của hắn. Ngươi kéo ta làm gì? Hắn chen hàng mà. Xuyệt, ngươi xem. Tu sĩ mặt vàng gọt kia chỉ bộ đồng phục đệ tử ngoại môn trên người Lâm Minh. Gã tu sĩ trẻ tuổi kia vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng hướng Lâm Minh cúi người xin lỗi, thậm chí không vào phường thành nữa, xoay người nhanh chóng rời đi. Lâm Minh cũng không nói gì, trực tiếp lấy ra lệnh bài đệ tử ngoại môn. Hộ vệ nâng lệnh bài vừa nhìn, liền cung kính hướng Lâm Minh nói, thuộc hạ tham kiến thượng tông tu sĩ, xin mời vào trong. Nghe thấy 2 chữ thượng tông, đám tán tu đang xếp hàng phía sau cũng chợt hiểu ra, nhìn Lâm Minh trực tiếp đi vào phường thành, trong mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Đây chính là lợi ích của đệ tử tông môn a, tuy rằng 2 viên hạ phẩm linh thạch đối với hắn mà nói không đáng là bao, nhưng loại cảm giác ưu việt này vẫn rất thoải mái. Sau khi tiến vào Thanh Hà Phường thành, Lâm Minh rất nhanh tìm thấy nơi đóng quân của Huyền Chân Tông. Huyền Chân Tông tại Thanh Hà Phường thành vốn dĩ đóng quân có 1 vị trúc cơ tu sĩ, 2 vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ, 3 vị luyện khí trung kỳ tu sĩ. Nhưng cùng với chiến sự bùng nổ, vị trúc cơ tu sĩ kia và một gã luyện khí hậu kỳ tu sĩ khác thường không ở trong phường thành. Do đó phòng vụ hàng ngày của phường thành cơ bản do vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ còn lại là Dương Tùng Bách nắm giữ. Sau khi biết Lâm Minh đến, Dương Tùng Bách liền chiêu đãi hắn đến tiên diêu trai trong phường thành. "Hắc hắc, Lâm sư đệ, Trần sư thúc và mấy vị sư đệ khác không có ở đây, hôm nay cứ để lão Dương ta tiếp phòng tẩy trần cho ngươi." Trong phòng riêng, một gã nam tu sĩ trung niên vóc người gầy gò nâng chén rượu lên, cười nói: "Dương sư minh không cần như vậy, sư đệ hổ thẹn." Lâm Minh cũng cười nâng chén rượu lên. Hai người vừa uống rượu ăn thức ăn, vừa thảo luận về nhiệm vụ lần này. Nhắc đến điểm này, Dương Tùng Bách thêm mấy phần cảm thương. Cái chết của Vương sư đệ, chúng ta cũng đã điều tra, các loại manh mối đều chỉ về một thế lực tu tặc ẩn nấp tại Thanh Hà Phường thành. Chỉ là hiện giờ Trần sư thúc không có ở đây, mấy người chúng ta tìm hơn 1 tháng, cũng khó mà tóm được hắn, chỉ tìm thấy chút dấu vết. Hiện trường còn sót lại từng tia ma khí, tên tu tặc này rất có thể là ám tử Nguyệt Ma Tông trốn dưới, hoặc dứt khoát chính là ma đầu của Nguyệt Ma Tông. May mà lúc quan sát dấu vết chiến trường, chúng ta biết người này cũng bị Vương sư đệ trọng thương, cần tu dưỡng, tạm thời không thể rời khỏi Thanh Hà Phường thành. Hắn nói lời nói như mày, chỉ vì gần đây Huyền Chân Tông và Nguyệt Ma Tông khai chiến, số lượng tán tu tràn vào phường thành tăng vọt, quản lý độ khó cực lớn. Tên tu tặc sát hại tu sĩ chú đóng tiền nhiệm Vương Viễn thừa cơ trà trộn vào trong đám tán tu, khiến bọn hắn nhất thời cũng không bắt được hung thủ thật sự. Bất quá sư đệ không cần lo lắng nhiều, ta đã mua được một môn thuật pháp, tên là Tẩm Tung Mịch Tích Thuật, chỉ cần tu luyện thành công, tự nhiên có thể tìm thấy hung thủ như hại Vương sư đệ. Dương Tùng Bách vỗ vỗ ngực, giọng điệu tự tin nói. Hai mắt Lâm Minh chợt lóe lên một tia hiếu kỳ, chắp tay hỏi, "A, Tẩm Tung Mịch Tích Thuật, không biết Dương sư mình đã tu luyện môn pháp thuật này đến cảnh giới nào rồi?" Dương Tùng Bách có chút ngượng ngùng nói, tu luyện hơn 1 tháng, cũng chỉ vừa nhập môn. Bất quá trong 3 tháng, hẳn là có thể tiểu thành, chắc là vậy. Hắn có chút chột dạ. Dù sao hắn cũng không phải thiên tài thuật pháp gì, có thành công hay không, thật sự có chút khó nói. Lâm Minh nghe xong trầm ngâm chốc lát nói, Dương sư minh, sư đệ có một thỉnh cầu vô lễ, không biết có nên nói hay không. Cứ nói đừng ngại. Không biết sư đệ ta có thể hay không tu luyện môn pháp thuật này, trong hai người chúng ta chỉ cần có một người tu thành, đều có thể tìm thấy hung thủ thật sự. Sư đệ ta cũng là nghĩ nhanh chóng bắt được hắn, để tránh nhiệm vụ quá hạn. Lâm Minh nói. Trong lòng Lâm Minh không biết Dương Tùng Bách rốt cuộc có muốn bắt được hung thủ thật sự hay không, đồng thời cũng không chắc chắn đối phương có thể hay không trong 3 tháng này tu luyện môn pháp thuật này đến trình độ có thể tìm thấy hung thủ thật sự. Mà hắn chính mình có cần cù bù thông minh đồ trong người, có thể cải quốc nâng cao độ thuần thục. So với việc ký thác hy vọng vào trên người Dương Tùng Bách, không bằng hắn chính mình làm. Cái này thì không ngại. Dương Tùng Bách trực tiếp đưa tới một khối ngọc giản. Đây là ta mua được ở Hắc thị ngoài trăm dặm phía Bắc thành, cũng không có hạn chế không được chuyển ra ngoài, liền tặng cho sư đệ. Lâm Minh có chút kinh ngạc, đứng dậy nhận lấy ngọc giản nói, cái này không hay lắm. Dương sư minh, khối ngọc giản này ngươi mua bao nhiêu linh thạch, ta với ngươi chia sẻ một nửa linh thạch. Không cần đâu, môn pháp này không phải đại thần thông gì, cũng chỉ mấy chục linh thạch, số tiền này sư minh vẫn trả được, ta chỉ hy vọng có thể sớm ngày bắt được hung thủ, như vậy đợi đến khi nhiệm kỳ kết thúc, đánh giá khảo hạch của sư minh cũng không đến nỗi quá khó coi. Dương Tùng Bách thở dài một hơi. Hắn là tu sĩ canh gác, tự nhiên cũng có khảo hạch trên người. Hiện giờ trong nhiệm vụ chết một đồng môn, muốn lấy đánh giá giáp đẳng đã là không thể. Nếu mai không bắt được hung thủ, đánh giá kia chỉ sợ còn phải lại giảm mấy cấp. Đến lúc đó đừng nói gom đủ đạo công đổi trúc cơ đan rồi, đừng bị trừ điểm là đã phải tạ ơn trời đất. Cho nên khi Lâm Minh biểu hiện rất tích cực, hắn cũng rất vui vẻ. Một phen ăn uống xong, Lâm Minh trở về chỗ ở tông môn sắp xếp cho hắn. Nơi này so với động phủ của hắn trong tông, diện tích nhỏ hơn nhiều, dù sao cũng là trong phường thành, tấp đất tấp vàng. Nhưng các loại thiết bị như phòng luyện đan, phòng sinh hoạt, phòng chế phủ, phòng đá tu luyện vờ cũng đều đầy đủ cả. Cũng không tệ, chỉ là thiếu mấy mẫu linh điền, thiếu một chút thu nhập từ trồng trọt. Lâm Minh bất đắc dĩ nhún nhún vai, đi vào phòng sinh hoạt, bắt đầu luyện hóa túi chứa vật nhận được khi giết chết Trần Huyền và những người khác trước đó. Mở ra vừa nhìn, mấy cái túi chứa vật cộng lại, bên trong tổng cộng có 872 viên hạ phẩm linh thạch. Pháp khí trung phẩm nhất giai, đũa lớn, pháp kiếm, liềm tổng cộng 5 món. Pháp khí phòng ngự trung phẩm nhất giai 3 món. Pháp khí phòng ngự hạ phẩm nhất giai 2 món. Ngoài ra còn có không ít linh mễ, linh trà và thịt yêu thú. Dưỡng khí đan 3 bình, chỉ huyết đan 5 bình. Các loại phù lục, như hỏa cầu phù, tật hành phù vờ tổng cộng hơn 30 tờ. Đồ đạc nói ít cũng không ít, đặc biệt là những y phục, linh mễ vờ đều nhét đầy áp túi chứa vật. Nhưng Lâm Minh chỉ cảm thấy vô cùng keo kiệt. Năm người này lăn lộn bên ngoài không ít năm rồi, tuổi tác lớn hơn Tiêu Quý Nam, Chu Vân mà hắn gặp trước đó mười mấy năm thậm chí 20 mấy năm. Đồ dùng trên người lại vẫn chỉ là pháp khí công kích trung phẩm. Trong số đó 3 người, pháp khí phòng ngự trên người thậm chí vẫn là hạ phẩm. 5 người cộng lại, linh thạch còn chưa quá ngàn. Điều này cũng khó trách Trần Huyền sẽ đố kỵ mình, rồi lại liên hợp những người này liều lĩnh, muốn giết chết mình giành lấy tiền thưởng. Bệnh nghèo thật sự khó chữa, a đệ tử ngoại môn trong tông môn đều như vậy rồi, những tán tu đang xếp hàng trước đó thấy, chỉ sợ còn sẽ nghèo hơn. Lâm Minh lắc đầu, nếu hắn không có cần cù bù thông minh đồ trong người, dù cho có thể may mắn tiến vào ngoại môn, phần lớn cũng còn kém hơn Trần Huyền. Hắn dùng khống hỏa thuật đốt hủy toàn bộ những vật dụng cá nhân kia, còn lại linh thạch thì bị hắn phân loại cất kỹ. Nhìn mười mấy cái túi chứa vật màu sắc hoa văn khác nhau trên người, hắn không khỏi cười khổ, thập đại trưởng lão cũng không có ta hào phóng. Lần giao chiến này xong, trực diện trong nháy mắt giết chết 5 gã đồng môn luyện khí trung kỳ, khiến hắn tự tin tăng mạnh một đoạn. Thực lực của mình dường như so với luyện khí hậu kỳ, hẳn là cũng không kém bao nhiêu rồi chứ. Cũng vì thế, Lâm Minh đối với tự tin hoàn thành nhiệm vụ của mình lại tăng lên một chút. Chương 35, trung phẩm phù bút chương 35, trung phẩm phù bút sau khi kiểm tra chiến lợi phẩm. Lâm Minh lại cầm lấy ngọc giản tầm tung mịch tích thuật do Dương Tùng Bách ban tặng, đặt nó lên trán. Một lát sau, hắn đặt ngọc giản xuống. Tầm tung mịch tích thuật, vị nhập môn, 1, đây là một môn pháp thuật truy tung. Sau khi tu luyện thành công, có thể thông qua khí tức nguyên chủ lưu lại, ngược lại truy tìm hắn, hiểu rõ nơi hắn đang ở, nhưng nếu khí tức thu được tạp loạn mà lại yếu ớt, thì cần cảnh giới pháp thuật cao hơn mới có thể tìm thấy nguyên chủ. Tu tặc sát hại đệ tử chú đóng nhiệm kỳ trước đa phần đều hiểu rõ tác dụng của loại pháp thuật truy tung này, vì vậy hắn trà trộn vào đám tán tu, mượn đó che đậy khí tức của chính mình. Hơn nữa nghe Dương Tùng Bách nói, đối phương giết chết Vương Viễn, chính hắn cũng bị thương không nhẹ, hẳn là đang dưỡng thương. Nếu có thể tìm ra hắn trong khoảng thời gian này, nhiệm vụ này hẳn có thể dễ dàng hoàn thành. Lâm Minh gật đầu, bắt đầu dựa theo phương pháp ghi trong ngọc giản, niệm pháp quyết, luyện tập pháp thuật. Một ngày trôi qua, hắn đã thi triển pháp thuật hơn 20 lần. Không thể không nói, pháp thuật này tiêu hao pháp lực thật sự rất nhiều. Ngày thứ 2, sắc mặt Lâm Minh trầm xuống. Tầm tung mịch tích thuật, vị nhập môn, 21, xem ra muốn môn pháp thuật này nhập môn thì phải mất mấy ngày. Tuy nhiên, tốc độ này đã đủ nhanh rồi. Dương Tùng Bách luyện 1 tháng, cũng chỉ miễn cưỡng nhập môn. May mắn thời gian còn 3 tháng, không đợi. Trong thành Thanh Hà Phường, Lâm Minh không tiếp tục luyện tập tầm tung mịch tích thuật, mà thay đổi dung mạo, hóa thành hình tượng một đại hán bà mỡ, chuẩn bị ra ngoài bán một ít đan dược và phụ lục, đồng thời mua đan phương thối thể đan và tráng hồn đan. Hắn đi một vòng, đến một cửa hàng tên là Huyền Hỏa Các. Bước vào trong đó, chỉ thấy hai bên thân mình đều đứng một hàng thị nữ ăn mặc hở hang. Những thị nữ này không một ngoại lệ, đều là tu sĩ luyện khí trung kỳ. Đại sảnh cửa hàng vô cùng rộng rãi, đủ sức chứa hơn 100 người, bày hàng cũng đều làm từ linh mục nhất giai trung phẩm, tản ra mùi hương nhàn nhạt. có thể thấy được sự xa hoa của cửa hàng này. Lâm Minh vừa bước vào, liền bị thị nữ tinh mắt chú ý tới, các nàng đều mỉm cười nên đón. Hoan nên vị quý khách này quang lâm bản các, xin hỏi ngài cần gì? Bảo vật trong huyền hỏa các chúng ta có thể nói là đầy đủ nhất trong thành Thanh Hà Phường, nhất định sẽ khiến ngài hài lòng. Trong đó hai vị thị nữ một trái một phải đi tới, lập tức khiến Lâm Minh cảm thấy hai cánh tay mềm mại một trận. Chút mỹ sắc còn con, làm sao có thể dụ hoặc được ta? Lâm Minh thần sắc tự nhiên, sau khi thay đổi âm sắc, mở miệng hỏi, Hàn Mô có phụ lục đan dược muốn bán, chỉ là không biết huyền hỏa các ngươi có thu mua không? Thị nữ lộ ra nụ cười quyến rũ nói, vị quý khách này, phụ lục đan dược, huyền hỏa các chúng ta tự nhiên là thu mua. Ừm. Lâm Minh gật đầu, để thị nữ dẫn mình đến một tiểu phòng riêng. Ngay sau đó, hắn lấy ra 40 tờ hỏa cầu phù và 20 tờ hàn băng phù do mình chế tác, đặt lên bàn trong phòng riêng. Trong này là 60 tờ phù lục, cho một cái giá đi. Nhiều phù lục như vậy. Hai thị nữ trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn nhau một cái, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Có thể lấy ra số lượng có lẽ có chán, mà lại đông đảo phù lục như vậy, người này rất có thể là một chế phù sư. Nghĩ đến đây, ngữ khí của các nàng đối với Lâm Minh lại càng thêm kiểu mị. Vị quý khách này, chẳng lẽ ngài là một chế phù sư sao? Sao vậy, Hàn Mỗ ta ở đây bán phù, còn cần bị các ngươi tra hỏi thân phận sao? Ngữ khí của Lâm Minh lập tức trở nên lạnh băng. Khí tức toàn bộ phòng riêng lập tức trở nên nghiêm túc. Đây là hiểu lầm a, còn xin quý khách bớt giận. Thị nữ ngữ khí hoảng sợ, đội vàng giải thích nói, nếu quý khách ngài là chế phù sư, mà lại không có thế lực nào thuộc về, có thể cân nhắc huyền hỏa các chúng ta, bản các với tư cách đại thương hội trải rộng bất quốc, sẽ ban cho ngài đồng lộc hài lòng. Ừ, không cần Lâm Minh lạnh lùng nói. Hàn Mỗ nhàn vân giá hạc, không muốn gia nhập thế lực nào, mau chóng hoàn thành giao dịch đi. Vâng, xin chờ một lát. Thị nữ rụt rè đáp lời, nhanh chân đi xuống, chẳng mấy chốc liền mang đến một cái túi vải. Nàng lấy linh thạch trong túi vải ra đặt lên bàn. Theo giá thị trường hiện tại nàng nói, một tờ phụ lục nhất giai hạ phẩm trị giá 2 viên hạ phẩm linh thạch, một tờ phụ lục nhất giai trung phẩm trị giá 10 viên hạ phẩm linh thạch. Trong này của ngài là 40 tờ hỏa cầu phù và 20 tờ hàn băng phù, tổng cộng 280 viên hạ phẩm linh thạch, xin ngài nhận lấy. Ừm. Lâm Minh thu linh thạch lại, rồi hỏi, phù bút pháp khí trung phẩm của các ngươi giá bao nhiêu? Thị nữ nghe xong, càng thêm tin tưởng thân phận của Lâm Minh mấy phần, càng thêm cung kính đáp lời, khách quý tôn kính, ngân lang phù bút của cửa hàng chúng tôi trị giá 200 hạ phẩm linh thạch, được làm từ lông yêu ngân lang nhất giai trung kỳ, rất có lợi cho việc vẽ phù lục. Lâm Minh nghe xong nói, vậy thì lấy thêm một cây ngân lang phù bút cho ta, linh thạch cứ khấu trừ từ số này đi. Phù bút hắn dùng trước đây vẫn là phù bút nhất giai hạ phẩm giá 10 viên hạ phẩm linh thạch. Dùng gần 2 năm, ngòi bút đều đã trẻ ngọn, điều này khiến việc vẽ băng đống phù tiến triển không thuận lợi. Giá của phù lục nhất giai trung phẩm gấp khoảng 5 lần phù lục nhất giai hạ phẩm, cho dù khấu trừ chi phí vật liệu cũng tăng theo phẩm cấp, lợi nhuận vẫn cao hơn. Cho nên hắn tính toán đổi sang một cây phù bút pháp khí trung phẩm, như vậy tỷ lệ thành công khi vẽ phù lục nhất giai trung phẩm có thể tăng thêm một tầng. Còn về phù bút pháp khí thượng phẩm, hắn tiện miệng hỏi thử, giá cả từ 900 đến 1100 linh thạch không đồng đều, thật sự quá đắt. Lâm Minh hiện giờ còn có những thứ khác muốn mua, vì vậy liền không cân nhắc. 80 viên hạ phẩm linh thạch còn lại cũng đều được hắn đổi thành phù mực, phù giấy và các vật liệu chế phù cấp độ nhất giai trung phẩm. Cái gọi là tiền cửa hàng kiếm được thì cửa hàng tiêu, nửa phần cũng không mang về nhà. Rời khỏi Huyền Hỏa Các, Lâm Minh lại thay đổi mấy lần hình tượng, đi đến mấy cửa hàng khác, đem một ít dưỡng khí đan dư thừa trong tay bán đi, đổi lấy 345 viên hạ phẩm linh thạch. Vận khí không tốt là, bao gồm cả việc thay đổi hình tượng quay lại Huyền Hỏa Các, hắn từ những cửa hàng này cũng không mua được đan phương tối thể đan và tráng hồn đan. Hắn đành phải dùng chút tâm cơ, thông qua việc bán dưỡng khí đan và vẽ ra viễn cảnh hợp tác, để những thương gia này đều giúp mình lưu ý hai loại đan phương này. Đạo công có thể đổi lấy chút cơ đan, trừ phi bất đắc dĩ, hắn vẫn muốn xem trong 3 tháng này có thể dùng linh thạch mua được 2 tờ đan phương này không. Làm xong những điều này, hắn trở về chỗ ở của mình. Trong tay ta hiện có đến 80 tờ tinh phẩm hỏa cầu phù, đã đủ dùng rất lâu rồi, trước tiên hãy vẽ băng đống phù. Lâm Minh lấy trung phẩm phù giấy trong túi chứa vật ra, tắm gội đốt hương, bắt đầu vẽ băng đống phù. Phù bút pháp khí trung phẩm quả nhiên dễ dùng, Lâm Minh vẽ liền 12 tờ băng đống phù, mỉm cười nói, chuyển đưa linh lực so với loại hạ phẩm trôi chảy hơn mấy lần, mà lại còn tiết kiệm tiêu hao tâm lực. Trong mắt hắn lộ ra vẻ hài lòng. Vốn dĩ với tu vi luyện khí lục trọng của hắn, khi vẽ băng đống phù nhất giai trung phẩm, cũng chỉ có thể vẽ được 9 tờ, ít hơn 3 tờ so với hỏa cầu phù. Nhưng sau khi sử dụng ngân lang phù bút cấp bậc pháp khí trung phẩm, lại có thể vẽ được 12 tờ, mà lại vẫn còn dư lực. Điều này đã khiến hiệu suất vẽ phù của hắn tăng lên đáng kể. Lâm Minh nâng lên một tờ băng đống phù mới vẽ, cảm giác lạnh lẽo. Đây không phải là một tờ hàn băng phù bình thường, mà là một tờ tinh phẩm phù. Uy lực gần bằng pháp thuật khống chế mà tu sĩ luyện khí thất trọng sử dụng, không thể xem thường. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, theo độ thuần thục của phù đạo nhất giai dần dần tăng lên, tỷ lệ vẽ ra tinh phẩm phù cũng theo đó tăng lên. Vốn dĩ khi vẽ hỏa cầu phù, chỉ khi đạt cảnh giới đại thành mới có thể vẽ ra tinh phẩm phù. Hiện giờ ở cảnh giới tiểu thành cũng có thể vẽ ra tinh phẩm băng đống phù. Đương nhiên, ngân lang phù bút và vật liệu chế phù nhất giai trung phẩm đa phần cũng là một yếu tố quan trọng. Tinh phẩm băng đống phù có uy lực như vậy, e rằng có thể bán được 50 viên hạ phẩm linh thạch. Tuy nhiên Lâm Minh không nghĩ đến việc bán đi, mà cẩn thận cất giữ nó, coi như át chủ bài. Có tờ tinh phẩm băng đống phù này, hành động kế tiếp của hắn lại càng có thêm chút nắm chắc. Chương 36, thượng phẩm pháp khí. Chương 36, thượng phẩm pháp khí. Ngày hôm sau, bên trong tiểu viện đan phòng, Lâm Minh thành thạo mở linh lô màu xanh huyền trước mặt, bên trong có 3 viên đan dược trắng tinh to bằng mắt rồng. chỉ là một viên trong số đó khác biệt với hai viên còn lại, tỏa ra dược hương càng thêm nồng đậm, hơn nữa trên bề mặt nó còn có một đạo vân lộ rõ ràng có thể thấy. Đạo vân lộ này khiến cả viên đan dược mang theo một tia vận vị kỳ diệu khó tả. Đây chính là đan văn. Sở hữu đan văn thì có nghĩa đây là một viên tinh phẩm dưỡng khí đan, dược hiệu đạt tới 10 thành. Lâm Minh hài lòng thu hai viên dưỡng khí đan còn lại vào ngọc bình, rồi cho vào chữ vật túi. Ngay sau đó, hắn khoanh chân ngồi xuống, một mặt khôi phục pháp lực, một mặt nhắm mắt dưỡng thần, bù đắp phần nào sự tiêu hao tâm lực. Muốn luyện chế ra tinh phẩm dưỡng khí đan, ngoài việc độ thuần thục đủ, còn cần luyện đan sư dốc đủ tâm lực. Tu tiên giới không thiếu những luyện đan sư khổ luyện đan dược, đến mức hôn mê thậm chí thân vong ngay trong đan phòng. Đợi đến khi pháp lực cùng tâm thần khôi phục gần đủ, hắn liền nuốt viên tinh phẩm dưỡng khí đan trong tay vào bụng. Theo đan dược hóa tan, từng luồng dược lực mạnh mẽ quyết tán ra, chạy khắp tứ chi bách hải. Một canh giờ sau, dược lực của tinh phẩm dưỡng khí đan đã cạn. Lâm Minh cũng kết thúc công khóa tu hành hôm nay. Tuy nhiên hắn không hề lơi lỏng, mà chuyển sang luyện tập tầm tung mịch tích thuật. Tầm tung mịch tích thuật độ thuần thục 20, tầm tung mịch tích thuật chưa nhập môn 61, cộng thêm thành quả luyện tập ngày hôm qua, hôm kia, chỉ 2 ngày nữa, tầm tung mịch tích thuật sẽ có thể nhập môn. Đến buổi chiều, hắn đến chế phù phòng, tiếp tục chuyên tâm chế tạo băng đống phù. Một tờ, hai tờ, ba tờ, đến tờ thứ 8. Hô. Trong không khí tựa hồ thổi lên một trận gió lạnh thấu xương. Linh khí lơ lửng giữa không trung hội tụ lại, hình thành thêm một tờ tinh phẩm băng đống phù. Băng đống phù, đại thành, 1, phù đạo, nhất giai, 22. Ngay tại khắc này, vô số kinh nghiệm về việc chế tác băng đống phù hiện lên trong thức hải hắn. Cứ như hắn đã tự tay chế tác hàng ngàn tờ băng đống phù vậy. Băng đống phù đã đại thành. Lâm Minh khẽ gật đầu. Phù đạo nhất giai cũng từ 16% ban đầu tăng lên 22%. Rất tốt, cứ như vậy, tỷ lệ tinh phẩm của băng đống phù lại có thể tăng lên rất nhiều. Lâm Minh rất hài lòng, tiếp tục hạ bút chế tạo. Chẳng mấy chốc lại vẽ thêm 4 tờ, lần này trong đó lại có một tờ tinh phẩm băng đống phù, được hắn cẩn thận cất đi. Chờ tầm tung mịch tích thuật luyện thành, những tờ băng đống phù này sẽ có thể phát huy tác dụng. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã là 1 tháng sau. Trong khoảng thời gian này, Lâm Minh đã thành công luyện tầm tung mịch tích thuật đến nhập môn, ngay sau đó lại luyện tập đến tiểu thành cảnh giới. Hắn đi tới chỗ ở của Dương Tung Bách, lấy từ hắn một bộ quần áo dính vết máu của hung thủ. Tầm tung mịch tích, hắn thầm niệm trong lòng, tay bấm pháp quyết. Ngay khắc sau, một đạo pháp ấn hiện lên giữa không trung, lơ lửng trước người hắn. Mà trên bộ huyết y phía trước pháp ấn, dường như có chút huyết khí bay ra, tựa như sợi tơ rót vào trong pháp ấn. Sau nhiều lần thử nghiệm trước đó, Lâm Minh biết rằng, một khi pháp ấn bị khí tức lấp đầy, chuyển thành màu đỏ, sẽ có thể như la bàn, chỉ rõ phương hướng của người sở hữu khí tức. Thế nhưng, đợi đến khi trên bộ huyết y không còn huyết khí bay ra nữa, pháp ấn mới chỉ nhuộm đỏ một góc. Này, Lâm Minh khẽ nhíu mày. Hắn ước tính những manh mối còn sót lại trong tay Dương Tung Bách, những manh mối này đều đã được xử lý bằng thủ pháp chuyên môn, có thể khiến khí tức của hung thủ lưu lại lâu dài trên đó. Nhưng tổng lượng cộng lại, dường như vẫn không đủ để khiến toàn bộ pháp ấn bị khí tức nhuộm đỏ. Chẳng lẽ còn phải luyện tập thêm một khoảng thời gian nữa, cho đến khi đại thành? Hắn không khỏi tự hỏi. Từ tình hình hiện tại mà xem, quả thực cũng chỉ có thể như vậy. May mắn là, cách thời hạn nhiệm vụ kết thúc vẫn còn 2 tháng nữa. Tuy nhiên Lâm Minh hiện tại không còn tâm trạng ở lại nữa. Hắn bước ra khỏi sân nhỏ, dự định bán đi phụ lục và đan dược đã luyện chế được trong tháng này. Đồng thời cũng muốn xem thử, 1 tháng trôi qua, những cửa hàng này có tìm được đan phương tối thể đan và tráng hồn đan hay không. Cuối cùng thì, là thử vận may, xem manh mối có thể tự mình tìm đến hay không. Trong tháng này, trên người hắn đã tích trữ được một lượng lớn băng đống phù. Riêng tinh phẩm băng phong phù đã có 20 tờ. Ngoài ra, băng phong phù cấp bậc bình thường cũng có hơn 100 tờ. Vài ngày sau, hắn bán băng phong phù nhất giai trung phẩm và dưỡng khí đan dư thừa, lại thu vào 1.500 hạ phẩm linh thạch. Vẫn còn một số phụ lục và đan dược được hắn giữ lại trong tay, chưa vội bán đi, tránh gây quá nhiều chú ý mặt khác. Hắn cũng đã tìm được đan phương thối thể đan trong huyền hỏa cát. Sau khi bỏ ra 120 viên hạ phẩm linh thạch mua nó, Lâm Minh gọi lại thị nữ đang định rời đi. Chỗ các ngươi còn có thượng phẩm pháp khí nào ưu tú không? Nếu có thì mang vài món tốt nhất ra đây xem thử. Tiếp theo hắn có thể sẽ phải làm một số chuyện tương đối mạo hiểm, vẫn nên chuyển hóa linh thạch thành bảo vật có thể tăng cường chiến lực thì thiết thực hơn. Xin chờ một lát. Thị nữ túi người thi lễ xong, liền nhanh chóng lui xuống. Bước chân vội vã, đã bộc lộ tâm trạng cực kỳ hưng phấn của nàng lúc này. Đây là có mối làm ăn lớn đến rồi. Vị quý khách này chịu bỏ tiền mua đan phương nhất giai trung phẩm, hoặc là một vị luyện đan sư, hoặc là người của tu tiên gia tộc, chuẩn bị bồi dưỡng một vị đan sư nhất giai trung phẩm. Hai loại tình huống này, bất kể là loại nào, cũng chỉ có thể nói rõ một điều. Đối phương có tiền. Rất nhanh, một nam tử trung niên bóc dáng phát phì bước vào phòng riêng. Vị quý khách này, tiểu nhân họ Ngô, là trưởng quý của huyền hóa các này, đây chính là 3 kiện thượng phẩm pháp khí nổi bật nhất trong các của chúng ta. Hắn cười ha hả, vỗ vô ngực, hiển nhiên tràn đầy tự tin. Ngay sau đó, từ chữ vật túi bên hông, hắn lấy ra 3 kiện bảo vật. Món thứ nhất là một thanh trường kiếm, thân kiếm phong dài, có màu vàng kim, chói mắt rực rỡ. Kiếm này tên là Kim Quang, được luyện chế từ bách nhạc tinh thiết làm chủ liệu, kim tinh làm phụ liệu, đừng thấy nó vẻ ngoài quý giá, thực ra sắc bén khó cản, cực kỳ kiên cố, không chỉ đẹp mắt mà còn bền bỉ nữa. Lâm Minh gật đầu, không nói gì nhiều, nhìn sang kiện bảo vật thứ hai. Pháp khí loại kiếm cố nhiên không tệ, nhưng hắn lại không tu luyện kiếm thuật nào, vì vậy độ ưu tiên không cao lắm. Vẫn nên xem 2 kiện còn lại rồi nói sau. Ngài xem kiện này. Nô trưởng quý thấy vậy, cũng hiểu ý Lâm Minh, liền cầm lấy kiện thượng phẩm pháp khí thứ hai. Đó là một kiện pháp bảo khá hoa lệ, trên đó khảm 5 viên bảo thạch óng ánh trong suốt, lần lượt có 5 màu xanh lam, đỏ, vàng, tím, xanh lục. Đây là ngũ hoa bảo pháp bảo nhất giai thượng phẩm, có thể làm suy yếu sát thương của ngũ hành pháp thuật, có thể tránh thủy hỏa, tự mang trận pháp thanh khiết, tụ thần. Với thân phận của ngài, kết hợp với kiện pháp bảo này thì không còn gì tốt hơn. Lâm Minh nghe xong, liền dừng ánh mắt trên pháp bảo này một lúc. Thẳng thắn mà nói, ngũ hoa bảo này quả thực rất đẹp, hơn nữa uy năng cũng không tệ. Nếu trên người hắn không có pháp khí phòng ngự thượng phẩm khác, thì hắn đã thật sự chọn ngũ hoa bảo này rồi. Đáng tiếc, trên người hắn vẫn còn tiên tam bảo, cũng là pháp khí nhất giai thượng phẩm, lực phòng ngự ngang ngửa nhau. Cần biết, mỗi kiện pháp khí phòng ngự có thể nạp năng lượng một lần, khi nhận được công kích, sẽ tiêu hao pháp lực đã chứa sẵn bên trong để chống đỡ một lần công kích. Sau đó nếu muốn phát huy tác dụng phòng ngự, thì phải tiêu hao pháp lực của bản thân. Trên người hắn có nội giáp trung phẩm và pháp bảo thượng phẩm tiên tam bảo, một khi lâm vào chiến đấu kéo dài, pháp khí tấn công, pháp khí phòng ngự cho đến pháp thuật phụ lục đều sẽ tiêu hao pháp lực. Dưới loại hạn chế này, mua thêm một kiện ngũ hoa bảo, tác dụng không lớn lắm. Hơn nữa, một ưu điểm khác của ngũ hoa bảo này là sự hoa lệ. Hắn lại chẳng mấy bận tâm. Dù sao hắn cũng chỉ là một ngoại môn đệ tử luyện khí trung kỳ, không có bối cảnh, thân mang bí mật. Nếu quá phô trương, thì chẳng khác nào tự tìm cái chết. Thế là hắn nhìn sang kiện bảo vật cuối cùng. Đó là một kiện pháp khí trông giống như một cái hộp. Nô trưởng quý thấy vậy, thầm nghĩ vị quý khách này thật kén chọn. Tuy nhiên động tác của hắn không hề chậm trễ chút nào, trực tiếp nâng kiện bảo vật thứ ba lên tay, cười giới thiệu, đây là Lê Hoa Châm Hạp được luyện chế từ linh mục nhất giai thượng phẩm Lôi Vũ Lê Hoa Mục. Vật này có thể trong nháy mắt kích phát 33 cây Lê Hoa Châm, công thế tựa như gió táp mưa xa, lực bùng nổ cực mạnh. Điều đặc biệt nhất là, châm hạp này có thể thông qua việc gia trì pháp thuật loại châm nhất giai để tăng cường uy năng, pháp thuật loại châm được gia trì càng mạnh, uy năng cũng càng lớn, tối đa thậm chí có thể đạt đến cấp độ cực phẩm pháp khí. Chương 37, Bạo Vũ Lê Hoa chương 37, Bạo Vũ Lê Hoa Ngô trưởng quý nói xong, có chút chột dạ mà nhìn Lâm Minh, phát hiện đối phương thần sắc trấn định tự nhiên, lúc này mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Chiếc Lê Hoa châm hạp này ngay từ khi thiết kế đã phạm phải sai lầm lớn. Chỉ xét lực lượng công phạt của bản thân pháp khí, nó chỉ là mạt lưu trong số các thượng phẩm công kích pháp khí. Trừ phi phối hợp với châm loại pháp thuật sắc bén, uy năng mới có thể sánh ngang với những thượng phẩm công kích pháp khí khác. Mà châm loại pháp thuật lại càng là một môn phái lanh môn. Đặc biệt là đối với nam tu sĩ mà nói, dùng đao, thương, kiếm, phủ, truy thậm chí là bút lông, thiền trượng, phất trần thì có, nhưng dùng châm thì không nhiều lắm. Lấy cái này làm điểm bán hàng, có chút không nói xôi được. Mặc dù Lê Hoa châm hạp nếu phối hợp với châm loại pháp thuật cấp bậc viên mãn, quả thật có thể phát huy ra uy lực của cực phẩm pháp khí. Nhưng người mua pháp khí thường là để tiết kiệm thời gian tu luyện pháp thuật. Pháp thuật cấp bậc viên mãn, châm loại pháp thuật, lại còn nguyện ý bỏ tiền mua pháp khí dạng châm hạp. Người đồng thời thỏa mãn ba loại điều kiện này, y đòi vô cùng. Từ khi hắn đảm nhiệm trưởng quỹ Huyền Hỏa Các đến nay, giá của chiếc Lê Hoa châm hạp này càng ra giá càng thấp. Ngay cả khi đã treo giá 900 viên linh thạch, thuộc loại giá thấp nhất trong thượng phẩm pháp khí, nó vẫn chưa bán được. Thế nhưng Lâm Minh vừa nghe, trong lòng lại có chút ý động. Lại là pháp khí châm hạp có thể phối hợp với kim châm thuật, cái này đơn giản là quá mức khế hợp với hắn. Vật này cùng ta có duyên, nhưng không thể quá mức sốt ruột. Hắn từ lời giới thiệu cũng biết rõ loại pháp khí như vậy nhất định rất lanh môn, ít người mua. Vì vậy Lâm Minh không tùy tiện mở miệng, mà trước tiên đánh giá một lượt ba kiện thượng phẩm pháp khí này. Ánh mắt hắn dừng lại lâu nhất trên Kim Quang Kiếm và Niên Hoa Bảo. Đối với chiếc Lê Hoa Châm Hạp kia, hắn tỏ vẻ không hề để tâm. Sau đó hắn hỏi, không biết ba kiện thượng phẩm pháp khí này giá cả thế nào. Lô trưởng quý căn cứ vào ánh mắt của Lâm Minh, trong lòng đã có định kế, hắn mở miệng nói, ba kiện thượng phẩm pháp khí này, trong đó Kim Quang Kiếm sắc bén vô song, công phạt đệ nhất, giá là 1200 hạ phẩm linh thạch. Niên Hoa Bảo hoa quý trang nghiêm, hơn nữa lại là pháp khí phòng ngự quý giá, giá cả còn phải cao hơn nó, 1400 hạ phẩm linh thạch. Còn về phần chiếc Lê Hoa Châm Hạp này, lão Ngô ta cho quý khách người một cái giá công bằng, chỉ cần 850 viên hạ phẩm linh thạch, một kiện thượng phẩm pháp khí sẽ thuộc về ngươi. Hắn nói xong, lập tức đưa mắt ra hiệu cho thị nữ bên cạnh. Thị nữ cũng là người từng trải thương trường, lập tức hiểu ý, trực tiếp quỳ xuống, ôm lấy chân Ngô trưởng quý khóc lóc nói, Ngô trưởng quý, vạn lần không thể a. Kim Quang Kiếm này ít nhất giá trị 1500 linh thạch, còn Niên Hoa Bảo càng có giá trị 2000 linh thạch, ngươi sao có thể hạ giá nhiều như vậy? Nếu bị trúc cơ tu sĩ chấn giữ trong các phát hiện, ngươi chẳng phải sẽ bị trọng phạt sao? Nô trưởng quỹ đạp thị nữ ra, ánh mắt kiên nghị nói, thử, vậy thì sao? Ai bảo ta cùng vị quý khách này vừa gặp đã như cố nhân, hắn nguyện ý mua thượng phẩm pháp khí tại cửa hàng này, chính là coi trọng tín dự của Ngô Mô ta. Lao Nô ta liều mạng rồi. Không được, không được. Nô tỷ không thể trơ mắt nhìn ngươi bị Huyền Hỏa Các xử tử a. Diễn xuất của ta trước mặt hai người này, đơn giản là non nớt như trẻ con. Nhìn Nô trưởng quỹ vẻ mặt coi cái chết như về nhà, thị nữ một bộ tìm chết tìm sống. Lâm Minh không khỏi tự thấy hổ thẹn không bằng. Cảnh tượng này có chút giống những sở trẻ ạ mẹ bán hàng kiếp trước, rõ ràng giao dịch ngầm với thương gia, nhận được hoa hồng, đẩy giá lên cao, lại phải trong phòng lấy dễ ảm làm ra vẻ vì người nhà mà liệu mạng ép giá. Vị quý khách này, ngươi không cần lo lắng, cứ việc mua, mọi trách nhiệm do lão Ngô ta gánh vác. Ngô trưởng quý vô vô ngực, đứng trước Lâm Minh, lộ ra ánh mắt chân thành vô song. Một bộ ngươi hiểu ta hiểu ngươi dạng. Quan hệ hai người, dường như trong lúc bất chi bất giác đã kéo gần lại rất nhiều. Rõ ràng là người xa lạ, nhưng lại có một loại cảm giác tương phùng hận muộn, chi kỷ tương tiếp. Nếu quý khách ngươi có thể một hơi mua Kim Quang Kiếm và Niên Hoa Bảo, vậy Ngô trưởng quý cũng không cần chịu phạt nữa. Lúc này, thị nữ kia khẽ thì thầm nói, bớt nói nhảm, bất kể vị quý khách này mua bảo vật nào, chỉ cần hắn được lợi, lão Ngô ta sẽ tâm man ý túc, bất kể trách cứ nào đều do một mình ta gánh vác. Nô trưởng quỹ lập tức giận mắng thị nữ, ngay sau đó lại cố ý lộ ra một tia sợ hãi đối với hình phạt. Lâm Minh thấy vậy, trong lòng mỉm cười, quyết định phối hợp một chút. Hắn mở miệng cười nói, đã Ngô lão ca nhiệt tình như vậy, vậy tiểu đệ ta cũng không thể không phối hợp một chút, không thể để Ngô lão ca chịu khổ mới phải. Nghe hắn nói như vậy, nô trưởng quỹ và thị nữ hai mắt đều sáng lên. Chẳng lẽ người này thật sự muốn mua kim quang kiếm và niên hoa bảo? Hai kiện thượng phẩm linh khí này, giá cả thực tế bình thường của chúng là 1000 linh thạch và 1200 linh thạch. Đối phương nếu trực tiếp mua, nô trưởng quỹ có thể trực tiếp thu được 400 hạ phẩm linh thạch trên lệch giá. Đây chính là hơn 400 viên linh thạch. Đổi thành dưỡng khí đan, 3 ngày ăn một viên, ăn 1 năm cũng không hết. Mà lời Lâm Minh nói tiếp theo, càng khiến hai người một trận cuồng hỉ. Chỉ là dùng giá ép xuống để mua kim quang kiếm và niên hoa bảo, đơn giản là sỉ nhục đối với Ngô lão ca. Chẳng lẽ nói, lão đệ ngươi muốn mua với giá gốc? Kim quang kiếm 1500 linh thạch, niên hoa bảo 2000 linh thạch. Nô trưởng quỹ giọng run rẩy. Nếu đối phương thật sự muốn mua với giá này, hắn có thể thu vào đủ 1300 linh thạch. 1300 linh thạch a. Tiêu không hết, căn bản không tiêu hết. Biểu cảm trên mặt hắn biến đổi liên tục. Một bên là cố gắng làm ra vẻ mặt cảm kích, một bên lại không kìm nén được sự cuồng hỉ. Gần như đều bằng mèo. Nhưng mà, câu nói tiếp theo của Lâm Minh dội cho hắn một gáo nước lạnh. Nhưng mà tại hạ gần đây vì luyện chế thối thể đằng kia, đã hao phí số tiền lớn mua không ít linh dược, hiện giờ trong tay eo hẹp, hai kiện thượng phẩm pháp khí đều không mua nổi. Dứt khoát cứ mua kiện Lê Hoa Châm Hạp giá trị 850 linh thạch này đi, như vậy vừa chiếu cố được việc làm ăn của Ngô lão ca, lại tránh cho Ngô lão ca phạm lỗi bị phạt, đơn giản là lưỡng toàn kỳ mỹ a. Lâm Minh vỗ tay cười nói, "Ngươi chẳng phải đang đùa giỡn lão phu?" Nô trưởng quý trợn mắt há hốc mồm nói, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Hắn biết mình bị trêu vừa rồi. "Đương nhiên không phải, tại hạ nói rất nghiêm túc, chỉ hỏi Ngô trưởng quý ngươi có bán hay không, có bán hay không?" "Bán." Nô trưởng quý ngây người một chút, yếu ớt đáp lại, "Nếu có thể bán được kiện pháp khí này, ít nhất cũng coi như vứt bỏ được một món hàng tồn kho đã lâu." Thế là hai người đạt thành giao dịch, Lâm Minh mang theo Lê Hoa Châm Hạp rời đi. "Trưởng quý, người này lừa người quá đáng rồi, vậy mà cố ý trêu đùa chúng ta, có muốn đi gọi mấy vị tiếp tu kia không?" Nhìn bóng lưng Lâm Minh, thị nữ ánh mắt ác độc nói, "Đừng." Nô trưởng quý xua tay, vẻ mặt như có điều suy nghĩ. Đối phương rất lão luyện, tất cả chuyện này từ ban đầu đều là do đối phương tính toán kỹ càng, người này không thể nào không có phòng bị. "Ngươi phái mấy vị tiếp tu kia ra, chỉ sợ sẽ chịu thiệt không nhỏ." "Trưởng quý, đây là ý gì?" Thị nữ kinh hãi, trán rịn ra mồ hôi, run rẩy mở miệng nói, "Chẳng lẽ mục tiêu của người này ngay từ đầu đã là Lê Hoa Châm Hạp kia?" Nô trưởng quỹ xoa xoa ngọc bàn chỉ ở tay phải, lạnh lùng nói, "Nếu ta đoán không sai, đối phương hẳn là loại nhân vật cực kỳ hiếm thấy kia, tu luyện châm loại pháp thuật, hơn nữa còn nắm giữ đến cảnh giới cực cao. Để ngăn ta ngồi mà nâng giá, đây mới cố ý giả vờ hứng thú với kim quang kiếm và niên hoa bảo. Coi như là ta nhìn lầm, có thể bán được kiện Lê Hoa Châm Hạp kia đã là kết cục không tệ rồi, chuyện này cứ thế bỏ qua." Nói xong, hắn xoay người đi về phía sâu bên trong Huyền Hỏa Các, để lại thị nữ với vẻ mặt không thể tin nổi, vẫn còn đang chấn kinh. Đối phương vậy mà ngay cả Ngô trưởng quỹ từng trải thương trường cũng lừa được, thật sự là khủng bố như vậy. Còn ở bên ngoài Huyền Hỏa Các, Lâm Minh sờ sờ Lê Hoa Châm Hạp trong túi trữ vật, trong lòng thầm cười nói, đấu với người, niềm vui vô cùng. Sau này, liền gọi ngươi Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Lúc này, bút, hắn cùng một người đang đội vàng đi tới, đụng vào nhau đầy người. "Xin lỗi, ta có việc gấp." Người kia vội vàng rời đi. Lâm Minh rất nhanh phản ứng lại, nhìn vị trí lồng ngực bị đụng, lộ ra nụ cười đầy ẩn ý thú vị, cá đã cắn câu rồi. Chương 38, San Tu Tặc. Chương 38, San Tu Tặc. Lâm Minh lần này ra ngoài, vốn dĩ đã có ý nghĩ thu thập thêm nhiều manh mối. Theo hắn thấy, một khi manh mối chỉ về một đoàn tu tặc, vậy muốn thu thập thêm nhiều manh mối, phương pháp tốt nhất chính là dụ bọn hắn ra. Vừa rồi hắn ở Huyền Hỏa Các đợi thật lâu, nếu là người hữu tâm, nhất định sẽ cảm thấy hắn đã tiến hành không ít giao dịch bên trong đó. Mà tu vi hắn giờ phút này hiện lộ, hiển nhiên là luyện khí tam trọng. Một tu sĩ luyện khí sơ kỳ lộ tài, tự nhiên dễ dàng bị để mắt tới. Hắn không chờ đối phương tụ tập nhân thủ ám toán mình, quyết định chủ động xuất kích. Lâm Minh giả vờ như không có chuyện gì, đi vào một ngõ nhỏ, thi triển tầm tung mịch tích thuật. Khoảnh khắc sau, khí tức lưu lại trên người hắn dung nhập vào pháp ấn, kéo dài ra một đạo linh khí tơ tuyến, bay về phía phương vị người kia vừa rời đi. Lâm Minh thi triển không tung thuật, lặng lẽ truy đuổi theo. Khu nhà lụp sụp ngoại thành, trong một tiểu viện cũ nát. Nhiếp Hành vừa cảm ứng thành quả hôm nay, vừa âm thầm vui mừng trong lòng. Kẻ kia có thể ở đại thương hội như Huyền Hỏa Các đợi lâu như vậy, chắc hẳn không phải kẻ nghèo hèn gì chứ. Hơn nữa pháp bảo trên người trông cũng khá cao cấp. Ha ha ha, có khoản thu này, vết thương của lão đại chắc hẳn rất nhanh sẽ lành thôi. Là một tiểu đầu mục luyện khí ngũ trọng của Huyết Thủ Bang, đoàn tu tặc ở Thanh Hà Phường Thành, Nhiếp Hành cũng là mấy tháng trước mới biết được, lão đại của bọn hắn, Chuột Chuối Hoàng Phong, lại là nội môn đệ tử của Ma Đạo Nguyệt Ma Tông phái tiềm phục đến địa giới Huyền Chân Tông. Đối mặt với dụ hoặc gia nhập Nguyệt Ma Tông, Nhiếp Hành ngay lập tức cùng mấy tên đầu mục khác tham gia mưu sát một danh ngoại môn đệ tử của Huyền Chân Tông. Bọn hắn phụ trách gây sự trong thành, gây sự chú ý của các đệ tử trấn thủ khác. Chuột Chuối Hoàng Phong thì thừa cơ diện sát tên đệ tử họ Vương lạc đằng kia. Có thể không ngờ, tên đệ tử họ Vương kia lại cũng chuẩn bị một lá bài tẩy, dùng ra mấy tờ ngũ lôi phủ đánh Hoàng Phong trọng thương, giờ còn đang trốn trong thành dưỡng thương. Bất quá chỉ cần lại làm một phi vụ, thương thế của lão đại liền khôi phục gần như. Đến lúc đó lại để cho bọn bang chúng pháo hôi đi gây chút chuyện để thu hút sự chú ý, chúng ta liền có thể trốn về địa giới Nguyệt Ma Tông rồi. Nếu có thể trở thành đệ tử Nguyệt Ma Tông, cho dù chỉ là ngoại môn đệ tử, đối với ta mà nói đều là một bước lên trời a. Ngay khi Nhiếp Hoành xoa tay cười tủm tỉm, trong lòng đang tính toán như ý bản, hắn lại phát hiện khí tức mình lưu lại sáng nay lại không thể cảm ứng được. Sao lại thế này? Chẳng lẽ hắn trong lòng nổi lên dự cảm chẳng lành. Khoảnh khắc sau, một đạo thân ảnh nhảy vào tiểu viện. Nhiếp Hoành ngẩng đầu nhìn lên, đón lấy hắn là Phá Sơn Chủ Y lớn bằng đầu người. Một tiếng phanh, một cỗ đại lực bàng bạc truyền đến, đầu hắn nổ tung, phun ra chất lỏng lẫn lộn hai màu đỏ trắng. Cho đến khoảnh khắc trước khi đầu bị đánh nát, trên mặt Nhiếp Hoành vẫn còn lưu lại vẻ mặt kinh ngạc. Hắn không ngờ đối phương trước đó vẫn là luyện khí tam trọng, hiện tại lại tăng vọt đến luyện khí lục trọng. Nguyên tưởng là thỏ rừng, kết quả lại là mánh hổ. Mà tên thợ săn này cũng thành con mồi. Huống hồ đối phương đã theo dõi mình thế nào, đối phương lại làm sao che chắn ấn ký hắn lưu lại, trong đó liên quan đến bao nhiêu pháp thuật. Thủ đoạn này đơn giản là vô cùng kỳ diệu. Các loại ý nghĩ chỉ phát sinh trong chớp mắt. Khoảnh khắc sau, đầu Nhiếp Hoành nổ tung, mất mạng tại chỗ. Lâm Minh nhìn tu tặc bị đánh nát đầu, thần sát thản nhiên lục soát thi thể. Sau khi xóa đi pháp lực ấn ký trong túi chứa vật của đối phương, luyện hóa nó, từ đó lục soát ra không ít đồ vật. Trong đó, một thanh trường kiếm màu đỏ sẫm gây sự chú ý của hắn. Trước hết, thanh trường kiếm này là trung phẩm pháp khí, hơn nữa chế tác tinh xảo, không phải hàng hóa thường thấy trong vùng thành, thuộc loại tinh phẩm trong trung phẩm pháp khí. Một thanh trường kiếm như vậy xuất hiện trên người một tán tu, khá là đáng ngờ. Đương nhiên, điểm này còn có thể giải thích là do đối phương cướp bóc nhiều năm, có chút tích lũy. Nhưng ma khí trên đó, Lâm Minh có thể rõ ràng cảm nhận được, ma khí trên trường kiếm màu đỏ sẫm, cùng ma khí trên người và trong pháp thuật của đệ tử Nguyệt Ma Tông hắn từng giao thủ trước đó, vô cùng tương cận. Kẻ này rất có khả năng là một thành viên trong đoàn ma tu kia. Nghĩ vậy, hắn lại tiếp tục tra xét những thứ khác trong túi trữ vật. Một cái túi trữ vật cấp thấp nhất cỡ bàn tay, không tìm thấy bảo vật đáng giá nào khác. Đan dược, phù lục cũng không có. Hạ phẩm linh thạch cũng chỉ có hơn 80 viên. Đây mới là gia sản mà tán tu tầng dưới chót nên có, cho dù tu tặc cũng là nghèo rất một nơi, cướp người nghèo cũng chẳng cướp được gì béo bở. Nhìn như vậy, thanh trường kiếm huyết hồng kia liền càng thêm đáng ngờ rồi. Lâm Minh trong lòng hiểu rõ, liền đối với thanh trường kiếm màu đỏ sẫm này thi triển tầm tung mịch tích thuật. Quả nhiên, khí tức trên đó đã lấp đầy pháp ấn truy tung màu đỏ máu trước đó. Thanh trường kiếm này nguyên bản hẳn là thuộc về tên ma tu đã giết chết vương viết kia. Hai mắt Lâm Minh sáng lên, ý nghĩ của mình không sai. Chỉ tiếc, huyết hồng pháp ấn vẫn chưa lấp đầy. Vẫn là pháp thuật chưa luyện đến mức tinh thông, bất quá chỉ cần ý tưởng đúng rồi, lại câu thêm vài tên tu tặc, biết đâu có thể lấp đầy huyết hồng pháp ấn rồi. Lâm Minh tìm được phương hướng, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Ngoài ra, hắn còn tìm thấy một bản sổ sách trong túi trữ vật. Bản sổ sách này ghi chép việc Nhiếp Hoành tiêu thụ tang vật, mua sắm đan dược chữa thương. Kẻ này cứ cách một đoạn thời gian, liền sẽ đến trong Thanh Hà Phường thành tìm kiếm mục tiêu, lưu lại ấn ký trên người hắn, sau đó hô bằng gọi bạn, đặt bẫy, vây giết. Sau đó thu hoạch tài vật trên người nạn nhân. Trong đó đại bộ phận đều dùng để mua sắm đan dược chữa thương. Chỉ có một phần nhỏ bị những tên tu tặc kia giữ lại để tu luyện. Những đan dược chữa thương này chắc hẳn đều là cung cấp cho tên đầu mục của bọn hắn sử dụng, còn khá trung thành, xem ra là sắt đá quyết tâm muốn gia nhập trận doanh Nguyệt Ma Tông rồi. Ánh mắt Lâm Minh lạnh lẽo, đồng thời trong lòng cũng có chút chờ mong. Những tên tu tặc này hành động theo nhóm, nói không chừng trên người những kẻ khác cũng có ma môn pháp khí tương tự. Nếu có thể dụ ra diệt sát, phần lớn liền có thể thu thập đủ khí tức chỉ về tên đầu mục kia rồi. Nói là làm. Lâm Minh không xóa đi ấn ký trên người, trên thực tế chỉ cần hắn vận chuyển linh quy liễm tức quyết cấp viên mãn, đối phương liền không thể thông qua ấn ký này truy tung được hắn. Đây chỉ là có thể tùy thời đóng mở như mồi câu mà thôi. Hắn trước dùng khống hỏa thuật thiêu hủy hiện trường, hủy thi di tích, sau đó trở về phường thành. Trên thanh thạch đại đạo, người người tấp nập, tiếng người ồn ào. Lâm Minh cố ý ở các cửa hàng lớn đi dạo, thỉnh thoảng bán ra một hai tờ phụ lục, một hai bình dưỡng khí đan. Quả nhiên không ngoài dự đoán, ngay khi hắn đi qua mấy con phố sau, phía sau ẩn ẩn có người đi theo. Hắn giả vờ không biết, đi về phía nơi hẻo lánh trong thành. Ngay khi đi qua một chỗ ngoặt, Lâm Minh trực tiếp thi triển linh quy liễm tức quyết cùng không tung thuật, biến mất hoàn toàn trong tầm mắt cảm ứng của đối phương. Khoảnh khắc sau, trong con hẻm tối vắng vẻ nơi hắn đang ở, xuất hiện thêm hai đạo thân ảnh. Kẻ cầm đầu là một nữ tu luyện khí ngũ trọng đỉnh phong, mặc váy màu xanh biếc, khuôn mặt khắc nghiệt. Kẻ đi theo phía sau nàng thì là một đại hán trung niên, tu vi cũng ở luyện khí ngũ trọng, bất quá tựa hồ vừa đột phá, khí tức có chút hư phủ. Mã Tam Lương, kẻ kia sao lại biến mất rồi? Thấy Lâm Minh biến mất, sắc mặt đại hán trung niên bỗng nhiên có chút hoảng sợ, mở miệng hỏi. Nữ tu tên Mã Tam Lương kia cũng là một mặt kinh hoàng. Nàng cũng không rõ hai người mình vì sao lại mất dấu mục tiêu. Đối phương giống như là biến mất không dấu vết vậy. Lâm Minh giờ phút này, sau khi xác định đối phương đích xác là tu tặc theo dõi mình, quyết đoán ra tay rồi. Chương 39, thành trung hắc thị chương 39, thành trung hắc thị mục tiêu Lâm Minh chọn đầu tiên chính là Mã Tam Nương đang ở gần hắn nhất. Hắn vung tay, 10 cây kim châm bắn ra. Là một tu sĩ đạo tặc lão luyện, Mã Tam Nương đương nhiên luôn giữ cảnh giác, để phòng bị kẻ địch, thậm chí là đồng đội tập kích lén. Ngay khoảnh khắc cảm ứng được kim châm ập tới, toàn thân nàng lông tơ dựng ngược, không chút do dự, trực tiếp kích hoạt phù lục trong tay. Ong một tiếng, quanh thân nàng đột nhiên bùng phát kim quang. Một tầng kim quang hộ cháo bao bọc bảo vệ nàng bên trong. Phù lục này Lâm Minh trước đó cũng từng dùng qua, chính là phù lục nhất giai thượng phẩm kim quang phù mà Mã Tam Nương đã tốn rất nhiều tiền mua được. Ít nhất có thể đỡ được một kích toàn lực của tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Gần như cùng lúc, cây kim châm đầu tiên dẫn đầu đâm trúng kim quang hộ cháo. Bề mặt hộ cháo chỉ xuất hiện biến dạng rõ rệt, vẫn chưa bị xuyên thủng. Mã Tam Nương vừa thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, liền muốn tế ra pháp khí, chém giết Lâm Minh. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, 1, 2, 3, 4, 9, đủ 9 cây kim châm trúng đích kim quang hộ cháo. Kim quang hộ cháo sau khi chống đỡ được 6 cây kim châm, cuối cùng bị phá vỡ một lỗ hổng. 3 cây kim châm còn lại thế không giảm, trực tiếp xuyên thủng Mã Tam Nương. Mi tâm, tâm khẩu, bụng, liên tiếp trúng 3 châm. 3 vị trí yếu hại đều bị phá vỡ thành một lỗ máu đáng sợ. Nụ cười dữ tợn của Mã Tam Nương đột nhiên cứng đờ. Ngay sau đó, Phá Sơn chủ y mạnh mẽ rơi xuống, trực tiếp đập đầu nàng lom xuống, sụp vào lồng ngực, chết không thể chết thêm. Lần tập kích này tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức ngay cả trung niên đại hán phía sau Mã Tam Nương cũng chưa kịp phản ứng. Người này như thấy quỷ, lộ ra vẻ mặt cực kỳ kinh hãi. Bất cứ ai thấy phía trước mình không người không đất đột nhiên xuất hiện một người, dùng đại truy đập đầu đồng bạn vào ngực, e rằng cũng sẽ lộ ra vẻ mặt như vậy. Trung niên đại hán biết mình tuyệt đối không phải đối thủ của Lâm Minh, há miệng liền muốn cầu xin tha thứ. Tuy nhiên Lâm Minh không có ý định để lại người sống, trực tiếp một truy giáng xuống, kết thúc tính mạng người này. Bay một tiếng, thi thể không đầu của đại hán ngã xuống đất, bùn đất trong ngõ hẻm bị máu tươi nhuộm đỏ. Lâm Minh mặt không biểu cảm bắt đầu lục soát chiến lợi phẩm. Trước tiên là từ trên người Mã Tam Nương tìm được một túi chữ vật, luyện hóa nó. Đây cũng là một túi chữ vật một phương, nhưng bên trong chỉ riêng linh thạch đã có hơn 170 viên. Ngoài ra còn có thanh thiết phủ, linh quang phủ và các phủ lục nhất giai đơn giản khác. Quan trọng nhất là bên trong cũng có một thanh dao găm màu đen nhánh, tản mát ra khí tức giống hệ thanh trường kiếm màu đỏ sẫm. Một bên khác, trên người trung niên đại hán thì nghèo nàn hơn nhiều. Không chỉ không có túi chữ vật, toàn thân trên dưới cũng chỉ dùng một túi vải đựng 50 mấy viên hạ phẩm linh thạch, thêm vào bên hông đeo một thanh đại đao, vẫn là hạ phẩm pháp khí. Đơn giản là nghèo đến mức khiến người ta phát điên. Nhưng đây chính là trạng thái bình thường của tán tu. Phải biết rằng Lâm Minh luyện khí nhị trọng, khi còn là đệ tử dự bị, muốn có được 30 viên hạ phẩm linh thạch, còn phải nằm mơ mới có chút khả năng. Hắn không nghĩ nhiều nữa, thi triển khống hỏa thuật hủy thi diệt tích hai người rồi rời đi. Trở về tiểu viện, Lâm Minh lần nữa thi triển tầm tung mịch tích thuật. Lần này, pháp ấn đã đủ một nửa, cuối cùng cũng có chút biến hóa. Sợi tơ màu đỏ kéo dài ra, chỉ về một nơi nào đó trong thành. Cuối cùng cũng có thêm một manh mối rồi. Lâm Minh thầm gật đầu, đứng dậy rời khỏi tiểu viện, đến thành Nam. Nơi này tên là Phù Quý Nhai, sáng sớm thì một mảnh vắng vẻ, tối đến lại vô cùng phồn hoa. Sợi tơ màu đỏ đến đây thì biến mất, không chỉ cụ thể đến kiến trúc nào. Lâm Minh cũng không mạo hiểm tiến vào, mà là trở về tìm Dương Tùng Bách, do hỏi: "Thành Nam Phù Quý Nhai, nơi đó có thể là Hắc thị đó?" Dương Tùng Bách nghi hoặc nói: "Hắc thị?" Lâm Minh nghe được từ này, lập tức nghĩ đến Trần Huyền trước đó đã nói, trong Hắc thị của Thanh Hà Phường thành có người treo thưởng hắn. Hai thứ này có liên hệ với nhau không? Từ sổ sách trong tay Nhiếp Hoành và Mã Tam Nương, hắn không phát hiện hai người này có liên quan đến việc treo thưởng hắn. Có lẽ là người khác, có thể là do thủ hạ khác của tên tu sĩ đạo tặc đầu mục kia phát khởi treo thưởng. Dương Tùng Bách giải thích, tu tiên giới lớn như vậy, ngay cả địa bàn của chính đạo cũng sẽ có những chuyện không thể để người khác thấy xảy ra. Bao gồm mua bán nhân khẩu, bán tăng vật, ám sát, treo thưởng, v.v. Những giao dịch này khó có thể ngăn chặn, lại không thể quang minh chính đại tiến hành trong địa bàn của tông môn chính đạo. Thế là Hắc thị ra đời. Ở nơi đó, nhiều giao dịch phi pháp đều không bị hạn chế. Người mua kẻ bán cũng đều không bại lộ thân phận của mình. Khả năng tên tu sĩ đạo tặc đầu mục đã giết hại đồng môn kia trốn ở bên trong vẫn là rất lớn. Lâm Minh nghe xong một hồi im lặng, chuyện như thế này sao không nói sớm? Còn nữa, hắn mở miệng hỏi, "Dương sư huynh, Hắc thị loại địa phương tàng ô nạp cấu này, khả năng tên tu sĩ đạo tặc đầu mục kia ẩn nấp bên trong là cực lớn, vì sao không nói sớm cho ta biết, sau đó chúng ta trực tiếp đi Hắc thị lục soát? Chẳng lẽ bên trong còn có môn đạo gì sao?" Trong lòng hắn ẩn ẩn có chút suy đoán. "Hai, chẳng phải vậy sao? Ngươi cho rằng không có môn đạo, Hắc thị này có thể tồn tại đến nay?" Dương Tùng Bách lắc đầu nói, "Trong Hắc thị, tiến hành giao dịch đều cần rút phí giao dịch gấp mấy lần so với trong phường thị, bởi vậy thu lợi khá nhiều, mà những lợi nhuận này..." Dương Tùng Bách dùng ngón tay chỉ lên trên, ý bảo trong tông có đại thế lực từ đó thu lợi. Hắn mở miệng nói, "Bản tông truyền thừa 8000 năm, các loại tập đoàn lợi ích, thơm căn cổ đế, các đại gia tộc, sư đồ truyền thừa, phức tạp rắc rối. Nếu như không có chứng cứ rõ ràng, có thể bắt được người và tăng vật, thì ngay cả ngươi ta cũng không thể làm cản trong Hắc thị. Trừ phi vị trúc cơ cảnh giới sư thúc ở đó còn có chút quyền lên tiếng." Từ chỗ ở của Dương Tùng Bách đi ra, Lâm Minh hơi nhíu mày, ngay sau đó lại giãn ra. "Hắc thị, Hắc thị," nói trắng ra vẫn mang theo một chữ đen. Theo Dương Tùng Bách nói, nơi đó mỗi lần mở cửa đều sẽ có tình huống giết người đoạt bảo xảy ra. Đương nhiên không phải trong Hắc thị, mà là bên ngoài Hắc thị. Nếu đã như vậy, vậy hắn còn phải tiếp tục câu cá cho đến khi hoàn toàn ghép nối hoàn chỉnh huyết sắc phát ấn. Hơn nữa trong Hắc thị, bảo vật đông đảo, tập tung mịch tích thuật của Dương Tùng Bách chính là mua ở bên trong. Hắn cũng có thể vào trong tìm đan phương tráng hồn đan, hoặc xem có bảo vật nào khác thích hợp với mình không. Có thể nói một mũi tên trúng hai đích. Nghĩ đến đây, Lâm Minh trước tiên trở về tiểu viện của mình. Hắn lấy bạo vũ lê hoa châm ra, hộp châm bên ngoài đèn nhánh, giống như một cái hộp đen nhỏ, rất không bắt mắt. Cái này ngược lại rất thích hợp để tập kích lén. Lâm Minh chơi một lúc, sau đó đem pháp lực của mình rót vào hộp châm, luyện hóa nó. Ngay sau đó, hắn lại đem từng đạo kim châm thuật cấp viên mãn gia trì vào hộp châm. Loại gia trì này là dùng một lần, khi 33 cây bạo vũ lê hoa châm đã gia trì kim châm thuật cấp viên mãn được phóng thích ra, lần tiếp theo phóng thích sẽ là bạo vũ lê hoa châm bình thường, cần gia trì lại 33 lần. Rất nhanh, gia trì hoàn tất. Sở hữu bạo vũ lê hoa châm và tinh phẩm băng đống phủ, cho dù là tu sĩ luyện khí thất trọng, Lâm Minh cũng có lòng tin chiến thắng. Đối mặt luyện khí bát trọng thậm chí cửu trọng, hắn cũng có thể mượn nhờ băng đống phù để thoát thân. Lâm Minh ngồi thiền khôi phục pháp lực, sau đó thi triển linh quy liễm tức quyết, đem khí tức áp chế đến luyện khí tứ trọng. Cuối cùng lại dùng dịch cốt dịch dung thuật thay đổi diện mạo, ngụy trang thành một đại hán, rồi đi về phía Hắc thị. Chương 40, đấu giá pháp thuật chương 40, đấu giá pháp thuật sau một khắc. Lâm Minh đến bên ngoài phố Phú Quý phía Nam thành. Hắn lấy ra một kiện hắc bào có mũ giáp, khoác lên người rồi lặng lẽ chờ đợi. Trong khoảng thời gian đó, cũng có không ít người mặc hắc bào đến. Mọi người trầm mặc không nói, ngoài việc thỉnh thoảng đánh giá lẫn nhau, không hề có bất kỳ giao lưu nào. Mãi đến khi trời tối dần, hai người mặc hắc bào từ trong phố Phú Quý đi ra. Bọn hắn hướng những người bên ngoài Hắc thị mở miệng nói, muốn tiến vào Hắc thị, cần trước giao 5 viên hạ phẩm linh thạch. Lâm Minh hiểu rõ quy tắc, không có nhiều lời, trực tiếp nộp 5 viên hạ phẩm linh thạch, đổi lấy một khối hắc thạch lệnh bài, rồi mới bước vào phố Phú Quý. Giống như xuyên qua mặt nước, đến một thế giới khác vậy. Cảnh tượng trước mắt hắn chợt biến đổi. Những nhà cửa sân viện bình thường, biến thành những cửa hàng xa hoa. Bên trong thậm chí có bách bảo lâu, kỳ chân trai cùng huyền hỏa cắt chờ những cửa hàng hắn quen thuộc. Hắn đi vào xem xét, bên trong trang trí khá giản dị, chủ loại hàng hóa phong phú. Tuy nhiên chất lượng lại khá tệ, ưu điểm duy nhất chính là rẻ. So với hàng hóa trong các cửa hàng ở phương thị, rẻ hơn khoảng 1-2 phần 10. Xem ra những cửa hàng lớn này bình thường nhận được tăng vật, liền ở đây bán ra. Đôi mắt Lâm Minh sáng lên, đi vào huyền hỏa cắt. Giải quyết 8 kiện trung phẩm pháp khí cùng 2 kiện hạ phẩm pháp khí mà hắn thu hoạch được khi giết Trần Huyền 5 người lúc đó. Thu hoạch được 985 viên hạ phẩm linh thạch. Đi ra khỏi cửa hàng, trên khu bày quán bên cạnh, tiếng giao bán càng lúc càng vang dội. Nữ bộc luyện khí sơ kỳ trẻ trung xinh đẹp, chỉ cần 100 hạ phẩm linh thạch. Chỉ huyết đan tinh phẩm, thánh dược trị thương. Chuyên nhận các loại nhiệm vụ ám sát tu sĩ luyện khí kỳ. Lâm Minh nghe những tiếng giao này, trong lòng thầm nghĩ, buôn bán nhân khẩu, đan dược tinh phẩm. Hơn nữa không chỉ có treo thưởng, ngay cả dịch vụ ám sát cũng có. Hắc thị này, quả thực là trăm không kiên kỵ. Hắn dạo một vòng trong Hắc thị, không tìm thấy bảo vật muốn mua, nhưng lại thấy được lệnh treo thưởng của chính mình. Mục tiêu treo thưởng, Lâm Minh thân phận, đệ tử ngoại môn Huyền Chân Tông, số tiền treo thưởng, 500 hạ phẩm linh thạch. Cái gì? Ta chỉ đáng 500 hạ phẩm linh thạch. Lâm Minh chỉ cảm thấy buồn cười, cũng không biết nên mừng vì mình bị kẻ địch đánh giá thấp, hay nên phẫn nộ vì bị coi thường. Chủ yếu vẫn là về trước. Dù sao bị coi thường sẽ không mất một miếng thịt, nhưng bị đánh giá thấp, hắn lại có thể khiến những người đó phải trả giá. Lúc này, buổi đấu giá trong Hắc thị cũng sắp bắt đầu. Hắn chuẩn bị vung tiền như rác ở bên trong, xem có thể câu dẫn những người khác trong đoàn cấp tu sĩ ra không. Theo những người muốn tham gia đấu giá, Lâm Minh đến một tòa lầu các ở trung tâm Hắc thị. Có hắc thạch lệnh bài để tiến vào Hắc thị, hắn có thể tùy ý tìm một vị trí ngồi ở đại sảnh tầng 1 bên trong. Mà nếu muốn tham gia đấu giá trong phòng riêng ở tầng 2, thì cần phải nộp thêm 50 viên hạ phẩm linh thạch. Phòng riêng có cái lợi của phòng riêng, có thể cách ly dò xét, hơn nữa tầm nhìn rộng mở, có thể ngược lại quan sát những người tham gia đấu giá bên dưới, đồng thời còn có cảm giác ưu việt khi đứng trên cao nhìn xuống mọi người. Nếu như tiến vào phòng riêng, những người đó còn làm sao chú ý tới ta? Nhưng những ưu điểm này, Lâm Minh lại không cần, nên không tốn khoản tiền đó. Chỉ là đi vào trong hội trường, tìm một vị trí trung tâm ngồi xuống. Khoảng một nén hương sau, một lão giả hắc bào đội mặt nạ ô kim đi lên đài đấu giá. Người này đảo mắt nhìn quanh một vòng, trên người bùng phát khí thế cường hãn luyện khí đỉnh phong. Những người có mặt đều là tiểu tu luyện khí, trong khoảnh khắc chỉ cảm thấy mây đen răng kín thành sắp đổ, trong lòng có cảm giác khó thở. Buổi đấu giá bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng không tiếng động, ngay cả một cây kim rơi xuống đất, tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Lão giả hắc bào thấy vậy, hài lòng gật đầu. Khu khu, lão phu Nguyên Thương cư sĩ, chính là người tổ chức hắc thị này, đồng thời cũng là chủ trì buổi đấu giá. Lão phu bây giờ tuyên bố, buổi đấu giá lần này bắt đầu. Nói xong, một thị nữ xinh đẹp mang theo một mâm ngọc đi lên đài đấu giá. Trên đó đặt 9 bình đan dược. Nguyên Thương cư sĩ giơ một bình ngọc trong số đó lên, từ trong đó đổ ra một viên dưỡng khí đan to bằng mắt rồng, có đan văn. Hắn giới thiệu với mọi người dưới đài, dưỡng khí đan tinh phẩm, có thể tăng cường tu vi của tu sĩ luyện khí trung hậu kỳ, đan độc ít hơn, có thể dùng lâu dài. Mỗi bình ngọc ở đây đều chứa 9 viên dưỡng khí đan tinh phẩm, mỗi bình giá khởi điểm 200 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được ít hơn 10 viên hạ phẩm linh thạch. Bây giờ, bắt đầu đấu giá. 220 linh thạch. Lời vừa dứt, liền có người không kịp chờ đợi mà hô lên. Dược hiệu của dưỡng khí đan tinh phẩm mạnh hơn nhiều so với dưỡng khí đan bình thường, hơn nữa đan độc cũng ít hơn, sẽ không gây ra ẩn họa cho cơ thể tu sĩ. Vì vậy đây là vật phẩm thiết yếu của những người có chí xung kích trúc cơ. Quan trọng nhất là tuyệt đại đa số luyện đan sư có thể luyện chế dưỡng khí đan tinh phẩm đều bị các tông môn và thế gia nắm giữ, những thế lực này nghiêm cấm lưu truyền ra ngoài. Đối với người ngoài mà nói, cơ hội duy nhất có thể nhìn thấy dưỡng khí đan tinh phẩm cũng chỉ có trong buổi đấu giá hắc thị này. Vì vậy những người khác cũng không cam chịu yếu thế. 250 linh thạch, 270 linh thạch, 300 linh thạch. Nhanh chóng, phiên đấu giá bình dưỡng khí đan tinh phẩm đầu tiên kết thúc, được một tu sĩ ngồi trong phòng riêng mua lại, giá trị 330 linh thạch. Chậc chậc, dưỡng khí đan tinh phẩm này thật sự đắt quá, đáng tiếc ta chính mình cũng cần dùng, nếu không đem ra đấu giá có thể kiếm được rất nhiều linh thạch. Lâm Minh ngồi dưới đài, chậc chậc khen ngợi. Tuy nhiên hắn cũng rõ ràng, tu vi của chính mình mới là quan trọng nhất, vì linh thạch mà bán dưỡng khí đan tinh phẩm, thuộc về bản mạt đạo trí. Mấy vòng vật phẩm đấu giá tiếp theo, hắn cũng không ra tay. Chỉ là nhìn những vật phẩm này lần lượt được mua đi, coi như tăng thêm kiến thức. Khoảng nửa canh giờ sau, một vật phẩm đấu giá lọt vào mắt hắn. Tiếp theo là vật phẩm áp trục, cũng là vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá lần này, pháp thuật nhất giai thượng phẩm Lạc Lôi thuật. Thuật này uy lực lớn, xét trong các pháp thuật nhất giai thượng phẩm, cũng là tồn tại đứng đầu. Hơn nữa lạc lôi thuật khắc chế vật tâm tà, trong tình hình hiện tại mà xem, giá trị càng có thể sánh ngang với pháp thuật nhị giai hạ phẩm thông thường. Giá khởi điểm của lạc lôi thuật là 600 linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 30 linh thạch. Đấu giá, bắt đầu. Cùng với lời nói của Nguyên Thương cư sĩ vừa dứt, tiếng giao giá lập tức vang lên. Ta ra 630 linh thạch, 680 linh thạch, 720 linh thạch, 750 linh thạch. Từng mức giá lần lượt được hô ra. 950 linh thạch. Cuối cùng, Lâm Minh ra giá. Mức giá này so với 880 linh thạch trước đó, đột nhiên tăng thêm 70 linh thạch. Toàn bộ hội trường đấu giá bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Đến mức giá này, rất nhiều người bắt đầu lùi bước. Đối với bọn hắn mà nói, một môn pháp thuật mua về cần thời gian và tinh lực để không ngừng luyện tập, thậm chí còn phải có đủ nội tính mới có thể nhập môn. Muốn luyện đến cảnh giới cao thâm còn không biết yêu cầu cao đến mức nào, cần hao phí bao nhiêu năm khổ công. So với việc bỏ ra cái giá cao như vậy để mua lạc lôi thuật chi bằng mua thượng phẩm pháp khí hoặc đan dược sẽ thực tế hơn. Vì vậy môn pháp thuật này cuối cùng được giao dịch với giá 950 hạ phẩm linh thạch, bị Lâm Minh mua được. Đồng thời, Lâm Minh cũng trở thành tâm điểm của toàn bộ hội trường đấu giá. Chương 41, huyết ấn viên mãn chương 41, huyết ấn viên mãn giờ phút này, trong đấu giá trường, người ở hai tầng trên dưới đều nhao nhao đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Minh. Những ánh mắt này tràn đầy hiếu kỳ, không ngờ thật sự có người sẽ bỏ ra cái giá cao đến thế để mua một môn pháp thuật. Mà khi phát hiện người có thể bỏ ra 950 viên hạ phẩm linh thạch, hiện lộ tài lực hùng hậu này, lại chỉ có vỏn vẹn tu vi luyện khí tứ trọng. Trong số những người này, có kẻ trực tiếp lộ ra một nụ cười lạnh. Một số người khác thì âm thầm niệm pháp quyết, hoặc lấy ra pháp khí tương tự tính tử, mô hình bói toán để chắc toán. Mà khi bọn hắn có được kết quả chắc toán, những người này cũng đều không ngoại lệ mà lộ ra nụ cười ấm lãnh. Quả nhiên là luyện khí tứ trọng, thử thử. Tiểu Nhi ôm vàng qua chợ, đơn giản là tự tìm đường chết. Đâu biết rằng, chắc toán của bọn hắn căn bản không thể xuyên thấu linh quy liễm tức quyết của Lâm Minh. Trừ phi có trúc cơ tu sĩ tại trận, dùng thần thức ngoại phóng trực tiếp quét qua mới có thể nhìn đấu. Mà Lâm Minh sau khi đấu giá được lạc lôi thuật cũng làm ra vẻ sợ hãi lo lắng, liền vội vàng đứng dậy đi về phía hậu trường. Xem ra là không muốn ở lại tham gia đấu giá món đồ cuối cùng, mà muốn kết toán trước, lấy ngọc giản lạc lôi thuật rồi rời đi. Thấy vậy, một số tu sĩ không đủ tự tin cạnh tranh món đồ cuối cùng, cũng đứng dậy, âm thầm theo sau với vẻ mặt âm trầm. Tại hậu trường đấu giá trường, Lâm Minh sau khi giao nộp linh thạch, liền có được ngọc giản lạc lôi thuật, hắn đặt ngọc giản lên trán, sơ lược lướt qua một lượt. Nội dung bên trong không sai, mà uy năng của lạc lôi thuật còn mạnh hơn hắn tưởng tượng một chút. Không chỉ uy lực lớn, mà tốc độ lạc lôi giáng xuống cực nhanh, cũng khiến địch nhân khó lòng né tránh kịp. Nếu lạc lôi thuật luyện đến đại thành, kim châm thuật và khống hỏa thuật cộng lại cũng không đủ sức đánh lại nó. Dù sao kim châm thuật chỉ là một môn pháp thuật trừ trùng, khống hỏa thuật thì là pháp thuật luyện đan, công kích không phải sở trường của hai thứ này. Mà lạc lôi thuật thì khác, môn pháp thuật này vừa được sáng tạo ra, chính là vì sát phạt đấu pháp. Sau khi lấy lạc lôi thuật, Lâm Minh bước nhanh ra ngoài. Sau lưng truyền đến ánh mắt thương hại của quản sự đấu giá trường. Mà sau khi ra khỏi đấu giá trường, hắn càng cảm thấy vô số ánh mắt tham lam đổ dồn lên người mình. Hắn kéo mũ trùm trên hắc bảo, dưới lớp bóng tối che phủ, khóe miệng khẽ nhếch lên. Xem ra câu được không ít cá rồi. Lâm Minh siết chặt hắc bảo, làm ra vẻ căng thẳng lo lắng, bước nhanh rời khỏi hắc thị. Những kẻ ẩn nấp, rình rập phía sau thấy vậy, liền vội vàng thi triển thủ đoạn đuổi theo sau, truy ra khỏi hắc thị. Thế nhưng khi bọn hắn ra đến nơi, chỉ thấy một bóng người với tốc độ cực nhanh chui vào con hẻm nhỏ cũ nát phía nam thành. Đuổi. Người này chẳng qua chỉ có tu vi luyện khí tứ trọng, tốc độ thế này hắn không kiên trì được bao lâu đâu. Một tên tu tặc lùn béo hướng về hai tên đồng bọn hô lên. Ba người nhanh chóng đuổi theo. Ngoài ba người này, còn có mấy tên tu tặc khác cũng không cam chịu tụt lại phía sau, đều thi pháp tăng tốc, tiến vào trong con hẻm. Mây đen che trăng, đêm tối như mực. Trong những con hẻm chẳng chịu phức tạp phía nam thành, Lâm Minh vận chuyển linh quy liễm tức quyết và vô tung thuận, âm thầm đánh giá mấy tên tu tặc đang truy đuổi mình. Trong số đó có hai tên luyện khí lục trọng, năm tên luyện khí ngũ trọng và ba tên luyện khí tứ trọng. Đã đến lượt ta săn giết các ngươi rồi. Nhìn đám tu tặc này xông vào trong những con hẻm, Lâm Minh ở phía sau khẽ miệng khẽ nhếch lên. Ánh mắt chợt lóe lên một tia sắc lạnh, theo sát phía sau một tên trong số đó. Hắn du ngón tay khẽ xoay tròn, trên đó kim mang tụ tán như cát. Khi tụ lại, bùng phát sát cơ lạnh lẽo. Rất nhanh, một hắc y nhân thân hình cao lớn, có tu vi luyện khí ngũ trọng xuất hiện trước mặt hắn. Đáng chết, đi đâu rồi? Tên hắc y nhân kia nhìn con hẻm tối không một bóng người, trong lòng nghi hoặc không thôi. Đối phương lại biến mất không dấu vết dưới sự cảm ứng của mình, chẳng lẽ pháp thuật truy tung của mình có vấn đề rồi? Ngay khi hắn đang nghi hoặc, mấy đạo kim quang chợt bùng phát, trong khoảnh khắc còn chưa kịp phản ứng, liền xuyên thủng đại não và tim hắn. Tên hắc y nhân vóc dáng cao lớn này đột nhiên trợn trừng hai mắt, gân xanh nổi đầy cổ. Hắn vươn tay ra, tựa hồ muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng lại vừa hụt. Phình một tiếng, thân thể nặng nề ngã xuống đất. Khoảnh khắc tiếp theo, xoạt, 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 tiếng xe gió của y phục vang lên. Chín bóng người như những con sói đói ngửi thấy mùi máu tươi, tranh nhau xông đến. Bọn hắn còn tưởng Lâm Minh đã bị tu tặc khác cướp mất trước, tên nào cũng xông nhanh hơn tên nào, sợ rằng tụt lại phía sau, để chiến lợi phẩm rơi vào tay kẻ khác. Nhưng khi đến được con hẻm tối, mọi người mới phát hiện ra điều bất thường. Bên trong chỉ nằm ngửa một hắc y dị nhân. Có người tiến lên, cố gắng vận dụng pháp thuật cách không điều tra nguyên nhân cái chết của đối phương, muốn tìm ra manh mối. Lúc này, tên tu tặc lùn béo lúc trước liếc nhìn xung quanh, phát hiện 9 người còn lại đã tụ tập đủ, đều chen chúc trong con hẻm chật hẹp này. Hắn như nghĩ ra điều gì đó, trán đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, liền vội vàng kinh hãi hô lên, không hay rồi. mau rút. Thế nhưng lời vừa dứt, một trận gió lạnh thấu xương thổi tới. Mọi người chợt phát hiện, hai chân mình lại bị đóng băng tại chỗ, căn bản không thể giải thoát. Lúc này, phía sau còn có một luồng pháp lực ba động cực kỳ mạnh mẽ truyền ra. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Minh đứng sau chín người, chặn kín lối vào con hẻm chật hẹp, trong tay giơ lên một hộp kim màu đen nhánh không mấy bắt mắt. Bạo vũ lê hoa trầm. Hắn thầm niệm trong lòng, cùng với pháp lực rót vào, hộp kim lập tức kích hoạt. Vút, vút, vút. 33 cây kim châm trong khoảnh khắc bắn ra. Kim quang chói mắt. Tám tên tu tặc còn lại đột nhiên quay đầu lại, nhưng chỉ cảm thấy hai mắt đau nhói, nước mắt tức thì trào ra từ hốc mắt. Chẳng mang đến cơn đau nhói ở mắt, những người này liền vội vàng tế ra pháp khí phòng ngự, phù lục và thuật pháp chắn trước người, hy vọng có thể chống đỡ được một phần sát thương, tranh thủ chút thời gian. Thế nhưng, bạo vũ lê hoa châm được kim châm thuật ra chỉ lúc này uy lực trực tiếp sánh ngang cực phẩm pháp khí. Thủ đoạn phòng ngự của 9 người chưa đầy mấy hơi thở đã bị châm mang xuyên thủng. Ngay sau đó, 9 tên tu tặc này liền chân thực cảm nhận được tư vị thống khổ. Kim châm đâm xuyên da thịt bọn hắn, xuyên thấu xương cốt bọn hắn, trực tiếp đâm vào, xuyên thấu nội tạng. Duệ kim chi khí trên kim châm phát tán ra, quấy phá bên trong cơ thể, hủy diệt mọi thứ nó chạm vào. Đau đớn như thủy triều ập đến, trong mắt bọn hắn chỉ còn lại một mảnh bóng tối. Trong vài hơi thở ngắn ngủi, mặt đất đã bị vũng máu nhân chìm. Lâm Minh không đội vàng tiến lên, dùng khống hỏa thuật tiêu hủy hoàn toàn thi thể 10 tên tu tặc trong hẻm. Trong lúc đó còn thiêu ra một tên tu tặc lấy đồng bọn đỡ kim châm, giả vờ chết. Chính là tên tu tặc lùn béo sớm nhất phát hiện điều bất thường, cố gắng bỏ trốn. Kẻ này cũng có chút tâm cơ, chỉ tiếc là đụng phải Lâm Minh. Sau khi thiêu hủy thi thể, hắn cũng không nán lại lâu, trực tiếp thu thập chiến lợi phẩm tại hiện trường một lượng, nhanh chóng trở về tiểu viện của mình. Trở về tiểu viện, Lâm Minh bắt đầu kiểm kê thu hoạch chuyến đi hắc thị lần này. Thu được 460 viên hạ phẩm linh thạch, 14 bình dưỡng khí đan, 17 kiện trung phẩm pháp khí, 5 kiện hạ phẩm pháp khí. Quan trọng nhất là, trong 17 kiện trung phẩm pháp khí này, có 4 kiện tản mát ra ma khí yếu ớt. Lâm Minh thấy vậy trong lòng vui mừng, lập tức thi triển tầm tung mịch tích thuật. Lần này, huyết ấn cuối cùng cũng được lấp đầy. Sợi tơ màu đỏ tươi trực tiếp chỉ về một tòa kiến trúc nào đó trong hắc thị. Cùng lúc đó, một cảnh tượng xuất hiện trong đầu hắn. Đó là một tòa lầu cắt treo đầy cờ đen, trên đó viết 3 chữ lớn Hắc Kỳ Bang. Khoảnh khắc tiếp theo, tầm mắt theo sợi tơ tiếp tục thâm nhập vào bên trong Hắc Kỳ Bang, đến tầng 3 của lầu cắt, tiến vào căn phòng ngoài cùng bên phải. Trong phòng, một nam tử cường tráng vóc dáng cao lớn, để ria mép hình chữ bát, trần truồng nửa thân trên, cả khuôn mặt thư thái nằm trên giường. Mà dưới giường, đã có mấy nữ tu sĩ ngã trên mặt đất, y phục xộc xệch, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Thải bổ chi thuật. Lâm Minh nhíu chặt mày, nam tử cường tráng để ria mép hình chữ bát này, chắc hẳn chính là hung thủ sát hại Vương Viễn. Hơn nữa hắn cảm ứng được, khí tức của đối phương đã khôi phục hoàn chỉnh, đang ở luyện khí thất trọng đỉnh phong. Chương 42, cự thử hủy diệt chương 42, cự thử hủy diệt cảm ứng được khí tức người này. Lâm Minh bỗng nhiên không còn ý niệm một mình lại bảo, diệt sát hắn. Đối phương là luyện khí thất trọng tu sĩ, lại có bối cảnh Nguyệt Ma tông, còn không biết có thủ đoạn quỷ dị gì. Bản thân ta mạo hiểm xông lên, không đủ ổn thỏa. Nghĩ đến đây, Lâm Minh không mạo hiểm hành động, mà là tìm đến Dương Tùng Bách. Ta phụ trách tra án, đối phương phụ trách dẫn đội vây quét, điều này rất hợp lý. Lâm Minh tìm một khối lưu ảnh ngọc giản, đem cảnh tượng nhìn thấy khắc ấn vào trong đó, chia sẻ cho Dương Tùng Bách. Không ngờ, là hắn. Khi Dương Tùng Bách thấy người kia để dâu chữ bát, nam tu sĩ vóc dáng cao lớn, đột nhiên nhíu chặt mày. Hắn hướng Lâm Minh giới thiệu rằng, người này chính là tu tặc nổi tiếng của Vân Quốc, Triệt Thử Hoàng Phong. Là tán tu, thực lực lại có thể chống lại đệ tử ngoại môn đại tông, hơn nữa còn nuôi một đầu cự thử yêu sủng cấp bậc nhất giai hậu kỳ. Một người một chuột, phối hợp một tay thổ độn chi thuật xuất thần nhập hóa, trong số các luyện khí tu sĩ của Vân Quốc, đã gây dựng được danh tiếng không nhỏ. Vốn dĩ còn tưởng rằng người này là được cơ duyên gì mới có thể có thực lực như vậy, không ngờ lại có liên quan đến Nguyệt Ma tông. Không ngờ a, Lâm sư đệ, lại là ngươi tìm thấy người này sớm nhất. Có manh mối rõ ràng như vậy, cho dù đối cảnh hắc thị tổ chức có thông thiên, cũng chỉ có thể phối hợp hành động của chúng ta. Dương Tùng Bách hắc hắc cười một tiếng, có thể tìm được hung thủ, hắn cũng rất vui vẻ, như vậy ít nhất đánh giá sẽ không quá thấp. Hơn nữa trong lòng hắn cũng thầm nghĩ hung hiểm, bởi vì giờ phút này Hoàng Phong rõ ràng là thông qua tà thuật loại hình thải bổ, đã đem thương thế nuôi tốt. Đến lúc đó hắn bạo khởi bỏ chạy, Dương Tùng Bách không nhất định ngăn được. Đến lúc đó đừng nói là đánh giá cùng khen thưởng, tông môn nhất định sẽ xử phạt hắn. Vị Lâm sư đệ này tuổi không lớn, lại là tâm tư tỉ mỉ, hành sự cẩn thận, thật sự là không tầm thường a. Hắn trong lòng cảm khái một câu, sau đó liền dẫn theo Lâm Minh, cùng với hai tên tu sĩ chú đóng luyện khí trung kỳ khác đến hắc thị. Dưới chứng cứ xác thực như vậy, Nguyên Thương cư sĩ cũng chấn nộ rồi. Đối phương ẩn nấp ở nơi này, nếu như chạy thoát, bản thân đồng lõa này chẳng phải sẽ nên đón thiết quyền của Huyền Chân tông sao? Nhất định phải lập tức giao người này ra. Không bao lâu sau, một đội do hắc thị thủ vệ cùng đệ tử Huyền Chân tông tạo thành liền đến dưới lầu các hắc kỳ bang. Lúc này, Lâm Minh đối Dương Tùng Bách nói ra, "Dương sư minh, trước đó ta vì tra án, cùng những tu tặc kia giao chiến qua một trận, bây giờ còn có chút khí lực không đủ. Ta liền ở bên ngoài vì các ngươi lực trận, phòng ngừa có người chạy thoát." "Không thành vấn đề, Lâm sư đệ, ngươi cứ chờ ta lão Dương đem tên này bắt giết đi." Dương Tùng Bách vỗ vỗ lồng ngực, dẫn người theo Nguyên Thương cư sĩ giết vào hắc kỳ bang. Tiếng đấu pháp kịch liệt theo đó truyền ra. Trong lầu các không ngừng truyền ra tiếng kêu thê lương của tu sĩ trước khi chết. Lâm Minh trốn vào một con hẻm bí mật, mượn tầm tung mịch tích thuật quan sát, phát hiện những kẻ chết đều là thủ hạ của Triệt Thử Hoàng Phong. Chiến đấu vừa bùng nổ, Nguyên Thương cư sĩ cùng Dương Tùng Bách liền chiếm thượng phong. Người trước có bối cảnh Huyền Chân tông, người sau thì là đệ tử nội môn luyện khí hậu kỳ. đây gần như là một trận chiến đấu không có gì phải lo lắng. Lâm Minh thấy vậy, cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra lần nhiệm vụ này hẳn là có thể hoàn thành ngay lập tức. Nhưng ngay lúc này, phía sau hắn đột nhiên truyền ra một trận tiếng vang. Động tĩnh rất nhỏ, nhưng vẫn bị Lâm Minh cảnh giác phát hiện. Linh quang hộ cháo. Gần như là phản ứng bản năng, hắn lập tức phóng thích ra linh quang hộ cháo. Năm đạo quang mạc bán trong suốt từ quanh thân quyết tán, tầng tầng lớp lớp bao bọc hắn vào trong. Bùm. Một cỗ đại lực bàng bạc cập đến, va chạm khiến linh quang hộ cháo tầng ngoài cùng trực tiếp lõm sâu vào. Hình dáng kẻ tập kích hiện ra. Đó là một đầu cự thử lông vàng, nhìn qua giống chuột, nhưng thể hình lại lớn như chó sói, vô cùng đáng sợ. Lúc này đầu cự thử này đang nhìn Lâm Minh, ánh mắt băng lãnh. Nó cảm ứng được khí tức tu sĩ Huyền Chân Tông trên người Lâm Minh rồi. Chính là những kẻ xấu này, muốn giết ta cùng chủ nhân. Đáng chết. Con chuột này chính là cự thử yêu sủng do Triệt Thử Hoàng Phong nuôi dưỡng, Hoàng Phong cảm giác được nguy hiểm, sớm để nó mang theo túi chứa vật độn thổ bỏ chạy. Nhưng con cự thử này lại rất trọng tình nghĩa, cảm thấy ít nhất phải mang đi một đệ tử Huyền Chân Tông, vì chủ nhân báo thù. Mà Lâm Minh trốn ở chỗ tối quan sát, thực lực nhìn qua không thế nào cường đại, chính là mục tiêu của nó. Trước giết Lâm Minh để hạ mối hận trong lòng, sau đó lại ẩn nấp, chờ cơ hội báo thù những tu sĩ Huyền Chân Tông khác. Cự thử nghĩ như vậy, lần nữa nhào giết về phía Lâm Minh. Một đôi móng chuột sắc bén mạnh mẽ vung về phía trước, một đạo lưỡi ánh sáng màu nâu vàng chém tới. Hừ, con nghiệt súc này đại khái chính là yêu sủng do Triệt Thử Hoàng Phong nuôi, xem ra là xem ta như quả hồng mềm rồi. Lâm Minh lạnh hừ một tiếng, vận chuyển phong hành thuật, quanh thân bị một trận linh phong màu xanh bao phủ, tốc độ tăng vọt. Chỉ thấy thân hình hắn như quỷ mị chợt lóe về phía sau, tránh thoát trảo kích của cự thử lông vàng. Tiếp đó phản tay xuất ra 7 tấm tinh phẩm hỏa cầu phù. Ầm ầm ầm. 7 quả hỏa cầu lớn bằng đầu người đột nhiên oanh kích tới. Trong mắt cự thử lông vàng chợt lóe qua một tia kinh hãi, không ngờ đối phương lại có thực lực như thế, nó đội vàng tránh né. Bằng vào sự nhanh nhẹn của yêu thú nhất giai hậu kỳ, nó kịp thời tránh né, không bị tinh phẩm hỏa cầu phù chính diện đánh trúng. Nhưng nơi Lâm Minh đang ở chính là một con hẻm nhỏ hẹp, hỏa cầu đánh trúng vách tường sau đó ầm vang nổ tung. Tia lửa, dư chấn, tường vỡ, lần lượt đánh trúng cự thử lông vàng, khiến nó cứng đờ. Lúc này, Lâm Minh lần nữa xuất thủ, lại là 5 tấm tinh phẩm hỏa cầu phù, tinh chuẩn đánh trúng cự thử lông vàng. Ầm ầm. Tiếng nổ mạnh kịch liệt chấn động bốn phương. Cự thử lông vàng bị nổ đến toàn thân lông tóc cháy đen, đau đớn đến chi chi kêu to. Hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Không ổn, tên nhân tộc này, vậy mà cường đại như thế, ta nhất định phải chạy trốn, ngày sau mới có cơ hội báo thù. Cự thử lông vàng thấy bản thân là yêu thú nhất giai hậu kỳ, trong tình huống một đối một vậy mà không cách nào dễ dàng bắt được Lâm Minh, nếu như đối phương có viện trợ đổi tới, lại muốn đi thì không kịp nữa rồi, trong lòng lập tức có ý lui lại. Nhưng còn chưa chờ nó hành động, không khí chung quanh đột nhiên trở nên băng lãnh. Từng trận hàn phong thấu xương thổi qua, tựa như đêm tuyết đến, bao phủ con hẻm nhỏ lên một tầng băng xương dày đặc. Lâm Minh liên tục dùng 3 tấm tinh phẩm băng đóng phủ, hàn phong liền tục thổi ba đạo. Hàn băng dày đặc trong nháy mắt như dây thường xuân bao phủ lên thân thể cự thử lông vàng, khiến nó không thể động đậy. Bạo vũ lê hoa. Lâm Minh tâm niệm vừa động, lần nữa tế ra bạo vũ lê hoa châm. Vút, vút, vút. 33 cây bạo vũ lê hoa châm phụ trợ kim châm thuật cấp độ viên mãn, thẳng tắp đánh trúng cự thử lông vàng. Cho dù nó có thân thể cường hãn của yêu thú nhất giai hậu kỳ, đối mặt với công phạt cuồng mãnh có thể so với cực phẩm pháp khí này, cũng bị đánh đến giống như một mảnh vải rách, mềm nhũn mà ngã xuống đất. Lâm Minh bổ sung một phát kim châm thuật, trực tiếp diện sát cự thử lông vàng. Lúc này, một cái túi chứa vật lại từ lông tóc sau lưng nó lăn xuống. Phía sau cũng truyền đến một trận tiếng bước chân. Hắn thấy vậy trực tiếp nhét cái túi chứa vật kia vào trong ngực, lúc này mới xoay người lại, cùng những hắc thị hộ vệ đuổi tới đối mặt. "Ta là đệ tử ngoại môn Huyền Chân Tông, vừa rồi đã đánh giết yêu thú do Triệt Thử Hoàng Phong nuôi dưỡng." Lâm Minh hướng hắc thị hộ vệ xuất ra lệnh bài đệ tử ngoại môn Huyền Chân Tông của mình. "Này." Mấy tên hắc thị hộ vệ sau khi nghe Lâm Minh nói, phản ứng đầu tiên là căn bản không tin. Vừa rồi chiến đấu tuy rằng kịch liệt, nhưng mấy hiệp giao thủ cũng không quá mấy hơi thở. Đoạn thời gian này, một tu sĩ luyện khí trung kỳ làm sao có thể giải quyết được một đầu yêu thú nhất giai hậu kỳ? Chỉ sợ có thể sống sót dưới trảo răng của nó, đều đã là may mắn lắm rồi. Nhưng khi bọn hắn thấy thi thể cự thử lông vàng, cũng không thể không tin rồi. Thấy Lâm Minh dùng ngắn ngủi mấy hơi thở liền chém giết một đầu yêu thú nhất giai hậu kỳ, trong mắt mấy tên hắc thị hộ vệ đều là vẻ không thể tin được. Chương 43, ngự thử bí thuật chương 43, ngự thử bí thuật đối mặt với các hắc thị thủ vệ đang kinh ngạc không thôi, Lâm Minh không giải thích gì nhiều. Hắn sau khi bày tỏ thân phận, liền đem thi thể hoàng mao cự thử thu lại, tiếp đó đi tới trước tòa lầu các của Hắc Kỳ Bang. Đại chiến lúc này cũng cuối cùng hạ màn. Ha ha ha, Lâm sư đệ, Hoàng Phong này cuối cùng đã bị phục chu. Dương Tùng bách sách theo một cái đầu lâu, đi ra khỏi lầu các. Chúc mừng Dương sư huynh đã trừ khử người này, nghĩ đến Vương Viễn sư huynh biết được tin tức này, dưới cựu tuyển cũng sẽ nhắm mắt. Lâm Minh chắp tay nói, cũng không hề nhắc đến chuyện chính mình đánh chết hoàng mao cự thử. Hắn có dự cảm, cái túi chứa vật kia hẳn là có phần tài phú nhiều nhất trên người chuột chuối Hoàng Phong, thậm chí có thể là toàn bộ tài phú. Mỹ danh trừ bỏ tu tặc cứ để Dương sư huynh nhận lấy đi, ta lấy đồ bên trong là được. Hắn trong lòng nghĩ như vậy, sau khi xác nhận hoàn thành nhiệm vụ, tiền thưởng của mình cũng bị hủy bỏ, liền trở về Thanh Vân Phong. Bên trong trúc lâm tiểu viện, Lâm Minh sau khi hoàn thành việc gieo trồng tụ linh thảo, liền đem túi chứa vật mà chuột chuối Hoàng Phong để lại luyện hóa. Mở ra xem thử, hắn đột nhiên bị cảnh tượng bên trong làm chấn động, trong lòng đại hỉ. Đây lại là một cái túi chứa vật trung phẩm. Không gian bên trong túi chứa vật đủ để gấp 10 lần trở lên so với túi chứa vật hạ phẩm. Có một cái túi chứa vật như vậy, sau này hắn không cần mang theo nhiều túi chứa vật như vậy khi đi lại nữa. Hơn nữa tài nguyên tu tiên bên trong cũng không ít. Đầu tiên là hơn 1400 viên linh thạch. Xem ra việc chữa thương cũng không tiêu hết tích trữ của Hoàng Phong, vẫn còn để lại nhiều linh thạch như vậy cho hắn. Lâm Minh hưng phấn không thôi, nhiều linh thạch như vậy, đủ để mua thêm một kiện thượng phẩm pháp khí chất lượng tinh lương. Hắn không biết, Hoàng Phong là ám tuyến của Nguyệt Ma tông phái đến Bắc Quốc, chỉ riêng tại Thanh Hà phường thành đã xây dựng huyết thủ bang cùng Hắc Kỳ bang hai đại tu tập đoàn thể, ngày thường tự nhiên là thu thập được rất nhiều tài nguyên tu tiên. Bất quá những tài nguyên này, giờ đây đều thuộc về hắn rồi. Hơn nữa bên trong ngoài linh thạch ra, còn có 3 kiện trung phẩm pháp khí, 3 kiện hạ phẩm pháp khí, 5 bình dưỡng khí đan tinh phẩm, 22 bình dưỡng khí đan bình thường, các loại phù lục trung hạ phẩm hơn 40 tờ. Ngoài ra còn có 2 tờ đan phương. Trong đó một tờ chính là ghi chép đan phương Tráng Hồn đan mà Lâm Minh tâm tâm nhậm nhậm. Trên một tờ đan phương khác thì ghi chép minh mục đan có thể tăng cường nhãn lực, phụ trợ tu hành một số linh mục pháp thuật. Trong túi trữ vật này lại có nhiều bảo vật như vậy. Lâm Minh liếc mắt nhìn qua, sự hưng phấn trong lòng dần dần lắng xuống, ngược lại cảm thấy có chút kỳ lạ. Cần biết, yêu thú trước khi hóa hình tứ giai là không thể sử dụng pháp khí của tu sĩ nhân tộc. Hoàng Phong đem nhiều tài nguyên như vậy bỏ vào trong túi trữ vật, khẳng định không phải để con hoàng bào cự thử kia dùng. Hắn đoán rằng, tài nguyên bên trong phần lớn là muốn giao cho hậu nhân của Hoàng Phong. Con hoàng bào cự thử kia nguyện ý vì hắn báo thù, rõ ràng cùng Hoàng Phong có quan hệ cực kỳ thân mật. Nếu gặp được hậu nhân, hẳn là sẽ cảm nhận được khí tức huyết mạch, bị hậu nhân của hắn sai khiến. Tục ngữ nói rất hay, một sủng vật truyền ba đời sao? Nếu hậu nhân của hắn có thể kế thừa con yêu thử nhất giai hậu kỳ này, trên con đường tu hành rất nhiều nguy hiểm đều có thể dễ dàng giải quyết. Chỉ là hoàng mao cự thử vì cái chết của Hoàng Phong mà mất đi lý trí, muốn tìm hắn chút giận, cuối cùng bị hắn giết chết, túi chứa vật cũng bị hắn cướp mất rồi. Tất cả cuối cùng đều thành không. Nếu ta cũng có pháp môn ngự thú thì tốt rồi. Lâm Minh trong mắt không khỏi có chút hâm mộ. Ừm, đây là cái gì? Lúc này, hắn thấy trong túi chứa vật, ngoài linh mễ, y phục và các tạp vật khác ra, còn có một con tượng đất hình chuột cao nửa người. Quan sát kỹ lưỡng, con tượng đất hình chuột này lại từ bên trong tỏa ra từng điểm linh quang, nhìn có vẻ không phải vật phàm. Lâm Minh đem nó lấy ra từ trong túi trữ vật, rót linh lực vào trong nó. Khoảnh khắc tiếp theo, phần đuôi của tượng đất hình chuột xuất hiện biến hóa, rơi xuống. Chỉ thấy bên trong ẩn chứa một khối ngọc giản. Lâm Minh cẩn thận từng ly từng tí lấy ngọc giản ra, đọc. Chỉ thấy bên trong nó ghi chép một phần truyền thừa ngự thú về việc bồi dưỡng yêu sủng loại chuột, bao gồm phương pháp dẫn dụ, bắt giữ, huấn luyện, cùng với yêu thử đan có thể khiến yêu thử nhanh chóng trưởng thành, thức tỉnh huyết mạch. Được lắm, lại thật sự có truyền thừa ngự thú. Cơ duyên của Hoàng Phong này thật vô cùng a. Đôi mắt Lâm Minh sáng lên, nâng ngọc giản, đem thông tin bên trong ghi nhớ kỹ càng, chuẩn bị cũng nuôi một con yêu sủng chuột. Yêu sủng loại chuột thường đều giỏi thổ độn chi thuật, trong giao chiến nếu có thể thành công đánh lén đối phương, sẽ phát huy tác dụng cực kỳ then chốt. Hơn nữa trong ngọc giản còn ghi chép có một loại yêu thử đặc biệt, tên là tầm bảo thử. Con chuột này đối với linh khí cảm giác vô cùng mẫn cảm, giỏi tìm kiếm linh vật, là trợ thủ hiếm có khi tu sĩ tìm bảo vật. Nếu có thể bồi dưỡng một con tầm bảo thử, sau này có lẽ có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Nghĩ đến đây, Lâm Minh bắt đầu bố trí. Căn cứ ngọc giản ghi chép, yêu thú loại chuột thích nhất trộm ăn linh mễ, có thể dùng linh mễ làm mồi nhử, dẫn dụ yêu thử. Bất quá các loại yêu thú thích ăn linh mễ cũng không ít. Lúc này thì cần một loại dụ thử phấn được phối chế từ nhiều loại dược liệu, nếu có thể rắc nó lên linh mễ, có thể hấp dẫn yêu thử trong phạm vi một dặm. Loại dụ thử phấn này cũng có thể giúp linh nông trừ đi những con chuột chui thỉnh thoảng xuất hiện. Đây thật là một phương thuốc không tồi. Lâm Minh hài lòng gật đầu. Từ khi tụ linh thảo lần đầu tiên thành thục, trong mấy chu kỳ tiếp theo, cũng thỉnh thoảng sẽ có chuột chui 3-2 thành đàn xuất hiện. Nếu có thể dùng dụ thử phấn dẫn dụ chúng đến trước và tiêu diệt thì cũng không tệ. Nói làm là làm, hắn sau khi hoàn thành tu luyện mỗi ngày, liền đi đến Huyền Chân Tông ngoại môn Phường Thành, thu thập tài liệu làm dụ thử phấn. May mắn là tài liệu bên trong không tính là đắt, hơn nữa cũng đều khá phổ biến. Tiêu tốn một canh giờ, với chi phí 5 viên linh thạch, Lâm Minh liền thu thập được tài liệu đủ để chế tác 10 phần dụ thử phấn. Sau đó hắn lại đến Bách Bảo Lâu, tiêu tốn 150 viên hạ phẩm linh thạch, mua một viên ngự thú bài. Bài này mặt thú bằng bạch ngọc, trên đó khảm có phượng hồn tinh thạch màu đỏ máu, có thể nhiếp một sợi thần hồn của yêu thú vào trong đó, để tu sĩ khống chế. Một khi yêu thú trong lòng có ý nghĩ phản bội, tu sĩ có thể trực tiếp hủy diệt ngự thú bài, khiến yêu thú rơi vào kỳ thống, cuối cùng hôn mê cho đến tử vong. Nếu tu sĩ muốn phóng sinh yêu thú, cũng có thể phóng thích yêu hồn bên trong phượng hồn tinh thạch ra, sau đó có thể tiếp tục khế ước yêu thú khác. Ngoài ra mua một cái ngự thú túi có thể chứa 5 yêu sủng, cũng tốn của hắn 80 viên hạ phẩm linh thạch. Những khoản chi tiêu này cộng lại đủ 235 viên hạ phẩm linh thạch. Bất quá đều là Hoàng Phong hoàng công tử trả tiền, ngược lại áp lực không lớn. Chuẩn bị thỏa đáng, Lâm Minh đi đến trong rừng trúc, tìm được một chỗ đất trống, rác xuống một nắm linh mễ, lại rác một phần dụ thử phấn lên trên. Sau đó liền thi triển linh quy liễm tức quyết cùng vô tung thuật, ở một bên yên lặng chờ đợi. Lúc này đã là đêm khuya, trăng sáng sao thưa. Lâm Minh kiên nhẫn chờ đợi, cảm nhận gió đêm nhẹ nhàng lướt qua cơ thể. Trong rừng trúc, các loại côn trùng nhỏ kêu vang, đom đóm lấp lánh, bay lượn trên dưới, trông lãng mạn mà hài hòa. Sau một khắc đồng hồ, động tĩnh xuất hiện. Chỉ thấy bên cạnh linh mễ Lâm Minh rác xuống, xuất hiện thêm một con chuột lớn bằng mèo hoang. Con chuột lớn này đào đất, cái đầu to lớn hiện ra dưới ánh trăng. Một đôi mắt chuột sâu thẳm quét nhìn bốn phía, rất cảnh giác. Mãi cho đến khi lại trôi qua một khắc đồng hồ, nó mới hoàn toàn chui ra khỏi hang đất, bò đến trước linh mễ đang tỏa ra mùi hương dụ người. Ngay khi con chuột chuối chuẩn bị đếm thử món ăn dụ người này, Lâm Minh đột nhiên ra tay. Long Hỏa Trưởng một trưởng đánh ra, trực tiếp đánh bay con chuột chuối ra ngoài. Khi đối phương còn đang giữa không trung, hắn ra chỉ phong hành thuật, một bước đập ra, đi đến phía dưới con chuột chuối. Bàn tay lớn bổ một cái, trực tiếp kẹp chặt cổ họng nó, bắt giữ nó. Dường như những con chuột chuối có thực lực mạnh hơn đều đã bị Lâm Minh đánh chết trong mấy lần trộm ăn tụ linh thảo trước đó. Bàn tay lớn bổ một cái, trực tiếp kẹp chặt cổ họng nó, bắt giữ nó. Con này chỉ là chuột chuối cảnh giới nhất giai sơ kỳ, sau khi cảm nhận được lực lượng cường đại của Lâm Minh, liền giống như cam chịu số phận, từ bỏ chống cự. Chương 44, huyết mạch thuần hóa chương 44, huyết mạch thuần hóa hử, ngược lại cũng tức thời. Lâm Minh tự tin cười một tiếng, vận chuyển ngự vật thuật, kẹp chặt con chuột chuối trong tay. Nếu đối phương dám phản kháng, hắn sẽ trực tiếp vặn gãy cổ nó. Hắn mang con chuột chuối về tiểu viện, dưới ánh sáng của Dạ Minh Châu cẩn thận quan sát. Giữa các yêu chuột lấy thực lực làm tôn, không có sự phân chia chủng tộc chi tiết. Giống như tộc chuột chuối thường xuyên sẽ thông hôn với tộc tầm bảo thử, vì vậy trên thân thường chuyển thừa một tia huyết mạch của tầm bảo thử. Nếu có thể xác định, Lâm Minh có thể dùng yêu thử đan đặc chế để kích phát tia huyết mạch này, khiến chuột chuối thuần hóa thành tầm bảo thử. Lâm Minh tay trái bắt lấy chuột chuối, tay phải lật tìm trong bộ lông trên lưng nó. Hắn vận khí không tệ, tìm thấy ba túm lông màu bạch kim. Đây chính là điều được ghi chép trong ngọc giản, biểu tượng của yêu thú loài chuột sở hữu huyết mạch tầm bảo thử. Rất tốt, cứ bắt đầu thí nghiệm từ con chuột chuối này, xem có thể từng bước một bồi dưỡng thành tầm bảo thử hay không. Lâm Minh cười hài lòng, nhẹ nhàng gật đầu, dựa vào võ lực uy hiếp, thu một sợi thần hồn của chuột chuối vào ngự thú bài. Như vậy coi như đã hoàn thành khế ước nhận chủ. Hắn thả chuột chuối ra, lúc này chuột chuối cũng hiểu rõ, quyền sinh sát của mình nằm trong tay đối phương, co do thành một cục trên mặt đất, vô cùng sợ hãi. Ngươi bây giờ cũng chỉ có thực lực nhất giai sơ kỳ, đi theo ta cũng chẳng có tác dụng gì, cứ canh giữ tiểu viện này trước đi, không thể để yêu chuột, yêu trùng khác phá hoại linh điện, hiểu chưa? Lời vừa dứt, Lâm Minh liền phóng kim châm thuật về phía một tảng đá, tạo ra một lỗ lớn xuyên qua nó. Cảm nhận được ý sắc bén trên kim châm thuật, lông chuột chuối dựng đứng, trong mắt tràn đầy sợ hãi, rất có nhân tính mà đứng thẳng người, liên tục gật đầu. Sau khi đánh một gậy, liền thưởng một quả táo. Lâm Minh tiến vào phòng bếp, lấy một nắm linh mễ cho chuột chuối ăn. Thấy có linh mễ mình thích nhất để ăn, chuột chuối lập tức phát ra tiếng kêu chi chi vui vẻ, xả vào đống linh mễ gặm ăn. Con chuột chuối này cũng khá có linh tính, chỉ mong có thể bồi dưỡng thành công, đừng để ta phải nhẫn tâm giết nó. Nếu không bồi dưỡng được tầm bảo thử, con chuột chuối nhất giai hạ phẩm, phẩm chất huyết mạch thấp kém này hắn không mấy để mắt tới. Đến lúc đó cũng chỉ có thể giải trừ quan hệ khế ước, giết chết nó, để tránh sau khi nó rời đi, lại sinh ra một ổ chuột con chuột cháu đến phá hoại linh điền của mình. Cảm nhận được hàn quang trong mắt Lâm Minh, chuột chuối không dám ngẩng đầu, tốc độ ăn càng nhanh hơn, sợ rằng đây chính là bữa cơm cuối cùng của mình, sau này sẽ không còn gì để ăn nữa. Những ngày tiếp theo, Lâm Minh ngoài việc mỗi ngày tu luyện, luyện tập pháp thuật, vẽ phù luyện đan, còn thỉnh thoảng chạy đến vườn thị ngoại môn một chuyến. Vừa là để bán phù lục và đan dược đã chế thành, cũng là để thu thập linh dược cần thiết để luyện chế thối cốt đan, tráng hồn đan và yêu thử đan. Nửa tháng sau, Lâm Minh dựng huyền ẩn linh lô, bắt đầu luyện chế yêu thử đan. Chủ dược của yêu thử đan là xích đồng thử nhĩ hoa 10 năm dược linh, cùng với độ kim thử vĩ thảo 5 năm dược linh. Đừng thấy dược linh của hai loại này cao hơn tụ linh thảo nhiều, nhưng lại có thể sinh trưởng trong các hang đá hoang dã, rất dễ dàng thu được. Vì vậy, chi phí luyện chế một lò chỉ là 3 viên linh thạch, hơn dưỡng khi đan một viên hạ phẩm linh thạch. Còn linh dược cần thiết cho thối thể đan và tráng hồn đan thì cần sinh trưởng ở linh địa nhất giai. Chi phí luyện chế một lò thối thể đan cần 10 viên hạ phẩm linh thạch, còn tráng hồn đan cần 30 viên hạ phẩm linh thạch. Vì vậy Lâm Minh chỉ thu thập dược liệu, chứ không đợi luyện chế. Hắn muốn đợi dưỡng khí đan luyện đến viên mãn, yêu thử đan cũng có thành tựu nhất định, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm rồi mới bắt tay vào hai loại đan dược này. Sau một phen khổ công, Lâm Minh cuối cùng cũng luyện chế ra được viên yêu thử đan đầu tiên. Tiếp đó hắn lại dành 5 ngày, tranh thủ luyện chế 37 lò, thành công 12 lò, thu được 30 viên đan dược. Ra khỏi phòng luyện đan, hắn gọi chuột chuối đến, cho nó uống yêu thử đan, quan sát phản ứng của chuột chuối. Không tệ, không có co giật co rút, cũng không có thổ huyết, chứng tỏ là đan dược đạt chuẩn. Dược hiệu của yêu thử đan thần kỳ, nhưng mỗi ngày tốt nhất chỉ cho uống một viên, nếu như nổ mạ giúp tây lớn, chỉ sẽ phản tác dụng, sẽ khiến con chuột nổ tung mà chết. Vì vậy, sau khi xác định dược hiệu của yêu thử đan, Lâm Minh lại thưởng cho chuột chuối một thăng linh mễ, để nó sang một bên ăn. Hắn thì bước vào tu hành thạch phòng, tiếp tục công việc hàng ngày của mình. Ngày hôm sau, sáng sớm tinh mơ, chuột chuối đã chờ đợi trước tu hành thạch phòng. Đêm qua một viên yêu thử đan uống vào, cơ thể nó liền xuất hiện hiệu quả tức thì, bao gồm màu lông trở nên bóng ngợn hơn, yêu khí trên thân mạnh hơn một phần. Chuột chuối càng cảm thấy thị lực, thính lực, khứu giác của mình đều được tăng cường yếu ớt. Vì vậy khi Lâm Minh bước ra khỏi tu hành thạch phòng, nó lập tức xích lại gần, đứng thẳng lên, làm ra bộ dáng bái lạy. Con chuột lớn này của ngươi ngược lại khá thông minh, biết yêu thử đan công hiệu thần kỳ, cho ngươi. Lâm Minh cười nói, ném ra một viên yêu thử đan. Chuột chuối nhảy vọt lên, nuốt yêu thử đan xuống. Sau khi ăn đan dược, nó lại cung kính chắp tay vài bái, như thể đang cảm tạ. Chờ dược hiệu phát tác, nó mới híp đôi mắt lại, với vẻ mặt vô cùng thư thái nằm dưới ánh nắng hấp thu dược lực. 2 tháng thời gian trôi qua trước mắt, cuộc sống của Lâm Minh rất đỗi thanh nhũ bình tĩnh, đạm bạc như nước. Mỗi ngày vẫn là trồng trọt, tu hành, vẽ phủ, luyện đan, không khác gì trước đây. Tuy nhiên, sau khi nuôi chuột chuối, hắn khi rảnh rỗi lại sẽ mang con chuột chuối to bằng mèo rừng đến rừng cây dạo chơi. Và khi trạng thái tốt, hắn sẽ tranh thủ luyện chế thối thể đan. Thối thể đan là đan dược nhất giai trung phẩm, độ khó khi bắt tay vào luyện chế khá lớn. Vì vậy 2 tháng trôi qua, hắn cũng chỉ miễn cưỡng nhập môn. Tráng hồn đan thì càng xa vời. May mắn thay, thân hồn cường đại chỉ dùng đến khi xung kích trúc cơ kỳ, hắn cũng không đổi, chỉ là theo nhịp điệu của mình, sống cuộc sống tu hành của mình. Mặt khác, mấy chục viên yêu thử đan uống vào, tốc độ thuần hóa huyết mạch của chuột chuối trở nên cực nhanh, thể hình dần dần phát triển theo hướng cho cỡ lớn, yêu khí cũng tăng lên từng ngày. Lâm Minh hồi tưởng lại nội dung trong ngọc giản, khoảng chừng một tháng nữa, chuột chuối sẽ có thể được bồi dưỡng thành tầm bảo thử. Hơn nữa, sự thuần hóa huyết mạch sẽ khiến nó một lần đột phá đến nhất giai trung kỳ, cũng có thể sinh tồn được ở giã ngoại. Đến lúc đó có thể ra ngoài một chuyến, xem có thể nhặt được vài bảo bối hay không. Nghĩ như vậy, Lâm Minh bước vào tu luyện thạch phòng, bắt đầu tiếp tục tu luyện pháp thuật. Hắn đi đến trước luyện pháp thạch cọc, tâm niệm vừa động, pháp lực liền từ đan điền tuôn ra, chạy trong kinh mạch. Ngón trỏ tay phải điểm nhẹ về phía trước, tia sét màu vàng đột nhiên hình thành, hội tụ ở đầu ngón tay. Toàn bộ quá trình đã vô cùng lưu loát. Khoảnh khắc tiếp theo, một đạo lạc lôi thuật được hắn phóng ra, đánh xuống luyện pháp thạch cọc, phát ra tiếng nổ ầm ầm vang vọng màng hai. Độ thuần thục lạc lôi thuật 1, độ thuần thục lạc lôi thuật 1, độ thuần thục lạc lôi thuật 1. Sau khi Lâm Minh tiếp tục luyện tập một canh giờ, lại chuyển sang khống hỏa thuật. Mấy con hỏa xà lượn lờ bay múa trong không trung. Hắn giống như một đầu bếp đang xào nấu món ngon. Chỉ có điều không phải dựa vào nổi, mà là dựa vào pháp lực để điều khiển ngọn lửa. Độ thuần thục khống hỏa thuật 1, độ thuần thục khống hỏa thuật 1, độ thuần thục khống hỏa thuật 1, cứ thế luân phiên. Một tháng sau, chuột chuối cuối cùng cũng hoàn thành huyết mạch thuần hóa. Sau khi thuần hóa thành tầm bảo thử, thể hình nó tiếp tục bành trướng, đạt đến cấp bậc chó cỡ lớn. Toàn bộ lông màu vàng nâu trên thân nó đều bị lông bạch kim thay thế, trông uy phong lẫm liệt. Đôi răng cửa trên miệng nó càng phát ra hàn quang, có thể cắn nát pháp khí phòng ngự nhất giai trung phẩm. Đây cũng là vì sau khi huyết mạch thuần hóa, cảnh giới của tầm bảo thử cũng đột phá đến nhất giai trung phẩm. Đối với yêu thú chưa có linh trí, chưa hóa hình mà nói, tư chất tu luyện không quyết định bởi công pháp, mà là phẩm giai huyết mạch. Huyết mạch yêu thú trong tu tiên giới chia thành 3 cấp độ: phàm cấp, địa cấp, thiên cấp. Trong đó, yêu thú phàm cấp tối đa có thể trưởng thành đến nhị giai, địa cấp thì là tầng giai, thiên cấp thì có tiềm lực trưởng thành đến tứ giai, trở thành yêu tu hóa hình. Tầm bảo thử chính là yêu thú huyết mạch địa cấp, so với chuột chuối phàm cấp thì mạnh hơn quá nhiều. Hắc hắc, nói thì nói vậy, nhưng là lừa hay là ngựa, vẫn phải kéo ra chạy thử mới biết. Lâm Minh hắc hắc cười, cầm lấy ngự thú túi đã chuẩn bị từ trước, cho tầm bảo thử vào bên trong, chuẩn bị ra dã ngoại thực tiễn một phen. Sau trận chiến ở Thanh Hà Phương Thị, hắn đã có nhận thức sâu hơn về thực lực của mình, chỉ cần không gặp phải cường giả trúc cơ, cho dù đụng phải tồn tại cấp bậc luyện khí cửu trọng, hắn đánh không lại cũng có thể chạy thoát. Chương 45, Hoang Dã Tầm Bảo. Chương 45, Hoang Dã Tầm Bảo. Trong hoang nguyên bên ngoài thành Vân Phong, Lâm Minh thi triển phong hành thuật, cấp tốc buôn chỉ, tựa như lăng không phi biệt. Với tốc độ hiện tại của hắn, một khắc đồng hồ có thể chạy ra 50 dặm. Chạy ra mấy trăm dặm sau, thanh Vân Phong phía sau dần dần xa khuất. Lâm Minh cũng dừng bước, chuyển sang thi triển linh quy liễm tức quyết cùng vô tung thuật. Thân ở trốn hoang dã, hắn phải cẩn thận cảnh giác, thêm vài phần tâm nhãn. Lần này ra ngoài, hắn dự định thử nghiệm tiên phú thần thông của Tầm Bảo thử. Nói đến đây, không thể không nhắc tới Vân Quốc, hoặc nói là vị trí địa lý của hai nước Vân Vũ. Vân Quốc ở phương Bắc, chính đạo chiếm ưu thế, Vũ Quốc ở phương Nam, do Ma đạo chủ đạo. Hai nước đều lưng tựa Vân Vũ sơn mạch, khai tông lập phái trên biên giới của dãy núi cực kỳ khổng lồ này, được cho là có mấy trăm điều linh mạch tứ giai. Thanh Vân Phong là ngoại môn chủ phong của Huyền Chân Tông, đồng dạng nằm ở biên giới Vân Vũ sơn mạch. Công việc chính của những tu sĩ săn yêu ở ngoại môn chính là tiến vào trong sơn mạch săn giết yêu thú cấp thấp cùng tìm kiếm linh vật. Lần này, Lâm Minh cũng muốn tiến vào khu vực biên giới này, mượn nhờ tầm bảo thử tìm kiếm một phen. Sau khi ẩn nấp thân hình, hắn lại đi gần trăm dặm đường, tránh đi mấy đội liệp yêu đội của tông môn nhìn thấy trên đường, tiến vào trong một dãy sơn mạch. Địa hình nơi này dốc đứng, chính là một chi mạch nhỏ khác của Vân Vũ sơn mạch, Nhạn Đãng sơn mạch. Đi, tìm một nơi linh khí nồng đậm. Đến nơi này sau, Lâm Minh đem tầm bảo thử thả ra. Chỉ thấy tầm bảo thử hướng hắn gật đầu, lập tức bốn phía nhìn nó, linh quang lưu chuyển trong đồng tử linh động, chóp mũi khẽ nhúc nhích. Không lâu sau, liền xác định phương hướng, hướng đông nam bay nhanh mà đi. Lâm Minh nhanh chân đi theo, thủy chung ẩn giấu khí tức cùng thân hình. Đi ra trăm trượng sau, hắn nhìn thấy trên mặt đất nhiều ra mấy viên hạ phẩm linh thạch. Ồ, linh thạch tản mát tự nhiên. Hắn không vội lấy đi, mà là đi đến một bên, quan sát xung quanh, xác nhận đây không phải cạm bẫy sau, mới đem 7 viên hạ phẩm linh thạch trên mặt đất lấy đi. Nơi này có thể đánh dấu một chút. Linh thạch là vật tụ hợp thể rắn của thiên địa linh khí, tại một số khu vực hoang dã mà linh khí không được hấp thụ lâu dài, sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một ít linh khí dư thừa tụ hợp lại với nhau, hình thành linh thạch. Nhưng thông thường cũng chỉ có vài viên hạ phẩm linh thạch lẻ tẻ, chỉ những nơi người ít đặt chân đến, mà lại linh khí sung túc, mới có thể hình thành mỏ linh thạch tự nhiên. Đệ tử tông môn ở bên ngoài, nếu có thể phát hiện một tòa mỏ linh thạch, có thể sẽ nhận được đại lượng khen thưởng từ tông môn. Bởi vậy Lâm Minh mang theo tầm bảo thử dạo một vòng, đem nơi này thăm dò một lần. Đáng tiếc, hắn không phát hiện thêm linh thạch lộ thiên nào. Điều này nói rõ nơi đây đại khái không có mạch khoáng linh thạch. Hắn cũng không nản lòng, mang theo tầm bảo thử tiếp tục đi sâu vào Nhạn Đãng sơn mạch. Đi hơn 10 dặm sau, tầm bảo thử lại có phản ứng. Lâm Minh đi theo nó, tại một cái sơn động bên cạnh, tìm được một bụi linh thảo mang theo tinh thần vân. Đây là tinh thần thảo, một trong những chủ dược luyện chế Tráng Hồn Đan. Xem ra tuổi thọ vẫn là đủ. Lâm Minh sắc mặt vui vẻ, sau khi xác nhận bốn phía không có yêu thú, liền đem cả cây linh thảo đào ra, bỏ vào một cái ngọc hạt đặc chế. Làm như vậy có thể làm chậm tốc độ linh dược mất đi linh khí, đến lúc luyện đan cũng có thể giữ lại nhiều dược lực hơn. Tiếp đó tiếp tục tìm kiếm, tầm bảo thử lại phát hiện không ít bảo vật. Một khối mảnh vỡ tinh thiết, một viên tinh thạch màu đen nào đó không thể nhận ra, bên trên tràn đầy linh lực, cùng với một tờ ngũ lôi phù. Cũng không biết tờ ngũ lôi phù này vì sao lại rơi vào trong dã cỏ. Trải qua lâu ngày gió thổi mặt trời phơi, cùng tiếp xúc với bên ngoài, linh khí bên trong đã mất đi hơn nữa. Là phù lục nhất giai thượng phẩm, uy lực thậm chí ngay cả hỏa cầu phù tinh phẩm cũng không bằng. Mặc dù như thế, Lâm Minh vẫn đem nó thu lại, dù sao cũng không tốn tiền. Hắn cảm thấy tu sĩ cấp thấp như mình nên cần kiệm tiết kiệm. Chỉ có điều, bận rộn hơn một canh giờ, thu hoạch này cũng quá ít một chút. Thế này ngược lại khiến ta giống kẻ nhặt rác, còn không bằng ở nhà vẽ phù luyện đan chứ. Lâm Minh gãi gãi đầu, cười khổ nói: "Thông qua lần tìm kiếm dã ngoại này, hắn xác định con chuột chuỗi của mình đã thuần hóa thành tầm bảo thử rồi. Nhưng có lẽ là vừa nắm giữ thiên phú tìm bảo, không cách nào phân biệt linh khí nhiều ít, chỉ cần cảm ứng được sự tồn tại của linh vật, liền sẽ chạy về phía linh vật. Còn cần trải qua một phen huấn luyện, con tầm bảo thử này mới có thể dần dần trưởng thành, đến lúc đó hẳn là sẽ cho ta một kinh hỉ." Lâm Minh cười sờ sờ cổ tầm bảo thử, đem nó thu hồi ngự thú túi, trở về Thanh Vân Phong. Chuyến đi lần này, trên người có thêm một ít đồ bụi bặm, trừ tinh thần thảo có thể giữ lại, những thứ còn lại hắn dự định cầm đi bán đi, coi như đổi chút tiền công. Đến Bách Bảo lâu sau, hắn đem mảnh vỡ tinh thiết cùng tinh thạch màu đen lấy ra. Lưu trưởng quỹ của Bách Bảo lâu nhìn thấy, cầm lấy một chiếc minh kính lóe linh quang, giám định. Đây là mảnh vỡ tinh thiết, nhìn kích thước này, có thể đáng 8 viên hạ phẩm linh thạch, còn về viên tinh thạch màu đen này. Lưu trưởng quỹ đánh giá một phen sau, lộ ra chút vẻ kinh ngạc. Đây lại là huyền linh tinh, linh tài nhất giai thượng phẩm, vị quý khách này nếu nguyện ý bán cho tiểu điểm chúng ta có thể ra giá 240 viên linh thạch. Nếu không trực tiếp bán ra, cũng có thể đi Huyền Hỏa Đoán Phượng trong phường thị, nơi đó có đệ tử trong tông môn giỏi luyện khí, chỉ cần cung cấp chủ tài cùng linh thạch, bọn hắn liền sẽ vì ngài chế tạo pháp khí. Lưu trưởng quý cười đưa ra đề nghị. Đa tạ trưởng quý chỉ điểm. Lâm Minh chắp tay tạ ơn, đem mảnh vỡ tinh thiết bán đi. Trừ phí giám định sau, tổng cộng được 5 viên hạ phẩm linh thạch. Vốn cho là nhặt được chút rất rưởi, không ngờ còn có thu hoạch không nhỏ. Rời đi Bách Bảo lâu sau, trong lòng hắn hơi có chút kinh ngạc. Đây có thể là linh tài nhất giai, 240 viên linh thạch. Chỉ riêng khối tinh thạch màu đen này, liền đáng giá một kiện trung phẩm pháp khí rồi. Nếu hắn có thể điều giáo tầm bảo thử đến thuần thục, chỉ sợ mỗi lần ra ngoài thu nhập sẽ không thấp hơn lần này. Khó trách lại gọi tầm bảo thử, thiên phú này thật không phải nói đùa. Lâm Minh trong lòng nửa hưng phấn, nửa cảnh giác. Hắn phải thu hồi lời nói trước đó rồi, việc này có thể kiếm tiền nhanh hơn nhiều so với khô tọa động phủ luyện đan vẽ phủ. Bất quá con tầm bảo thử này còn có ngự thú truyền thừa, tốt nhất không nên tiết lộ ra ngoài thì hơn. Nếu không thì cho dù hắn là đệ tử Huyền Chân Tông, cũng sẽ có không ít phiền phức tìm đến. Trên con đường tu hành, hẳn là thủy chung giữ vững cẩn thận. Lâm Minh đi trên đại đạo đá xanh của phương thị, hướng về Huyền Hỏa Đoán Phường mà đi. Từ xa xa liền có thể nhìn thấy, trong đoán phường sừng sững từng tòa ống khói cao ngất, khói đặc cuồn cuộn. Theo càng thêm tiếp cận, mùi than lửa trong không khí cũng trở nên càng thêm nồng nặc. Sau khi đi qua một đống phế liệu, Lâm Minh cuối cùng cũng tiến vào Huyền Hỏa Đoán Phường. Đây là đoán phường luyện khí duy nhất trong phường thị ngoại môn Thanh Vân Phong. Phương chủ chính là phong chủ Huyền Hỏa Phong trong 81 phong nội môn, có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Truyền thừa của Huyền Hỏa Phong chính là khí, pháp song tu, đệ tử phong chủ thu cũng đều giỏi luyện khí, bởi vậy sẽ kiến lập đoán phường trên Thanh Vân Phong này. Một là luyện tay hoặc khoe kỹ, hai cũng là tích góp thêm chút thu nhập. Mặc dù mục đích không quá đơn thuần, nhưng thực lực của Huyền Hỏa Đoán Phường xác thực là thật, danh tiếng cũng vô cùng vang dội, bên trong chỉ riêng luyện khí sư kinh nghiệm phong phú đã có 12 vị trở lên. Cá biệt đệ tử ngoại môn giỏi luyện khí cũng sẽ ở bên trong làm trợ lý. Bởi vậy trong tình huống nhân thủ, kỹ thuật đều không thiếu, Huyền Hỏa Đoán Phường mỗi tháng đều có thể ổn định sản xuất một kiện thượng phẩm pháp khí. Đệ tử tông môn nếu có pháp khí bị hư hại, cũng sẽ mang đến nơi này để tiến hành tu bổ. Nghe nói, thế lực phía sau Huyền Hỏa Các cũng là Huyền Hỏa Phong. Chương 46, nâng cấp thuần bài chương 46. Nâng cấp thuẫn bài giờ phút này, Lâm Minh bước vào Huyền Hỏa Đoán Phường. Chỉ thấy một vị luyện khí sư mặc đồ đạ, để lộ cánh tay rắn chắc, bước tới trước mặt, nở nụ cười hào sảng, chắp tay nói: "Lý Hùng bái kiến sư minh, xin hỏi sư minh đến đây có việc gì?" "Lý sư đệ, Lâm Mỗ gần đây có được một khối huyền linh tinh, muốn chế tạo một kiện thượng phẩm phòng ngự pháp khí, không biết có thể làm được không?" Lâm Minh cười nói: "Ha ha ha, Lâm sư minh nói gì vậy, thượng phẩm pháp khí, Huyền Hỏa Đoán Phường chúng ta tự nhiên có thể luyện chế ra, bên ngoài này nóng bức, còn xin mời vào trà phòng nói chuyện." Vị luyện khí sư này cười ha ha, mời Lâm Minh tiến vào đoán phường. Lâm Minh theo đối phương tiến vào trà phòng, bên trong này nhiệt độ thích hợp, quả nhiên thoải mái hơn bên ngoài rất nhiều, hơn nữa rất nhanh đã có linh trà dâng lên. Đãi ngộ của đại chủ cố này vẫn thật tốt. Lâm Minh khẽ mỉm cười, nếm một ngụm linh trà nói: "Trà ngon." Nghe Lâm sư Minh nói vậy, chẳng lẽ cũng là người sành trà. Lâm Minh nở một nụ cười tùy ý nói: "A a, sư Minh ta bình thường sống rất tàn tiện, ngoài linh mễ và dưỡng khí đan là vật phẩm thiết yếu ra, chưa từng đụng qua các linh hảo, linh hữu, linh trà khác. Kỳ thực cũng không nếm ra được mùi vị gì, ngược lại là món nào cũng nói là món ngon. Rượu nào cũng nói là rượu ngon, trà nào cũng nói là trà ngon mà thôi. Hắc hắc, Lâm sư huynh thật là một rượu nhân." Lý Hùng cười chất phác, sau đó liền chuyển đề tài sang việc luyện chế pháp khí. "Lâm sư huynh mang theo huyền linh tinh đến để chế tạo thượng phẩm pháp khí, không biết có thể cho ta xem qua một chút không?" "Được." Lâm Minh đặt huyền linh tinh lên bàn trà. Quả nhiên là huyền linh tinh, hơn nữa kích thước không nhỏ. Lý Hùng ánh mắt biến đổi, huyền linh tinh là nhất giai thượng phẩm linh tài, ở ngoại môn này thật sự rất hiếm thấy. Hắn chắp tay trịnh trọng nói: "Lâm sư huynh nếu muốn luyện chế thượng phẩm pháp khí, nhất định phải mời nhất giai thượng phẩm luyện khí sư trong phường ra tay, sư đệ đây sẽ đi nói, còn xin chờ một lát." Nói xong, Lý Hùng rời khỏi trà phòng. Không lâu sau hắn liền mang theo một lão giả trở về. Vị này là Lữ Mặc Lữ sư huynh, hắn đắm chìm trong luyện khí chi đạo nhiều năm, nhất định có thể luyện thành thượng phẩm pháp khí cho Lâm sư huynh. "Bái kiến Lữ Mặc sư huynh." Lâm Minh đứng dậy, chắp tay nói: "Tu vi của Lữ Mặc là luyện khí cửu trọng, trong tông môn lấy tu vi luận bối phận, cùng là luyện khí kỳ, tu vi cao hơn chính là sư huynh sư tỷ. Nếu là đến trúc cơ kỳ, tu vi so với sư phụ cao hơn chính là sư bá, thấp hơn chính là sư thúc. Lâm Minh không có sư thừa, gặp phải đồng môn tu sĩ trúc cơ kỳ đều phải gọi sư bá. Còn về Kim Đan, Nguyên Anh thì phải gọi sư tổ, thái thượng rồi. Đương nhiên, tu vi tăng lên, xưng hô cũng sẽ dần dần hạ cấp. Như hắn trở thành tu sĩ trúc cơ, không có sư phụ Kim Đan kỳ, liền gọi đồng môn Kim Đan kỳ là sư bá. Mà khi ra ngoài hành tẩu, tự nhiên chính là tiểu bối, đạo hữu, tiền bối ba cách gọi này. Lúc này Lữ Mặc cũng cẩn thận đánh giá một lượt huyền linh tinh trên bàn, trầm ngâm một lát sau mở miệng nói, luyện chế thượng phẩm pháp khí có hai loại phương pháp, một loại là từ không đến có, lấy huyền linh tinh làm chủ tài, thêm các phụ liệu khác vào để luyện chế. Nếu ngươi có các phụ liệu khác muốn thêm vào, có thể đưa ra cùng lúc, hoặc đưa ra yêu cầu, nhưng cần phải trả linh thạch theo giá thị trường, mà một số phụ liệu đoán phường và trong phường thị cũng không nhất định có, cần thời gian thu mua. Một loại khác là lấy một kiện trung phẩm phòng ngự pháp khí làm vật liệu nền, đem nó thăng cấp thành thượng phẩm phòng ngự pháp khí, nếu chọn loại này, giá cả sẽ rẻ hơn một chút, hơn nữa bây giờ có thể động công ngay. Lâm Minh suy nghĩ một chút, vẫn chọn loại thứ hai. Kích phát pháp khí cần pháp lực, không nên tham nhiều. Hắn lấy ra hai kiện trung phẩm phòng ngự pháp khí trên người, một kiện là nội giáp có được từ Ma Tu Nguyệt Ma Tông, một kiện khác là Trọng Sơn Thuẫn, trung phẩm phòng ngự pháp khí đã mua trước đó. Xin hỏi Lữ sư Minh, trong hai kiện pháp khí này của ta, kiện nào kết hợp với huyền linh tinh này tốt hơn? Nghe Lâm Minh nói, Lữ Mặc hơi đánh giá, liền mở miệng nói, cứ dùng mặt Thuẫn bài pháp khí này đi, ta thấy nội giáp trước đó dường như đã bị hư hại, dùng Thuẫn bài pháp khí sẽ tốt hơn. Nếu là nâng cấp mặt Thuẫn bài pháp khí này lên thượng phẩm, ta có thể thêm hai pháp trận nữa lên trên đó, một là huyền linh, bình thường có thể cường hóa độ cứng của thân thuẫn, khi dùng pháp lực kích phát, có thể phóng ra một tầng ánh sáng hộ cháo thuộc tính thổ. Một pháp trận khác là cự lực, có thể tăng cường lực lượng của tu sĩ cầm thuẫn, giúp việc dơ thuẫn dễ dàng hơn, nếu dùng pháp lực kích phát, còn có thể dùng thuẫn bài làm vũ khí. Lâm Minh nghe xong gật đầu nói, cứ theo phương án của Lữ sư Minh đi, không biết chi phí tính thế nào. Bao lâu sau có thể lấy được? Lữ Mặc bấm ngón tay tính toán nói, chi phí thì vật liệu chỉ dùng huyền linh tinh, công phí là 295 viên hạ phẩm linh thạch. Thời gian thì 2 tháng sau đi. 2 tháng cũng có thể. 2 tháng hơn sau, Lâm Minh ước tính hắn không thể tấn thăng luyện khí thất trọng, lại phải thực hiện một vòng nhiệm vụ tông môn mới. Tuy nhiên đây cũng là nhiệm vụ ngoại môn cuối cùng rồi. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ ngoại môn lần này, Lâm Minh sẽ đủ điều kiện xin tiềm tu 3 năm, không cần thực hiện nhiệm vụ. Đừng nói 3 năm thời gian, chỉ cần nửa năm, hắn nhất định có thể đột phá luyện khí thất trọng, tham gia khảo hạch tấn thăng nội môn. Lâm Minh ngay lập tức ký kết linh khế với Lữ Mặc, hẹn trước cung cấp huyền linh tinh và trọng sơn thuẫn. Nếu luyện chế thành công, liền giao nốt 295 viên hạ phẩm linh thạch còn lại. Nếu như luyện chế thất bại, thì không cần trả vĩ khoản, hơn nữa đoán phường cần bồi thường một nửa tổn thất. Rời khỏi huyền hỏa đoán phường, hắn trở về trúc lâm tiểu viện, tiếp tục tu hành mỗi ngày. Trừ khi là bán phù lục và đan dược để tích lũy linh thạch, đồng thời mua nguyên liệu, Lâm Minh đều không ra khỏi nhà, kiên nhẫn tu hành. Có thời gian rảnh rỗi, liền sẽ huấn luyện tầm bảo thử, nâng cao khả năng phân biệt nồng độ linh khí của nó. Sau này khi tìm kiếm, có thể trực tiếp bỏ qua những linh vật linh khí loãng, không cần lãng phí thể lực chạy vô ích nữa. 2 tháng sau, Lâm Minh 22 tuổi. Vào ngày sinh nhật này, huyền hỏa đoán phường truyền đến tin tức, thượng phẩm phòng ngự pháp khí huyền tinh trọng sơn thuẫn đã luyện chế xong. Hắn cũng thuận thế kết thúc tu hành, liếc nhìn cẩn cụ đủ thông minh đồ. Tên: Lâm Minh Phạm Mệnh, 22-9 năm tu vi, luyện khí lục trọng, 67, công pháp: Long Hỏa Kim Thân Công, đại thành 3, pháp thuật: Ngự Vật Thuật, đại thành 45, Di Cốt Dịch Dung Thuật, đại thành 27, Khống Hỏa Thuật, viên mãn: Long Hỏa Trưởng, đại thành 57, Lạc Lôi Thuật, tiểu thành 72, Phù Đạo, nhất giai 30, Băng Đống Phủ, viên mãn: Đan Đạo, nhất giai 14, Dưỡng Khí Đan, viên mãn: Yêu Thử Đan, tiểu thành 15, Thối Thể Đan, nhập 17, những cái khác đã tu luyện viên mãn trước. Đó tạm thời không nhắc tới. Tu vi luyện khí lục trọng, dưới sự cung cấp đầy đủ tinh phẩm dưỡng khí đan, tiến độ đã hơn một nửa. Chính xác mà nói, là vượt qua 2/3. Nhưng với tốc độ này, muốn đột phá luyện khí thất trọng trước khi nhiệm vụ tiếp theo đến e rằng không được. May mắn là các phương diện khác tiến triển khá tốt. Long Hỏa Kim Thân Công đột phá đại thành, Thối Thể Đan tiểu thành, kéo theo tốc độ luyện thể cũng tăng lên nhiều. Cường độ thân thể đạt đến nhất giai trung kỳ đỉnh phong, Long Hỏa Trưởng đã đại thành rồi. Về pháp thuật, Ngự Vật Thuật, Di Cốt Dịch Dung Thuật và Lạc Lôi Thuật đều có tiến triển. Khống Hỏa Thuật cũng đạt đến cảnh giới viên mãn, kéo theo trình độ luyện đan cũng được nâng cao, Thối Thể Đan đã nhập môn. Băng Phong Phủ càng được hắn luyện đến viên mãn, tiến độ nhất giai phủ đạo đạt 30. Ngồi khoanh chân trong thạch phòng tu hành, Lâm Minh kiểm điểm những tiến bộ trong 2 tháng qua, tổng thể vẫn rất hài lòng. Mặc dù tư chất của hắn dù đã nâng cao đến trình độ tam linh căn, vẫn không được coi là thiên tiêu, nhưng dưới sự hỗ trợ của đan dược, tốc độ tu luyện đã đuổi kịp địa linh căn. Hơn nữa những tiến bộ này đều có trật tự mà toàn diện nâng cao. Không nguy hiểm, không ẩn họa, không cần liều mạng chém giết. Hắn rất thích cảm giác phát triển ổn định này. Theo tu vi luyện thể tăng lên, chiều cao của hắn đã đạt đến 5 thước 5 tấc, tức là 1m83. Hơn nữa còn có thể cảm nhận được tim mình đập càng lúc càng mạnh mẽ, hô hấp cũng càng thêm sâu dài. Long Hỏa Trưởng đại thành càng thu phát tùy tâm, ra chiêu như điện. Ngay cả tu sĩ luyện khí hậu kỳ, nếu không có tu vi luyện thể trong người, bị hắn đánh trúng một trường như vậy, trong chốc lát sẽ bạo thể bỏ mạng. Trong rừng trúc, Lâm Minh vung một trường, trường lực quét ngang qua, một cây trúc may mắn trực tiếp bị bẻ gãy. Thậm chí ngay cả không khí cũng bị áp lực mạnh mẽ do trường lực mang đến mà nổ tung, phát ra tiếng long long chói tai. Chương 47, tái nhập hoang dã. Chương 47, tái nhập hoang dã rất tốt, cũng nên đi lấy huyền tình trọng sân thuẫn, tiện thể thử xem thành quả điều dạy của tầm bảo thử thế nào. Nghĩ như vậy, Lâm Minh đi tới huyền hỏa đoán phường. Sau khi trả phí luyện chế, hắn có được thượng phẩm phòng ngự pháp khí, huyền tình trọng sân thuẫn. Thuẫn bài có thể hình khổng lồ, cắm trên mặt đất, đủ để che kín phần lớn cơ thể từ chân đến miệng. Trung tâm thuẫn bài khảm một viên huyền linh tinh đã mài rũa, khắc ấn phù văn, khi chưa kích phát pháp trận thì giống như một khối mạc ngọc. Lâm Sư Minh, ngươi thấy thế nào, công phu này, phù văn này, ta ta. Lý Hùng đứng bên cạnh, có chút hâm mộ nói. Hắn vừa hâm mộ Lâm Minh có thể có được thượng phẩm pháp khí của chính mình, lại vô cùng hướng tới thủ nghệ của Lữ Mặc. Bất quá luyện khí chi đạo, bác đại tinh thâm. Lữ Mặc cũng là hao phí gần như cả đời tinh lực mới trở thành nhất giai thượng phẩm luyện khí sư, thậm chí chỉ hoãn trúc cơ, rất có thể chỉ có thể cả đời bị vây khốn ở luyện khí cửu trọng rồi. Lý Hùng lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm trong lòng, tiếp tục nói, nếu muốn thử vi lực pháp khí, còn có thể tìm Lữ Sư Minh. Chỉ cần là pháp khí do Huyền Hỏa Đoán Phường chúng ta chế tạo ra, đều cung cấp một lần dịch vụ thử khí. À, vậy tốt, dẫn ta đi gặp Lữ Sư Minh đi. Lâm Minh cười nói, theo Lý Hùng tìm đến Lữ Mặc. Hai bên đi tới thử khí trường. Lữ Mặc tay cầm nhất giai thượng phẩm pháp kiếm, đạm nhiên mở miệng nói, Lâm sư đệ, đã ngươi muốn thử khí, vậy thì do ta phụ trách công kích, phân biệt dùng lực đạo công kích của luyện khí thất trọng, bát trọng và cửu trọng, sau đó sẽ dừng tay. Hắn nhìn biểu tình hơi do dự của Lâm Minh, tự tin nói, không cần lo lắng. Thượng phẩm phòng ngự pháp khí do Huyền Hỏa Đoán Phường chúng ta luyện chế, nếu như chịu 3 lần công kích của luyện khí hậu kỳ tu sĩ liền sẽ bị tổn hại, thuận bài cho ngươi cầm đi, tiền không cần trả rồi. Nếu ngươi sợ ta nương tay, cũng có thể tự mình công kích, ta đến cầm thuận phòng ngự, cũng giống nhau. Sư Minh là người, sư đệ tin được. Lời nói đều đã nói đến đây rồi, Lâm Minh cũng không có gì đáng hoài nghi. Đang cái gọi là nghi người không dùng, dùng người không nghi. Nếu thật không yên lòng, vệ tự mình thử một chút liền biết rồi. Hắn vẫn là quyết định để Lữ Mặc phụ trách công kích. Dù sao đối phương là luyện khí hậu kỳ, nhất là luyện khí cửu trọng tu sĩ. Hắn xuất thủ, có thể tốt hơn kiểm tra ra cực hạn phòng ngự của Huyền Tinh Trọng Sơn Thuẫn. Lâm Minh đứng sang một bên, giơ lên Huyền Tinh Trọng Sơn Thuẫn trong tay. Hắn có thân thể nhất giai trung kỳ đỉnh phong làm cơ sở, chỉ dựa vào lực lượng thân thể giơ lên mặt trọng thuẫn này không thành vấn đề. Cảnh này bị Lữ Mặc nhìn thấy, trong mắt hắn chợt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường, phát động công kích. Đây là luyện khí thất trọng toàn lực một kích. Chỉ thấy thượng phẩm pháp kiếm trong tay Lữ Mặc, trong nháy mắt hóa thành một đạo xích sắc hỏa quang, chém về phía Huyền Tinh Trọng Sơn Thuẫn. Keng! Cùng với tiếng kim thiết giao minh, một cỗ lực đạo cường kình thuận theo thuẫn bài truyền đến cánh tay Lâm Minh. Nhưng hắn lại cảm thấy chẳng qua cũng chỉ đến thế, cánh tay vẫn cầm thuẫn bài bước vàng. Đây chính là chỗ tốt của việc tu hành luyện thể thuật. Lúc này, Lữ Mặc vây tay, dùng ngự vật thuật triệu hồi thượng phẩm pháp kiếm vào trong tay. Tiếp đó lại nói, một kích này là luyện khí bắt trọng. Khoảnh khắc sau, kiếm quang lần nữa chém ra. Một cỗ lực đạo cường hãn gần gấp đôi so với trước đó đột nhiên chuyển đến. Lâm Minh chỉ lùi về phía sau một bước. Hắn điều chuyển thuẫn bài nhìn một cái, trên đó không chút tổn hại. Thuật tốt. Hắn không khỏi tán thán nói, thượng phẩm phòng ngự pháp khí phẩm chất tinh lương như vậy, cho dù đối mặt chính diện công kích của luyện khí bắt trọng tu sĩ, đều có thể chống đỡ mười đến mấy hiệp. Bất quá pháp lực của hắn lại chưa chắc có thể kiên trì lâu như vậy. Chỉ cầm thuẫn chống cự hai kích, tiêu hao hắn một thành pháp lực. Dù sao đây là công kích của luyện khí hậu kỳ, mà hắn còn chỉ là luyện khí lục trọng. Một kích cuối cùng này là luyện khí cửu trọng toàn lực một kích. Lâm sư đệ, tiếp tốt. Nghe Lữ Mặc nói, Lâm Minh hít sâu một hơi, đem càng nhiều pháp lực rót vào trong Huyền Tinh Trọng Sơn Thuẫn, làm tốt chuẩn bị nên đón một kích cuối cùng. Trung tâm thuẫn bài, huyền linh tinh nổi lên một trận đu quang, một đạo quang mạc màu xám đen hiện ra, ngăn ở phía trước thuẫn bài. Khoảnh khắc sau, pháp lực luyện khí cửu trọng của Lữ Mặc không chút kiềm chế bộc phát ra, kiếm quang hung hăng, tựa như sóng chiều xung kích lên Huyền Tinh Trọng Sơn Thuẫn. Từng cỗ cự lực liên tục dũng mãnh đến, chấn Lâm Minh không ngừng lùi lại, hai chân trên mặt đất kéo ra một vệt dài. Cũng may tu vi luyện thể nhất giai trung kỳ đỉnh phong của hắn, Huyền Tinh Trọng Sơn Thuẫn nắm chặt trong tay, nếu không thật sự có thể bị lực lượng phản chấn đến hổ khẩu tê dại, có khả năng không cẩn thận buông tay. Tu vi mới là căn bản của tu sĩ, nếu cảm thấy trong tay có bảo vật lợi hại liền dám cùng tu sĩ cảnh giới cao cứng đối cứng, rất có thể xuất hiện một vài sự kiện ngoài ý muốn, từ đó bại vong. Lâm Minh trong lòng cảnh báo chính mình, ngàn vạn lần không thể đại ý trước mặt tu sĩ có tu vi mạnh hơn mình. Bất quá trong lòng hắn vẫn là lấy vui mừng chiếm đa số. Huyền Tinh Trọng Sơn Thuẫn này là thượng phẩm pháp khí, ngay cả công kích cấp bậc luyện khí cửu trọng đều có thể phòng ngự được, hơn nữa không có tổn thương. Có thể thấy khi đối mặt luyện khí cửu trọng tu sĩ, còn có thể kiên trì rất lâu. Có được kiện thượng phẩm pháp khí này, hắn liền càng thêm an toàn rồi. Cảm ơn Lữ Mặc cùng Lý Hùng xong, hắn rời đi Huyền Hỏa Đoán Phường, hướng bên ngoài thành Vân Phong đi đến. Trải qua 2 tháng điều dạy, tâm bảo thử đã bị hắn huấn luyện được gần như xong, vừa vặn ra ngoài kiểm nghiệm một chút thành quả. Dọc đường tránh đi Liệp Yêu đội trong tông, Lâm Minh lần nữa đi tới Nhạn Đãng Sơn Mạch. Nơi này vẫn là có cây tươi tốt, xanh úng tươi tốt. Hắn thả ra tâm bảo thử, bắt đầu tìm kiếm các loại bảo vật. Tâm bảo thử sau khi được huấn luyện, đứng thẳng người, không ngừng ngửi ngửi về mỗi phương hướng, trong mắt lộ ra quang mang chợt lóe sáng. Khoảnh khắc sau, nó hướng một phương vị nào đó phi nước đại mà đi. Lâm Minh theo sát phía sau. Không bao lâu, một bụi hoa màu u lam ánh vào tầm mắt. Đây là An Hồn Hoa. Vẫn là ba đóa. Trong mắt hắn chợt lóe lên vẻ vui mừng. Huấn luyện quả nhiên vô cùng thành công, không bao lâu liền tìm thấy loại linh dược này. Đây là nhất giai thượng phẩm linh dược, cũng là một trong các chủ dược luyện chế Tráng Hồn Đan. Ba đóa An Hồn Hoa đều là kỳ thành thụ, 2 gốc 10 năm dược linh, 1 gốc 20 năm dược linh. Luyện chế nhất giai hạ phẩm đan dược, dùng loại linh dược có thể nhanh chóng thành thục như tụ linh thảo là được rồi. Mà luyện chế nhất giai trung phẩm, thượng phẩm đan dược, liền bắt đầu có ngưỡng dược linh. Trung phẩm cần 5 năm trở lên, thượng phẩm thì lấy 10 năm trở lên là tốt nhất. Hiện nay hai loại chủ dược luyện chế Tráng Hồn Đan, Tinh Thần Thảo cùng An Hồn Hoa, đều bị hắn tìm thấy tại Nhạn Đãng Sơn Mạch. Thêm vào Huyền Linh Tinh trước đó, có tầm bảo thử, nơi này nghiễm nhiên trở thành phúc địa của hắn. Mặc dù chỉ dựa vào tìm bảo tìm dược phiền toái hơn nhiều so với mua sắm, nhưng tìm thêm một ít cũng có thể tiết kiệm một ít chi phí. Nghĩ đến đây, Lâm Minh tiếp tục mang theo tầm bảo thử đi sâu vào nhạn đãng sơn mạch. Cùng với việc đi sâu hơn nữa, nồng độ linh khí trong không khí càng ngày càng cao. Điều này có nghĩa là khả năng gặp phải yêu thú cũng tăng nhiều. Thêm vào khả năng xuất hiện ma đạo tu sĩ tiềm phục vào vân quốc cùng với tu tập tìm bảo vật ở hoang dã tiện thể cướp bóc, có thể nói là nguy cơ từ phía. Dưới hoàn cảnh như vậy, Lâm Minh vẫn duy trì vô tung thuật cùng linh quy liễm tức quyết, giữ vững 12 phần cảnh giác. Chương 48, săn giết hổ yêu. Chương 48, săn giết hổ yêu. Chẳng mấy chốc, Lâm Minh xuyên qua một tiểu khâu, đến khu vực trung bộ của nhạn đãng sơn mạch. Nơi đây sương mù giăng khắp nơi, địa hình phức tạp. Có không ít linh dược sinh trưởng trong góc, nhờ vào sương mù cùng địa hình phức tạp, tránh thoát sự tìm kiếm của tu sĩ và yêu thú, trưởng thành trong khe hở. Có lẽ nhờ tầm bảo thử, có thể tìm ra những linh dược cẩn giấu rất kỹ này. Lâm Minh vận chuyển phong hành thuật, leo vách đá như đi trên đất bằng, xuyên qua sơn lĩnh, đi qua khe suối. Suốt dọc đường thu hoạch khá nhiều, tìm được mấy bụi chủ dược luyện chế thối thể đan cùng tráng hồn đan, cùng vài khối linh thiết khoáng thạch, giá trị khoảng 500 linh thạch. Sau một hồi tìm kiếm, ngay khi hắn định quay về, gầm. Trong núi sương mù giăng khắp nơi, chợt vang lên một tiếng gầm. Yêu thú. Yêu thú thường xuất hiện bên cạnh linh dược, nếu yêu này mình có thể đối phó, không ngại giết yêu lấy dược, để bản thân tích lũy thêm chút tài nguyên. Trước tiên qua đó quan sát một chút. Lâm Minh tâm niệm vừa động, lập tức lén lút đi tới về phía tiếng thú gầm. Đi được trăm trượng, sương mù xung quanh dần dần tiêu tán. Chỉ thấy một con hổ lớn thong dong đi lại trong rừng. Toàn thân nó tản ra uy hiếp lực cường đại, khiến người ta kinh hãi. Đây là một con nhất giai hậu kỳ yêu thú. Ánh mắt Lâm Minh khẽ rụt lại, trong lòng lại thêm mấy phần cảnh giác. Vùi đầu thấp xuống, chậm rãi tiềm hành. Cảnh tượng trước mắt dần dần trở nên rõ ràng. Chỉ thấy trên thân con hổ lớn này lại khoác lên mình một lớp vảy màu đỏ dày nặng, lấp lánh điểm điểm hồng quang. Mà dưới lớp vảy kia, bốn chân hổ gân cốt quần quật như dao long, thể hiện sức mạnh cường đại. Lâm Minh thấy vậy liền cảm thấy con yêu hổ này không dễ chọc, trong lòng nảy sinh ý định rút lui. Nhìn khắp các yêu thú nhất giai hậu kỳ, yêu thú thuộc loài hổ gần như là những loại có sức chiến đấu mạnh nhất, mạnh hơn nhiều so với con chuột vàng khổng lồ mà hắn từng diện sát trước đây. Đối mặt giao chiến, hắn không nắm chắc có thể săn giết nó. Tuy nhiên, ngay khi Lâm Minh định rút lui, hắn lại phát hiện một điều bất thường. Chỉ thấy con hổ lớn kia cứ quanh quẩn dưới một gốc cổ thụ nào đó, mãi không chịu rời đi, hơn nữa ánh mắt nó cũng cứ chăm chú nhìn chằm chằm một vật gì đó dưới gốc cổ thụ. Vật đó cách khá xa, giống như một loại linh dược. Lâm Minh trong lòng lập tức có kế hoạch. Nhân lúc hổ lớn lơ là cảnh giác, không biết nguy hiểm đang đến gần từ phía sau, hắn nhờ vào làn xương trắng mỏng manh, thêm vào không tung thuật lặng lẽ tiếp cận đến phía sau con yêu hổ này. Dần dần, khoảng cách giữa hai bên đã không đến 5 trượng. Cơ hội tốt. Lâm Minh trực tiếp ngay phía sau hổ lớn, kích hoạt 3 tấm băng đống phủ phẩm chất thượng hạng. Gió lạnh 3 lần thổi qua, lập tức đóng băng 4 chân hổ thô tráng. Gầm. Nhận thấy công kích từ phía sau, hổ yêu lập tức rơi vào nổi giận, kịch liệt dãy rủa. Băng da đóng trên chân hổ, chỉ trong một hơi thở đã phủ đầy vết nứt. Thấy hổ lớn sắp thoát khỏi vây khốn, Lâm Minh lại kích hoạt 6 tấm băng đống phủ phẩm chất thượng hạng. Cùng với gió lạnh thổi qua, hổ yêu kinh hãi phát hiện phần eo của mình cũng bị băng giá đóng băng, lúc này toàn thân có thể sử dụng lực lượng, đột nhiên giảm đi 7 phần. Thấy tốc độ đối phương phá bỏ trạng thái đóng băng giảm đi đáng kể, Lâm Minh nhanh chóng lấy ra Bạo Vũ Lê Hoa Trầm, nhắm vào vị trí bụng yếu ớt của đối phương, kích hoạt. Vút, vút, vút. Trong khoảnh khắc, 33 cây phi châm được gia trì kim châm thuật viên mãn trực tiếp trúng bụng hổ yêu, đâm xuyên lớp vảy đỏ cứng như sắt, đâm sâu vào bụng. Giống như đâm vô số lỗ nhỏ trên một túi máu, máu phun ra như vòi hoa sen. Mặc dù vậy, hổ yêu vẫn chưa chết. Là một nhất giai hậu kỳ yêu thú, nó có sức sống cực kỳ cường đại. Gầm. Một tiếng gầm gào bạo ngược đến cực điểm, hổ yêu bộc phát toàn bộ yêu lực còn sót lại trên người, lập tức chấn nát băng giá trên người. Nó trừng mắt nhìn Lâm Minh, đôi mắt hổ khổng lồ đỏ bừng như máu, tràn đầy hận ý. Tuy nhiên, ngay khi hổ yêu đang định bổ tới, mấy đạo lôi đỉnh trên không ngưng tụ thành, như trường mâu đâm xuống, chuẩn xác chúng hổ yêu đang chuẩn bị tích lực nhảy bổ, tấn công Lâm Minh. Xẹt xẹt. Lực lượng lôi đỉnh mạnh mẽ lưu chuyển trong cơ thể hổ yêu, giống như một con mãng xà đang nghiền nát huyết đục xương cốt của nó. Tuy nhiên đến mức này, hổ yêu vẫn đang kiên trì. Lâm Minh thấy vậy, toàn thân nổi lên một trận linh phong màu xanh, thân hình chợt lóe đến bên cạnh hổ yêu. Đôi bàn tay hắn lóe lên ánh lửa, đột nhiên đánh ra. Bút, bút. Mãi đến khi hai tiếng vỗ trầm đục truyền ra, hổ yêu mới bị Lâm Minh đánh chết, toàn bộ đầu hổ máu thịt bé bét. Cuối cùng cũng đánh chết rồi. Lâm Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bên cạnh thi thể hổ yêu nằm vật ra đất. Mà khi hắn thấy linh dược hổ yêu thủ hộ, trong lòng càng là một trận cuồng hỉ. Đây là Xích Linh Ham. Chỉ thấy dưới gốc cổ thụ, sừng sững mọc lên một bụi nhân sâm màu đỏ thẫm, tản mát linh khí nồng đậm. Xích Linh Ham là dược liệu quan trọng để luyện chế nhiều đan dược nhị giai. Chỉ riêng bụi linh dược này đã đáng giá 500 linh thạch hạ phẩm. Tức là lần này hắn ra ngoài, vậy mà thu hoạch được hơn ngàn linh thạch. Thậm chí còn không bao gồm thi thể con hổ yêu nhất giai hậu kỳ này. Thu hoạch lớn như vậy, mạo hiểm một chút vẫn coi là đáng giá. Lâm Minh bình phục tâm tình, trước tiên thu Xích Linh Ham vào chứa vật đại. Sau đó bắt đầu xử lý thi thể hổ yêu. Trước tiên lột xuống lớp da hổ yêu mang theo một lớp vảy. Tiếp theo là răng nanh cùng móng hổ, rồi đến mặt hổ, tim hổ và các nội tạng khác. Trong lúc đó, ngay cả máu hổ cũng được hắn dùng bình ngọc thu thập lại. Đây có thể là huyết dịch của hổ yêu nhất giai hậu kỳ, có thể dùng để chế tác thành phù mặc nhất giai thượng phẩm tốt nhất. Mãi đến khi thu thập xong những tài liệu quý giá này, hắn mới bắt đầu cắt thịt hổ. Thịt yêu thú chứa linh khí phong phú, đối với luyện thể cũng có trợ giúp nhất định. Lâm Minh sau khi có được chữ vật đại của chuột chuối Hoàng Phong, cũng một chút cũng không lãng phí, bao gồm cả nội tạng đều cắt xuống đóng gói mang đi. Trở về trúc lâm tiểu viện, do thu được không ít linh thạch, Lâm Minh hơi điều chỉnh kế hoạch tu hành tiếp theo, giảm bớt thời gian vẽ băng đống phủ, đồng thời tăng thêm thời gian luyện chế thối thể đan. Cuối cùng, sau một tháng, thối thể đan tiến vào tiểu thành cảnh giới. Dưới nền tảng luyện đan dưỡng khí đan viên mãn, cũng thành công luyện chế ra thối thể đan phẩm chất thượng hạng. Mà ngay lúc này, nhiệm vụ tông môn cũng theo đó mà đến. Lâm Minh lấy ra ngoại môn đệ tử lệnh bài, tin tức truyền đến từ bên trong khiến hắn cau mày. Lại phải đến thứ vụ điện, rốt cuộc là tình huống gì? Hắn sát mặt nghiêm trọng, không chút chậm trễ, lập tức đứng dậy. Trên quảng trường ngoài thứ vụ điện, không khí vô cùng nặng nề, ẩn ẩn lộ ra một luồng sát khí. Tu sĩ Huyền Chân Tông tổ chức thành từng tiểu đội, cưỡi phi chu đậu trên các bệ đá giữa núi, bay về phương xa. Lâm Minh tiến vào thứ vụ điện, chỉ thấy Lục quản sự, người trước đây từng chỉ dẫn hắn, đi tới, mở miệng nói: "Lâm sư đệ, đã lâu không gặp." Thấy Lâm Minh lại tu luyện đến luyện khí lục trọng cảnh giới, trong mắt hắn chợt lóe lên một tia kinh ngạc: "Sư đệ bái kiến Lục sư minh." Lâm Minh không giải thích gì, chắp tay cười nói: "Ừm, bây giờ không phải lúc có chuyện, ngươi cứ theo ta đến." Lâm Minh gật đầu, theo Lục quản sự đến một bệ đá có vài chiếc phi chu đang đậu. Hắn nhìn quanh bốn phía, phát hiện trên bệ đá đứng vài vị trúc cơ tu sĩ tản ra linh áp cường đại. Trong số đó có Từ thủ nhân, cùng với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ Đường Tùng, người trước đây từng đến ngoại môn giảng pháp. Mà phía sau những trúc cơ tu sĩ này thì đi theo 10 tên đệ tử luyện khí trung kỳ, hậu kỳ. Lâm Minh kinh ngạc phát hiện, trong số những người này, không chỉ có Lục quản sự, còn có Từ Thanh Phong, Dương Tung Bách, Lý Hùng cùng Lữ Mặc. Những đồng môn hắn quen biết trong tông, gần như đều ở đây. Đây nhất định là một hành động quy mô lớn. Chương 49, mưa máu ngập trời chương 49, mưa máu ngập trời Lục quản sự chắp tay cúi người, đối với Đường Tùng nói: "Sư phụ, Lâm sư đệ đã đến." Cứ như vậy, mọi người đều đã đủ cả rồi. Đường Tùng gật đầu, chỉ vào 10 cái túi chứa vật dưới chân nói: "Mỗi người các ngươi một cái túi chứa vật này, lấy xong rồi theo ta lên phi thuyền." "Vâng." Mọi người chắp tay đáp. Lâm Minh cầm lấy một cái túi chứa vật gần mình nhất. Bên trong chứa vô số vật tư, đan dược có chỉ huyết đan, dưỡng khí đan, giải độc đan, tịch cốc đan, phù lục thì có thanh khiết phù, tận hành phù, thậm chí là kim quan phù. Hơn nữa số lượng lại đông đảo. Hắn chú ý thấy trong hai bình tịch cốc đan kia, tổng cộng có 12 viên. Một viên tịch cốc đan có thể giúp tu sĩ một tháng không cần ăn uống. 12 viên tịch cốc đan, chẳng lẽ nhiệm vụ này phải kéo dài trọn một năm? Phát hiện này khiến lòng Lâm Minh chợt rung lên, nhiệm vụ lần này thanh thế lớn như vậy, lại kéo dài như vậy, e rằng còn nguy hiểm hơn 3 lần trước rất nhiều. Một lát sau, một chiếc phi thuyền lấp lánh linh quang màu lam bay vút lên không trung. Trên đó đủ để chứa mấy chục người, vì vậy 11 người ngồi lên, vẫn còn vô cùng rộng rãi. Rời khỏi Thanh Vân Phong, Đường Tùng liền giải thích cho Lâm Minh cùng những người khác mục tiêu của nhiệm vụ lần này. Tông môn gần đây giao chiến với Nguyệt Ma Tông đã chiếm được thượng phong, đoạt lấy linh dược viên ánh nguyệt cốc của Nguyệt Ma Tông. Nguyệt Ma Tông mất đi cứ điểm, lại là nơi sản xuất linh dược trọng yếu, tự nhiên không cam lòng bỏ qua, đang lên kế hoạch tấn công mới. Bởi vậy, Huyền Chân Tông phái một nhóm trúc cơ tu sĩ, chịu trách nhiệm phòng ngự công kích của Nguyệt Ma Tông. Còn về Lâm Minh cùng các đệ tử nội ngoại môn khác, cũng được trưng dụng, chịu trách nhiệm duy trì trận pháp, trấn giữ dược cốc, tuần tra bốn phía. Bọn họ cần ở đó đủ một năm, hoặc trước đó, sau khi công kích của Nguyệt Ma Tông bị đẩy lùi mới có thể phản tông. Lâm Minh nghe xong, trong lòng thầm nghĩ, quy mô chiến tranh càng ngày càng lớn, nhưng may mắn Huyền Chân Tông là bên có ưu thế, cứ đi một bước xem một bước vậy. 3 ngày sau, phi thuyền như một đạo lưu quang xé rách thiên thế, tiến vào Ánh Nguyệt Cốc. Ánh Nguyệt Cốc không chỉ là một mảnh dược cốc đơn thuần, ở khu vực trung tâm của nó còn xây dựng một tòa cứ điểm tựa như thành phố. Dù sao, việc trồng trọt linh dược của cả sơn cốc cần không ít nhân lực, sinh hoạt của bọn họ cũng cần được đáp ứng. Hơi giống cứ điểm mỏ linh thạch mà Lâm Minh từng làm nhiệm vụ lần đầu, nhưng quy mô lại lớn hơn nhiều, nếu không cũng sẽ không hưng sư động chúng như vậy. Phi thuyền hạ xuống, chỉ cảm thấy cứ điểm có chút âm khí dày đặc. Đường Tùng giải thích nói, là cứ điểm trước đây của Nguyệt Ma Tông, phần lớn khu vực này đều bị âm vụ bao phủ, trồng trọt cũng đều là linh dược thuộc tính âm, dùng cho ma tu. Những tu sĩ luyện khí như bọn họ đến đây, một mặt là để phòng thủ cứ điểm trung tâm Ánh Nguyệt Cốc, tuần tra và tiêu diệt ma tu cùng yêu thú còn sót lại, đảm bảo linh dược viên vận hành ổn định. Mặt khác thì cần chủ động xuất kích, phá hủy hóa âm chỉ còn sót lại của Nguyệt Ma Tông. Không có hóa âm chỉ, âm khí của Ánh Nguyệt Cốc sẽ dần dần suy giảm, sau đó lại để trận pháp sư của tông môn ra tay, liền có thể hoàn toàn chuyển hóa Ánh Nguyệt Cốc thành linh dược cốc của chính đạo. Nói xong những điều này, Đường Tùng liền phân phó mọi người dựa theo lịch trình đã được quy hoạch trước để tuần tra. Một tháng sau, sẽ có nhiệm vụ phụ thêm được ban xuống, nội dung là tiêu diệt yêu thú hoặc quỷ vật quanh Ánh Nguyệt Cốc. Biết được lịch trình tuần tra của mình, Lâm Minh liền dưới sự dẫn dắt của một đệ tử tạp dịch, đến một khu vực nhà cửa san sát. Nơi này vốn là nơi ở của tu sĩ Nguyệt Ma Tông, sau khi Huyền Chân Tông đánh chiếm được, trải qua cải tạo đơn giản, liền trở thành nơi tụ cư của các đệ tử trấn giữ Ánh Nguyệt Cốc. Dọc theo đại đạo rộng rãi, Lâm Minh đến chỗ ở của mình. Độc lập một căn nhà một sân, vị trí thanh u sân nhỏ được bố trí trận pháp phòng ngự cơ bản, có thể tránh được sự dò xét và đánh lén. Điều kiện cũng không tệ, đã đến thì an phận, trước tiên cứ tu luyện đã. Lâm Minh bước vào sân nhỏ, tiếp tục bắt đầu tu hành mỗi ngày của mình. Thời gian từng ngày trôi qua. Ban đầu hắn còn tưởng cứ điểm này là một nơi chim không thèm địa, muốn gì cũng không có. Mình ở đây cũng chỉ có thể tọa thiền luyện khí, đan dược và phụ lục trong tay dùng một phần là ít đi một phần. Nhưng không ngờ, do số lượng tu sĩ trú đóng ở Ánh Nguyệt Cốc không ít, dưới nhu cầu thịnh vượng, giao dịch cũng trở nên thịnh hành. Khu vực bày bán trong cứ điểm vô cùng náo nhiệt, có chút hương vị của phường thị. Hắn cũng từ đó đổi được không ít linh dược và tài liệu chế phù, đồng thời phù lục cũng không thiếu nơi tiêu thụ. Chỉ có điều trong môi trường hương thịnh này, Nguyệt Ma Tông cũng không an phận. Bọn họ lợi dụng âm khí nồng đậm của ánh nguyệt cốc bồi dưỡng ra không ít âm tà vật, liên tục thâm nhập vào, cố gắng phá hoại cứ điểm. Bởi vậy, đội tuần tra rất cần thiết. Một nhóm tu sĩ luyện khí theo tỷ lệ một nội môn hai ngoại môn, chia thành 3 người một tổ. Sáng tối mỗi lần một lượt, mỗi lượt 4 tổ 12 người tuần tra 4 phương vị của cứ điểm. Rất nhanh, 20 ngày thời gian trôi qua. Đêm nay, đến lượt Lâm Minh tuần tra phía nam cứ điểm. Hoàng hôn, dùng xong linh mễ hắn liền đến quảng trường tập hợp. Lâm sư huynh, chuyện lần trước đa tạ. Lý Hùng bước đến, trong giọng nói mang theo lòng cảm kích. Hắn là người đi cùng một tu sĩ trúc cơ của Huyền Hỏa Phong. 10 ngày trước lần đầu tiên tuần tra đã gặp phải một nhóm bạch cốt đạo binh, suýt chút nữa bị vây công mà chết. Vào thời khắc mấu chốt, vẫn là băng đống phủ của Lâm Minh đã cứu hắn. Không cần khách khí, đều là đồng môn, Lý đương tương trợ lẫn nhau mới phải. Lý sư đệ, đây là băng đống phủ mà ngươi lần trước nói muốn mua. Lâm Minh cười xua tay, sau đó đưa ra 10 tờ băng đống phủ. Khi đối mặt với bạch cốt đạo binh, luyện thi dạng quỷ vật này, băng đống phủ có thể đóng băng chúng tại chỗ. Như vậy tu sĩ sẽ có cơ hội mở ra một con đường máu từ vòng đây. Lâm sư đệ, băng đống phủ của ngươi quả thực không tệ, cũng cho ta 5 tờ. Bên cạnh đi đến một nữ tu, dung mạo tiểu tiếu không mất vẻ anh khí, mang theo một khí chất linh động. Người này tên là Diệp Linh Sa, tu vi luyện khí thất trọng, là đồ đệ của tu sĩ trúc cơ Đường Tùng, sư muội của Lục quản sự Lục Nguyên Bác. Được thôi, Diệp sư tỷ. Lâm Minh với giá 10 linh thạch một tờ, bán cho Lý Hùng cùng Diệp Linh Sa hai người 15 tờ băng đống phủ bình thường. Sau khi hoàn thành giao dịch, ba người liền lập đội xuất phát. Theo kế hoạch, bọn họ cần tuần tra một vòng quanh cứ điểm, ngăn chặn tu sĩ Nguyệt Ma Tông trà trộn vào. Một khi phát hiện có tu sĩ khác trà trộn vào, giết không tha. Ba người thu liễm khí tức, hướng về khu vực tụ cư phía nam mà đi. Vừa bước vào bên trong, liền nghe thấy từng đợt tiếng giao, vô cùng náo nhiệt. Nơi này cư trú rất nhiều tạp dịch làm việc ở các dược điển trong ánh nguyệt cốc, cùng với tán tu được thuê đến, người đông mắt tạm, cá mẹ lẫn lộn, dễ dàng nhất để ma tu trà trộn vào. Một hồi tuần tra xong, mọi thứ đều bình an. Ha ha, xem ra lần này chúng ta gặp may, có thể dễ dàng hoàn thành lần tuần tra này. Diệp Linh Sa khỏe miệng khẽ nhếch, đáp ý nói. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng vang lớn từ một cửa hàng nào đó bùng phát ra. Sắc mặt Diệp Linh Sa bỗng nhiên cứng đờ. Mọi người ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy mưa máu ngập trời văng ra. Từng khối tàn chi nát thịt, trên đó quấn quanh từng sợi khí tức màu xám. Cẩn thận, đây là thi khí. Diệp Linh Sa nhắc nhở. Thử. Lâm Minh lập tức thi triển linh quang hộ cháo. 5 lớp ánh sáng bao phủ cách ly những huyết đục mang thi khí này ở bên ngoài. Diệp Linh Sa cùng Lý Hùng cũng sử dụng thủ đoạn hộ thân, chặn lại mưa máu. Tuy nhiên những người khác xung quanh thì không may mắn như vậy. Bọn họ thậm chí còn chưa nhận ra nguy hiểm bên trong, đã bị mưa huyết đục văng đầy mặt. A! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Thi khí trong huyết đục nhanh chóng lan tràn, xâm thực thân thể của những tạp dịch cùng tán tu này, làm mục nát thần trí của bọn họ. Bọn họ còn muốn chạy trốn, nhưng thân thể lại không bị khống chế mà ngã xuống đất. Khi đứng dậy lần nữa, đã trở thành một cổ hoạt thi cấp thấp mặt mũi biến dạng, răng nanh móng đuôi sắc nhọn. Lâm Minh ba người, đột nhiên bị mấy chục cổ hoạt thi bao vây. Chương 50, tiểu tụ linh trận chương 50, tiểu tụ linh trận những người này đã vô phương cứu chữa, chỉ có thể giết chết. Diệp Linh Sa mở miệng nói, ngón tay hư điểm, một đạo linh quang bắn ra, chém bay đầu mấy đầu hoạt thi đang bổ tới. Linh quang lượn một vòng rồi trở về tay nàng, hóa thành một cây kim châm. Lâm Minh tay bấm pháp quyết, trên đỉnh đầu chợt sinh ra một đám mây đen, lôi quang đan xen giang xuống, bùng phát điện mang rực rỡ, trực tiếp tiêu diệt một mảng lớn hoạt thi đang vây công tới. Lý Hùng cũng bung vẩy một cây búa sắt pháp khí, phối hợp băng đống phủ, từng cái một dùng búa giết những hoạt thi còn lại. Những hoạt thi này nhìn như số lượng khá nhiều, nhưng thực lực đều ở nhất giai sơ kỳ. Ngay cả luyện khí sơ kỳ tu sĩ cũng có thể đánh thắng 2-3 đầu hoạt thi. Trên thực tế, chỉ cần không bị vây khốn, luyện khí ngũ, lục trọng tu sĩ mài chết trên 100 đầu hoạt thi cũng không thành vấn đề. Nhưng điều đáng sợ nhất chính là số lượng hoạt thi không chỉ khổng lồ, lại thêm vào vây công. Nếu không có thủ đoạn khắc chế, dù là luyện khí hậu kỳ cũng sẽ bị nhấn chìm trong thi triều. Lúc này, từ cửa hàng phát sinh nổ tung chợt xông ra một đạo thân ảnh, lợi trảo tựa cương đao, mạnh mẽ vỗ vào năm trọng hộ cháo, trong nháy mắt liền đánh nát một mặt hộ cháo trong đó. Sư đệ cẩn thận, đây là thiết giáp thi, nhìn thực lực hắn chỉ sợ đã đạt tới nhất giai hậu kỳ rồi. Diệp Linh Sa nhắc nhở. Lâm Minh vừa nghe, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Luyện thi là cương thi được luyện chế qua tuyển chọn vật liệu và dùng thủ pháp đặc biệt, thực lực mạnh hơn hoạt thi rất nhiều. Huống chi đây còn là một đầu thiết giáp thi nhất giai hậu kỳ, khó trách đối phương một kích liền phá vỡ một tầng hộ thuẫn của mình. May mắn ta còn có 4 trọng hộ thuẫn, nếu không thì nguy hiểm rồi. Lâm Minh lập tức vận chuyển phong hành thuật, cưỡi linh phong màu xanh, thân hình cấp tốc lui về phía sau, ngay sau đó lại là một đạo lạc lôi thuật đánh ra. Oanh long một tiếng, lôi đỉnh cực kỳ khắc chế tà ma oanh kích lên thân thiết giáp thi, trong nháy mắt đốt cháy hắn. Ngắn ngủi mấy hơi thở, thiết giáp thi liền chỉ còn lại chút cho tàn. Thấy một màn này, Diệp Linh Sa cùng Lý Hùng đều kinh hãi. Không ngờ vị đồng môn này của mình, không chỉ phù thuật cao siêu, lại còn có một tay lôi pháp cực kỳ lợi hại như vậy. Tiêu diệt thiết giáp thi, Lâm Minh không hề bưng lỏng, tiếp tục hướng về cửa hàng phát sinh nổ tung phong thích lạc lôi thuật. Trong nháy mắt, vô số lôi quang hội tụ lại với nhau, tựa như một cây trường thương màu vàng. Vụ! Trường thương đâm ra, thi khí ngập trời tựa như gặp phải thiên địch, tránh né khắp nơi, lộ ra một đầu thiết giáp thi khác gần giấu sau thi khí. Xì! Thiết giáp thi chạm vào lôi điện trường thương, toàn bộ thân thể không ngừng bốc khói xanh, cuối cùng tan biến. Ừm. Lúc này, Lâm Minh lại tinh mắt phát hiện, đầu thiết giáp thi thứ 2 chết rồi cũng không hóa thành cho tàn, mà là để lại một viên hạt châu màu cho trắng tròn trịa. Đây là âm khí châu. Lý Hùng kinh ngạc nói: "Lâm sư đệ vận khí tốt, phải biết không phải thiết giáp thi nào cũng có thể thai nén ra âm khí châu đâu." Diệp Linh Sa cười nói: "Lâm Minh một mình tiêu diệt hai đầu thiết giáp thi, nàng đã mặc định vật này thuộc về Lâm Minh rồi." Lâm Minh cũng không khách khí, trực tiếp thu nó vào túi chứa vật, sau đó hỏi: "Diệp sư tỷ, Lý sư đệ, ngươi nhóm biết âm khí châu này có tác dụng gì?" Lý Hùng nhìn Diệp Linh Sa, thấy đối phương không có ý định mở miệng, lúc này mới nói ra: "Âm khí châu là tinh hoa của âm tà quỷ vật, âm tà quỷ vật khác thôn phệ âm khí châu giống như nhân tộc tu sĩ chúng ta phục dụng đang dược, có thể tăng trưởng âm khí, tăng lên thực lực. Giống như vậy một viên âm khí châu trên thân quỷ vật nhất giai hậu kỳ, có thể bán đến 100 viên hạ phẩm linh thạch, đáng giá mấy viên tinh phẩm dưỡng khí đan." "Thì ra là thế, chịu dạy rồi." Lâm Minh xoa xoa tay. Lần này tà ma tập kích rất đột nhiên, may mắn mọi người đã là lần thứ 2 tuần tra, có kinh không hiểm mà vượt qua. Bọn hắn đem tình hình tuần tra báo cáo cho trúc cơ tu sĩ Quách Thừa đang trú đóng tại nơi này sau, liền giải tán đội ngũ. Kết thúc xong nhiệm vụ tuần tra, Lâm Minh không có lập tức trở về tiểu viện, mà là đến khu vực bảy quẩy ở thành Đông, tìm đến Dương Tùng Bách. "Sư đệ, ta mới vừa đến đó, đồ vật đều chưa đặt xuống." Dương Tùng Bách cười nói. "Vậy có thể thật là đúng lúc a." Lâm Minh cười nói: "Dương sư minh, trận bàn tiểu tụ linh trận ta nhờ ngươi mua đâu?" "Ở đây này." Dương Tùng Bách từ túi chữ vật lấy ra một cái trận bàn hình tròn, đưa tới. Lâm Minh nhận lấy đồng thời, cũng đem 100 viên hạ phẩm linh thạch đưa qua. Hắn nhìn trong tay trận bàn, ánh mắt có chút nóng bỏng. 5 ngày trước, mọi người vừa mới hoàn thành đợt luân phiên thứ nhất, lúc đó Lục Nguyên Bắc liền đề nghị muốn tổ chức một lần giao lưu hội, trao đổi tâm đắc tu luyện, lẫn nhau trao đổi vật phẩm. Hắn liền là ở lần giao lưu hội này, tìm hiểu được một phương pháp khác để tăng lên tốc độ tu luyện. Tụ linh trận. Tụ linh trận chân chính là trận pháp nhị giai, cái này trong tay hắn, cùng lắm chỉ có thể gọi là tiểu tụ linh trận. Mỗi lần mở cần 10 viên linh thạch, có thể duy trì 12 canh giờ, có thể gián đoạn, thuộc về phương thức tu luyện đốt tiền giống như tinh phẩm dưỡng khí đan. Nhưng không may, hắn là tứ linh căn A, càng về sau, tốc độ tu luyện càng chậm. Nếu có tiểu tụ linh trận giúp đỡ, con đường tu hành luyện khí hậu kỳ này cũng dễ đi hơn một chút. Thêm vào nhiệm vụ vệ thú đang chấp hành này, không biết vì sao luôn cho Lâm Minh một loại cảm giác nguy cơ như có như không. Mặc dù cho đến nay vẫn là gió yên sóng lặng, nhưng cũng chỉ mới qua chưa đầy một tháng. Cho nên hắn tính toán mượn tiểu tụ linh trận, tranh thủ sớm đột phá luyện khí thất trọng. Dương Tùng Bách đem các loại vật phẩm săn giết yêu thú cùng quỷ vật có được đặt ra, trong giọng nói mang theo vài phần hâm mộ: "Lâm sư đệ tinh thông phù đạo, thật là hâm mộ chết lao Dương ta rồi. Phải biết, ta là cho đến khi đột phá luyện khí hậu kỳ, mới từ trong gia tộc có được một bộ tiểu tụ linh trận. Có trận này, tốc độ tu luyện của Lâm sư đệ chỉ sợ sẽ không kém bao nhiêu so với tử đệ thế gia." "Sư minh nói đùa rồi, tiểu tụ linh trận này mở ra liền phải tiêu hao 10 viên linh thạch, chỉ có thể duy trì 12 canh giờ, ta không chịu nổi tiêu hao lâu dài, chỉ là lúc xung kích bình cảnh sẽ dùng một chút." Lâm Minh khoát khoát tay cười nói: "Nếu như hắn chỉ biết chế phù, vậy quả thật là không thể mỗi ngày sử dụng tiểu tụ linh trận. Nhưng hắn còn kiêm nhiệm luyện đan, cũng như có tầm bảo thử dạng này yêu sủng ở bên người. Muốn thường xuyên duy trì hiệu quả của tiểu tụ linh trận, cũng cùng lắm chỉ là đau lòng một chút mà thôi. Đương nhiên điểm này thì không tiện nói với người ngoài rồi." Trở về chỗ ở, Lâm Minh kích hoạt tụ linh trận. Trong nháy mắt, một trận linh phong phất qua mặt, khiến hắn tâm thần sảng khoái. Chỉ thấy linh khí trong phòng đều tụ lại về phía trung tâm trận pháp. Lâm Minh trong lòng vui vẻ, lấy ra một viên tinh phẩm dưỡng khí đan, phục dụng đan dược sau nhanh chóng khoanh chân ngồi ở trung tâm trận pháp, vận chuyển thổ nạp công cấp viên mãn, kiểm tra hiệu quả trận pháp. Rất nhanh, dược lực phát tác. Hắn chỉ cảm thấy linh khí xung quanh giống như cuồng phong quần quần mà đến, không ngừng tràn vào trong cơ thể, sau khi trải qua từng vòng chu thiên vận chuyển, hóa thành pháp lực lắng động vào đan điền. Pháp lực trong cơ thể không ngừng tăng trưởng, tăng trưởng. Đợi tu hành xong, Lâm Minh mở hai mắt, trong mắt lộ ra vẻ hài lòng. Một vòng tu luyện xuống, hiệu suất tăng lên 5 thành. 5 thành tăng lên, khiến tu hành của hắn lại tiến thêm một tầng. Mặc dù vẫn chưa đạt đến trình độ địa linh căn, nhưng đã vượt qua tất cả tam linh căn. Tu luyện thêm 1 tháng nữa, ta liền có thể đột phá luyện khí thất trọng rồi. Lâm Minh trong lòng đã ước tính được thời gian hắn tiến giai. Có cần cù bù thông minh đồ, hắn ở tiểu cảnh giới lúc không có bình cảnh tu luyện. Điểm này tại đột phá luyện khí trung kỳ lúc đã nghiệm chứng qua. Chỉ cần tiến độ đạt tới 100 liền nhất định có thể đột phá. Có hiệu suất tu luyện như vậy, ta thậm chí có hy vọng trúc cơ trước 30 tuổi, trường sinh có hy vọng. A, Lâm Minh siết chặt nắm đấm, trong lòng vô cùng phấn chấn, tiếp tục vùi đầu vào tu hành. Chương 51, San Diêu trừ ma chương 51, San Diêu trừ ma. 10 ngày sau, nhiệm vụ bổ sung được ban xuống. Tây Bộ Nguyệt Quang Cốc vẫn còn nhiều yêu thú chiếm cứ, cản trở việc thành lập linh điền, yêu cầu lập tức xuất phát tiêu diệt yêu thú. Lâm Minh đọc yêu cầu nhiệm vụ, vẻ mặt bình thản. Là nhiệm vụ tiêu diệt toàn bộ yêu thú sao? Nếu là đối phó quỷ vật, lạc lôi thuật của ta có thể phát huy tác dụng rồi. Thôi vậy, giải quyết nhanh rồi về tu luyện thôi. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn nhanh chóng đi về phía Tây Nguyệt Quang Cốc. Một khắc đồng hồ sau, Lâm Minh đến bên ngoài cốc. Vừa ra khỏi nơi trú đóng được vài bước, hắn liền vận chuyển linh quy liễm tức quyết và vô tung thuật ẩn mình đi. Đồng thời tra xét khu vực hoạt động đại khái của yêu thú được trinh sát trong lệnh bài. Yêu thú gần hắn nhất, khoảng 20 dặm bên ngoài. Những con khác thì tương đối xa. Yêu thú giữa chúng đều có lãnh địa riêng, sẽ không quá gần nhau. Điều này lại tiện cho hắn từng bước đánh bại. Lâm Minh hướng mục tiêu gần nhất xuất phát. Vài phút sau, hắn đến bên một con suối nhỏ. Chỉ thấy phía trước một con cự hùng đầu có sừng dài đang bắt cá bên bờ suối. Bàn chân gấu khổng lồ nhấc lên đặt xuống, bắn tung tóe bọt nước. Yêu thú nhất dài trung kỳ. Xem ra nhiệm vụ của tông môn vẫn sẽ được bố trí dựa trên tu vi của đệ tử, sẽ không bố trí nhiệm vụ vượt quá luyện khí trung kỳ cho ta. Nhiệm vụ đối phó Hoàng Phong trước đây cũng chỉ là hỗ trợ điều tra, chứ không phải một mình đi giải quyết, cho dù đối phương rõ ràng đã bị thương. Lâm Minh thở phào nhẹ nhõm. Nếu chỉ là yêu thú nhất giai trung kỳ, kim châm thuật hoàn toàn có thể xuyên thủng đầu nó, giết chết nó ngay lập tức. Hắn trước tiên ra chỉ phong hành thuật và hộ cháo linh lực lên người, sau đó lại tìm một góc độ ở phía sau con cự hùng này, tấn công vào sau gáy nó. Chỉ thấy ánh mắt Lâm Minh sắc bén, đầu ngón tay ánh sáng vàng lưu chuyển, tựa như sợi tơ vàng quấn quanh. Khoảnh khắc tiếp theo, trọn vẹn 10 đạo kim mang phá không, bắn thẳng vào đầu cự hùng. Suy, 10 cây kim châm dễ dàng xuyên thủng đầu yêu thú cự hùng. Phía sau đầu nó mở ra một lỗ máu dữ tợn, chất lỏng đỏ trắng chảy ra từ đó. Cho dù nó có thân thể mạnh mẽ đến đâu, một khi đầu bị phá hủy, vẫn sẽ chết ngay lập tức. Một tiếng ầm vang, cự hùng đột nhiên ngã ngửa ra sau, làm bụi đất bay mù mịt. Lúc này con yêu thú vẫn còn chìm đắm trong niềm vui bắt được linh ngư, chết không rõ ràng. Toàn bộ quá trình săn yêu vô cùng thuận lợi, không có chút sóng gió nào. Lâm Minh thấy vậy, mỉm cười tiến lên, phân giải cự hùng. Sau đó tấn công đến vị trí của những yêu thú khác. Vài canh giờ sau, ngay khi hắn săn giết toàn bộ yêu thú, hoàn thành nhiệm vụ của mình, Lâm Minh nhạy bén cảm giác được, phía sau có thêm một bóng người. Người đến không hề che giấu, phóng ra linh áp tương đối yếu, đây là cách để biểu thị mình không có địch ý hả? Từ Sư Minh. Lâm Minh quay đầu nhìn lại, người đến lại là Từ Thanh Phong. Từ Sư Minh tìm ta có việc gì? Hắn có chút hiếu kỳ hỏi. Nhiệm vụ lần này ta nhận được là phá hủy một tòa hóa âm trì, bên trong có hai con quỷ vật nhất giai hậu kỳ, ta một mình cảm thấy không đủ ổn thỏa, cần sự giúp đỡ của ngươi. Ta biết sư đệ thích phù thuật, nếu sư đệ bằng lòng giúp ta, ta có thể đưa phương pháp chế phù kim quang phù, ngũ lôi phù phù lục nhất giai thượng phẩm làm thù lao. Từ Thanh Phong trịnh trọng nói, thái độ vô cùng thành khẩn. Lâm Minh trầm tư một lát rồi nói, Từ Sư Minh, ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi cũng phải chia sẻ thông tin nhiệm vụ của ngươi, cũng như những thông tin ngươi biết về hóa âm chỉ cho ta. Điều này đương nhiên rồi, chúng ta vừa đi vừa nói nhé. Từ Thanh Phong cười gật đầu nói, hóa âm chỉ là do Nguyệt Ma Tông xây dựng để chuyển hóa linh khí của Nguyệt Quang Cốc thành âm khí, từ đó bồi dưỡng linh dược thuộc tính âm. Một hóa âm chỉ như vậy, vừa có thể cải tạo môi trường linh khí tạo ra tiên cảnh, cũng có thể dùng để nuôi thi, luyện chế bạch cốt đạo binh hoặc là cường hóa vạn hồn tiên. Thuộc về kiến trúc cốt lõi của cứ điểm Nguyệt Ma Tông. Hóa âm chỉ chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất là bãi tha ma trên mặt đất, tầng thứ hai là khu mộ huyệt, tầng thứ ba mới là hóa âm chỉ. Hiện tại hóa âm chỉ của Nguyệt Quang Cốc không có ma tu, nhưng vẫn còn quỷ vật phụ trách trấn thủ. Loạn táng cương ở tầng thứ nhất chỉ có một số hoạt thi cấp thấp, không khó đối phó. Nguy hiểm nhất là mộ huyệt khu ở tầng thứ hai, có một con cốt ma nhất giai hậu kỳ và một con thiết giáp thi nhất giai hậu kỳ. Chỉ khi tiêu diệt chúng mới có thể phá hủy hóa âm chỉ ở tầng thứ ba. Thế nào, Lâm sư đệ, có thể cùng ta đi phá hủy hóa âm chỉ này không? Nói xong, Từ Thanh Phong dừng bước, yên lặng chờ đợi Lâm Minh trả lời. Đi thôi, nếu sư huynh tin tưởng bản lĩnh của Lâm Mỗ, vậy cùng nhau đi thôi. Lâm Minh mỉm cười nói. Từ Thanh Phong cũng là người có quan hệ khá tốt với hắn, giúp một việc nhỏ còn có thù lao, không cần thiết từ chối. Đương nhiên, nếu đến lúc đó tình hình không giống như hắn nói, gặp phải cường địch mà hai người không thể chống lại, hắn sẽ ưu tiên cân nhắc an toàn của mình. Từ phía Bắc Nguyệt Quang Cốc đi về phía Tây, hai người dần dần rời khỏi khu vực đã được tịnh hóa, cảnh tượng trước mắt không còn là sơn thanh thủy tú, mà là dưới sự xâm thực của âm khí, nhìn khắp nơi hoang vu. Đừng nói là cây khô, ngay cả bụi cây cũng không thấy. Chỉ có mặt đất nước nẻ cùng âm khí xám trắng phiêu tán trong không trung, vô cùng lạnh lẽo. Lâm Minh cúi người xuống, nắm một nắm cát từ mặt đất lên. Nơi này khác một trời một vực so với môi trường trước đó, khó mà tưởng tượng, chúng ta mới đi được vài dặm. Hắn mở miệng nói, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc. Từ Thanh Phong cảm khái nói, đây chính là thủ đoạn của tu tiên giả, vừa có thể cải tạo môi trường linh khí tạo ra tiên cảnh, cũng có thể dùng ma khí, âm khí tạo ra địa ngục, tử địa. Phạm vi của loạn táng cương không nhỏ, hai người tiếp tục đi vài dặm, liền nhìn thấy trong tầm mắt. Đồng thời, vô số hoạt thi đang lảng vảng trong loạn táng cương cũng như dã thú nhìn thấy thịt tươi, nước dãi chảy ròng, phát ra tiếng gào thét không rõ ý nghĩa, lao về phía bọn họ. Từ Sư Minh, ngươi dọn dẹp những hoạt thi đó, ta dùng khống hỏa thuật tiêu hủy thi hải. Được. Lời Từ Thanh Phong vừa dứt, kiếm quang bắn ra, chém đứt đầu từng con hoạt thi. Những hoạt thi này không có ma tu khống chế, chỉ dựa vào bản năng chiến đấu, rất nhanh đã bị Từ Thanh Phong giết đến thưa thớt. Lúc này, Lâm Minh vận chuyển pháp lực, giơ cao hai tay, tạo thành tư thế ôm. Từng đốm lửa nhỏ từ bốn phương tám hướng sinh ra, hội tụ lại, trước ngực hắn ngưng tụ thành từng quả cầu lửa lớn bằng đầu người. Cầu lửa không ngừng xoay tròn, tản ra nhiệt lượng kinh người. Nhìn từ vị trí của Từ Thanh Phong, tựa như tinh thần đang cháy. Đây chính là khống hỏa thuật cấp viên mãn. Đi. Lâm Minh khẽ quát, chọn vẹn tám quả cầu lửa bay về tám phương vị, rơi xuống những thi thể mục nát và xương khô đầy đất. Một tiếng ầm vang, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng. Nơi nó đi qua, âm khí tan biến, thi cốt cháy rủi. Làm tốt lắm. Từ Thanh Phong hưng phấn nói, trong mắt lộ ra một tia tán thưởng. Vị sư đệ này của mình, chẳng phải là kỳ tài pháp thuật sao? Không chỉ kim châm thuật, vô tung thuật trước đây, mà còn lạc lôi thuật, khống hỏa thuật bây giờ, đều tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Có lẽ ta thật sự rất có thiên phú về pháp thuật. Lâm Minh không bình luận gì, tài năng pháp thuật của hắn sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, chi bằng để mọi người cảm thấy hắn là thiên tài trong phương diện này. Như vậy, tu vi của hắn tăng nhanh, có thể đẩy lý do là chiến lực của hắn mạnh, có thể làm sói đơn độc săn giết yêu thú để thu thập tài nguyên. So với linh căn, thể chất đặc thù và bảo vật mà nói, tài năng pháp thuật và tài năng kỹ nghệ là thứ người khác đoạt xá cũng không cấp đi được, tương đối an toàn. Lúc này, ngọn lửa lớn bùng cháy dữ dội, rất nhanh thiêu rụi loạn táng cương, tắt lịm trên đất cát. Và lối vào mộ huyệt khu ở tầng thứ hai cũng hiện ra. Đi. Hai người nhìn nhau, gia trì pháp thuật phòng ngự lên người, rồi đi xuống. Chương 52, Lôi Thương Quán Thể chương 52, Lôi Thương Quán Thể thông đạo dẫn đến mộ huyệt khu tầng thứ 2 đã phong hóa từ lâu, lại chật hẹp, chỉ đủ một người đi qua. Hai người một trước một sau, Từ Thanh Phong đi trước, Lâm Minh theo sau. Vừa tiến vào trong thông đạo, Lâm Minh ngửi thấy một mùi mục nát hôi thối, tường vách mọc đầy rêu phong, trong không khí tràn ngập âm khí nồng đậm. Trong hoàn cảnh như vậy, chiến lực của quỷ vật muốn mạnh hơn 3 phần so với tình huống bình thường. Cũng khó trách Từ Thanh Phong khi đối diện với hai đầu quỷ vật nhất giai hậu kỳ lại cảm thấy không có nắm chắc. Hai người mỗi người cầm một viên Dạ Minh Châu, nhờ ánh sáng có thể thấy mặt đất đầy dây hải cốt mục nát. Mỗi bước chân đều sẽ dẫm nát những bộ xương này, phát ra tiếng cốt két vô cùng giận người. Thông đạo chẳng dài, nhưng hai người đi tới lại cảm giác như đã trải qua một đoạn thời gian rất dài mới đến được điểm cuối. Cuối hành lang là một cánh bạch cốt đại môn, trên đó khảm đầy đầu lâu. Không biết những ma tu đáng chết này rốt cuộc đã hiến tế bao nhiêu nhân mạng mới dựng nên tòa bạch cốt đại môn này. Từ Thanh Phong thấy một màn này, sắc mặt biến đổi, ánh mắt hung hăng nói: "Phải biết đây mới chỉ là một hóa âm chỉ. Nếu mỗi hóa âm chỉ đều có một cánh bạch cốt đại môn, vậy số lượng sát lục của Nguyệt Ma Tông có thể nghĩ mà biết." Lâm Minh sắc mặt cũng trầm xuống, mở miệng nói: "Từ sư huynh, ta hãy nhanh chóng phá vỡ cánh đại môn này, phá hủy hóa âm chỉ đi." "Ừm." Chỉ là Từ Thanh Phong nhìn cánh bạch cốt đại môn, vừa muốn nói gì đó, chỉ thấy trong hốc mắt trống rông của từng viên đầu lâu trên cánh cửa, đột nhiên phát sáng lên hồn hỏa màu lam u khoảnh khắc kế tiếp, vô số u hồn từ trong đầu lâu bay ra, bao vây lấy hai người. "Hừ, chỉ là mánh khỏe thường thấy của quỷ vật thôi, những u hồn này chẳng qua là quỷ vật nhất giai sơ kỳ, ngươi ta mỗi người một phía." Từ Thanh Phong lạnh hừ một tiếng, nhắc nhở. Lâm Minh gật đầu, sau hai lần tuần tra liên tiếp, hắn cũng đã biết được những điều này, lập tức thi triển lạc lôi thuật. Trong đám mây đen trên đỉnh đầu dòng điện quấn quanh, phát ra tiếng xì xì. Vang một tiếng, lôi quang chợt lóe, chiếu sáng bốn phía. Mấy đạo lạc lôi giao hòa cùng nhau, hóa thành một cây lôi điện tiên bay vút ra. Những u hồn kia chạm phải lôi điện, giống như băng tuyết gặp ánh dương, bị dễ dàng bốc hơi. Nơi nó đi qua, chư tà đều phải tránh xa. Trong vài hơi thở ngắn ngủi, hắn liền diệt sát sạch u hồn ở phía mình. Ở phía bên kia, Từ Thanh Phong cũng tế ra thượng phẩm pháp kiếm của mình, trên đó linh quang chợt lóe, kiếm khí tung hành, từng đầu u hồn cũng bị rào toái tiêu tán. Đây chính là kiếm tu a, lực công phạt không kém gì lôi pháp. Lâm Minh trong lòng nghĩ, nếu không phải lôi pháp của hắn khắc chế tà ma, tốc độ diệt địch chắc chắn sẽ không nhanh hơn đối phương. Không bao lâu, toàn bộ u hồn đã bị diệt sát hoàn toàn. Tí tách, tí tách. Lúc này, một viên tinh thể màu lam u u rơi xuống đất. Là do u hồn mà Lâm Minh diệt sát rơi ra, hắn thuận thế nhặt lên. Lâm sư đệ vận may thật tốt. Từ Thanh Phong cười nói, ánh mắt trong trẻo. Từ sư minh, quỷ lệ có tác dụng gì? Lâm Minh cảm thấy sau này có thời gian mình còn phải đi tàng kinh các của tông môn để tìm hiểu các loại bảo vật trong tu tiên giới. Nếu không thì có được bảo vật gì cũng không biết, cũng quá xấu hổ. Từ Thanh Phong giải thích, đây là quỷ lệ, có thể thêm vào phù mặc, tăng hiệu lực của phù mặc lên một cấp. Ngươi nếu thêm nó vào phù mặc nhất giai thượng phẩm, dùng khối phù mặc đó vẽ phù lục nhất giai thượng phẩm, tỷ lệ thành công có thể tăng thêm 2 thành. Nguyên lai như thế, đa tạ sư minh chỉ giáo. Nghe lời này, Lâm Minh cười thu quỷ lệ lại, trong lòng cũng khá vui mừng. Có viên quỷ lệ này, tốc độ hắn nắm giữ phù lục nhất giai thượng phẩm có thể nhanh hơn rất nhiều. Ngay sau đó hai người tiếp tục tiến lên, mất đi những u hồn kia, bạch cốt đại môn dễ dàng bị Từ Thanh Phong mở ra. Một trận âm khí nồng đậm ập thẳng vào mặt. Lâm sư đệ, hai đầu quỷ vật kia ở phía trước, canh giữ môn hộ thông đến hóa âm chỉ tầng thứ 3, ngươi ta mỗi người một đầu. Được. Lời nói vừa dứt, trong âm khí đột nhiên có hai đạo thân ảnh lao ra. Trong đó một đạo là cốt ma, hốc mắt cháy rực ngọn lửa màu xanh đu đu, toàn thân hải cốt đen như mực, trên thân tràn ngập âm khí cực kỳ nồng đậm, giống như sương mù màu xám bao phủ lấy nó. Đầu này thuộc về ta. Không chút do dự, Từ Thanh Phong rút kiếm mà lên, trong mắt chiến ý xí nhiệt như lửa. Khoảnh khắc kế tiếp, hắn liền giao chiến với cốt ma, giữa kiếm quang bay lượn, phát ra tiếng đinh đinh đang đang của kim loại va chạm, từng đốm lửa bắn ra. Lâm Minh thì đối mặt với đạo thân ảnh còn lại. Đó là một thiết giáp thi cao một trượng, mặt xanh nanh vàng, toàn thân trên dưới mọc đầy lân phiến cứng rắn như dã thú, hốc mắt u sâu, không ngừng rỉ ra hắc huyết. Gầm. Thiết giáp thi trong mắt đầy giận hỏa, sau một tiếng gầm giận dữ, lao về phía Lâm Minh. Bất quá Lâm Minh đã chuẩn bị sẵn pháp thuật trước khi tiến vào Bạch Cốt đại môn. Thấy nó lao tới, trực tiếp kích phát lạc lôi thuật đã ngưng tụ trong tay. Lôi quang như thương, tức thì quán xuyên lớp vỏ ngoài cứng rắn hơn cả tinh thiết của thiết giáp thi, lôi đỉnh như long xà bơi lượn trên thân thể nó, phát ra tiếng xì xì không ngừng tiêu đốt âm khí. Gầm. Lúc này, thiết giáp thi cảm nhận được nguy cơ, phát ra một tiếng gầm chói tai, dường như đang hô hoán điều gì đó. Âm khí nồng đậm như sương mù bốn phía cuộn trào, lại dũng đến thân nó, gần như nhấn chìm, dập tắt lực lượng lôi điện đang nhảy nhót trên thân nó. Quả nhiên không đơn giản như vậy, bất quá một phát lạc lôi thuật không được, vậy thì hai phát. Lâm Minh lùi lại một bước, tiếp tục điều động pháp lực, từng đạo pháp thuật phù văn được câu lạc thành hình trước thân, trên đỉnh đầu lại ngưng tụ một đoàn mây đen, lôi đỉnh quấn quanh hào tự giao long màu vàng. Thiết giáp thi thấy vậy, há to miệng máu, nhả ra một luồng âm khí. Khoảnh khắc kế tiếp, nó dậm chân xuống đất, trực tiếp khiến mặt đất nứt toát, cả thân tử buôn đằng mà đến, tốc độ nhanh đến kinh người. Một đôi thiết tí của nó mọc đầy 10 cây lợi chảo sắc nhọn, âm khí phụ trừ ở trên, càng khiến lợi chảo kéo dài thêm vài phần. Ngay khi thiết giáp thi sắp lao đến thân Lâm Minh, hắn đã cảm nhận được mùi thối giữa nồng đậm của thi thể. Lạc lôi thuật được thi triển ra, lôi quang như thương, va chạm với thi chảo sắc bén, ma sát ra từng đốm lửa. Trong chớp mắt, trong mắt thiết giáp thi lộ ra vẻ kinh hãi, chỉ thấy lôi thương bẻ gãy thi chảo, lại lần nữa quán xuyên thân thể nó, đóng đinh thân thể đang phi buôn của nó tại chỗ. Gầm. Thiết giáp thi không ngừng dãy rủa, vặn vẹo thân thể, trong tiếng gầm tràn đầy không cam lòng và phẫn nộ. Sinh giả trước mắt rõ ràng tu vi không bằng mình, hơn nữa mình còn chiếm cứ địa lợi, nhưng đối phương lại nắm giữ một môn lôi pháp cực kỳ khắc chế mình. Thật đáng ghét ta. Thấy thiết giáp thi dưới sự oanh kích của đạo lạc lôi thuật này vẫn còn dư lực dãy rủa, Lâm Minh không chút lơi lỏng, nuốt xuống một viên dưỡng khí đan tinh phẩm, không ngừng phóng thích thêm nhiều lạc lôi thuật. Oanh oanh oanh, ba cây lôi điện trường thương từ trên trời giáng xuống. Gầm. Cho đến lúc này, cảm ứng được thiên uy hoàng hoàng trong lôi đỉnh đủ để hủy diệt bản thân, thiết giáp thi cuối cùng cũng thức tỉnh bản năng cầu sinh, run rẩy. Tốc độ lôi quang rơi xuống cực nhanh, cái gọi là tấn lôi bất cập hiểm nhĩ. Ba cây lôi điện trường thương trực tiếp quán xuyên thân thể nó, phân biệt đâm vào tâm khẩu, mi tâm, ngực. Lực lượng lôi đỉnh cường hãn kích đãng trong thể nội thiết giáp thi, phá hủy hoàn toàn âm khí trên thân nó và cả âm khí quận trào xung quanh. Một màn này thậm chí ngay cả cốt ma đang tác chiến với Từ Thanh Phong cũng bị ảnh hưởng, sợ hãi liên tục lùi lại. Âm khí bao quanh thân nó cũng tiêu tán đại bán. Đợi lôi quang sán lạn triệt để tán đi, nguyên tại chỗ chỉ còn lại một đoàn tiêu than. Chương 53, luyện khí thất trọng. Chương 53, luyện khí thất trọng. Nhân lúc âm khí xung quanh suy giảm đáng kể, Từ Thanh Phong cũng nhanh chóng giải quyết cốt ma trước mắt. Thực ra, thực lực hai người đều đủ để nhanh chóng giải quyết đối thủ của mình, chỉ là do âm khí nồng đậm không ngừng phục hồi thân thể cốt ma và thiết giáp thi, nên mới kéo dài đến vậy. Giờ đây, sau khi giải quyết hai con quỷ vật nhất giai hậu kỳ, hai người nghỉ ngơi đôi chút, liền tiến vào tầng thứ ba, triệt để phá hủy hóa âm chỉ cùng trận pháp chuyển hóa âm khí. Một canh giờ sau, Lâm Minh mang theo phù pháp của Kim Quang Phù và Ngũ Lôi Phù trở về chú điện. Cáo biệt Từ Thanh Phong xong, hắn đi đến tiểu viện của mình. Hắn phân phó đệ tử tạp dịch mang đến lò nướng, bắt đầu nướng thịt yêu thú vừa mới săn được. Chân gấu của cự hùng tỏa ra hương thơm mê người, khiến người ta không kìm được mà chảy nước miếng. Bên cạnh, Tâm Bảo Thử với thân hình lại to lớn hơn một vòng cũng nhảy nhót tưng bừng, trông vô cùng hưng phấn. Đến. Lâm Minh cắt thịt thành từng miếng rồi chia cho Tâm Bảo Thử một miếng. Bản thân hắn cũng cầm lấy chân gấu, ngon lành hưởng thụ. Lần này ra ngoài tuy rằng tốn không ít thời gian, nhưng thu hoạch vẫn rất phong phú. Hắn vừa ăn vừa lấy ra ngọc giản ghi chép phương pháp vẽ kim quang phù và ngũ lôi phù, trên mặt lộ ra nụ cười mãn ý hơn nữa. Chuyến đi này còn thu được một viên quỷ lệ, thêm vào phù mặc nhất giai thượng phẩm, việc bắt tay vào làm cũng sẽ dễ dàng hơn một chút. Sau khi hưởng thụ bữa ăn ngon, Lâm Minh mở tiểu tụ linh trận, tiếp tục khoanh chân tu luyện, xung kích luyện khí thất trọng. Cùng lúc đó, hắn cũng tại chú địa chú ý tin tức về phù mặc nhất giai thượng phẩm. Lại qua đi nửa tháng, tu vi luyện khí lục trọng 95, đến con số này thực ra có nghĩa là hắn đã tu luyện đến luyện khí lục trọng đỉnh phong. Cùng lúc đó, Lâm Minh cũng đã tu luyện lạc lôi thuật đến đại thành cảnh giới, đã đến lúc xung kích luyện khí thất trọng rồi. Khi tuần tra 3 ngày trước đó, số lượng bị vật xuất hiện càng nhiều, thực lực cũng càng mạnh. Không ít đệ tử ngoại môn của các tiểu đội đã xuất hiện thương vong. Trúc cơ tu sĩ trấn thủ chú địa quyết định sẽ hợp nhất hai đội ngũ thành một đội. Như vậy tuy rằng tăng lên tần suất tuần tra, nhưng lại an toàn hơn rất nhiều. Mặc dù như vậy, Lâm Minh vẫn cảm nhận được một tia nguy hiểm từ đó. Rõ ràng hóa âm chỉ từng tòa bị phá hủy, nhưng quỷ vật xâm lấn lại càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Hai điều này rõ ràng trái ngược nhau. Cũng không biết chiến sự tiền tuyến thế nào rồi, nhưng nghĩ đến thì không mấy lạc quan. Vì vậy, việc có thể nhanh chóng đột phá đến luyện khí hậu kỳ, đối với hắn mà nói tự nhiên là an toàn hơn một chút. Những ngày này, Lâm Minh ngoài tu luyện và luyện chế dưỡng khí đan tinh phẩm ra, thì chỉ luyện tập lạc lôi thuật. Lại qua 7 ngày, hắn cảm thấy trạng thái của mình đã viên mãn, liền bắt đầu xung kích luyện khí thất trọng. Rất nhanh, hắn tiến vào trạng thái nhập định. Tâm cảnh bình hòa, cổ giếng không sóng. Thổ nạp công cảnh giới viên mãn trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Pháp lực như mây mù quần quần mãnh liệt, ngưng tụ lại, xông thẳng về phía kinh mạch chưa được khai thác. Ầm, ầm, ầm. Trong cơ thể Lâm Minh nhiều lần truyền ra tiếng vang, tựa như sóng lớn vô bờ. Cùng với từng đợt pháp lực xung kích, một kinh mạch mới dần dần được quan thông. Rầm. Cho đến mấy trăm lần sau, kinh mạch kia cuối cùng cũng trở nên thông suốt, không còn chút trở ngại nào. Cuối cùng đột phá rồi. Lâm Minh trong lòng minh bạch, cuối cùng ta cũng đã đột phá từ luyện khí trung kỳ lên luyện khí hậu kỳ rồi. So với luyện khí trung kỳ, không chỉ tổng lượng pháp lực tăng gấp đôi, mà chất lượng cũng tăng lên đáng kể. Pháp lực luyện khí trung kỳ vốn dĩ vẫn như sương mỏng, giờ đây lại đạt đến mức độ sương mù dày đặc, dường như dây tiếp theo sẽ ngưng kết thành giọt mưa. Lúc này, pháp lực thể khí trong cơ thể hắn đã vô cùng ngưng luyện, cách thể lỏng không còn xa. Cùng lúc đó, Lâm Minh phúc trí tâm linh, thần niệm như măng mọc sau mưa, đột nhiên tăng trưởng nhanh chóng, trở nên càng thêm ngưng thực, cho đến khi đột phá cực hạn. Ông, chợt nhiên, hắn phát hiện thần niệm của mình lại chuyển hóa thành thần thức, có thể lý thể, giống như hạt giống nảy mầm, chim non phá vỏ vậy. Giờ khắc này, hắn nhắm hai mắt, có thể nhìn thấy rõ ràng sự vật trong phạm vi 10 trượng xung quanh. Cái này, Lâm Minh trong lòng kinh ngạc, phải biết rằng trong tình huống bình thường, tu tiên giả cần tu luyện đến trúc cơ kỳ mới có thể khiến thần niệm lộ sắc thành thần thức, từ đó ly thể quan sát. Chẳng lẽ là do ta thức tỉnh túc tuệ, thần hồn vượt trội hơn người thường, ngay cả thần thức cũng sớm đản sinh hơn. Hắn cảm thấy đây hẳn là nguyên nhân mình đản sinh ra thần thức ngay từ luyện khí trung kỳ. Ngay sau đó, một cảm giác trống rông cũng tràn ngập toàn thân Lâm Minh. Khi đột phá, pháp lực của hắn vì xung quanh mà tiêu hao rất nhiều. Sau khi đột phá, đan điền cùng kinh mạch đều được khai thác, dung lượng pháp lực tăng lên đáng kể. Vì vậy, pháp lực hiện có liền có chút thiếu thốn. Lâm Minh biết rõ điểm này, tiếp tục quanh chân vận chuyển thổ nạp công. Thần thức vừa động, từng viên linh thạch từ trong túi chứa vật bay ra, lấp đầy vào tiểu tụ linh trận, cung cấp năng lượng cho trận pháp. Có thần thức chính là tiện lợi. Khóe miệng Lâm Minh hơi nhếch lên, hấp thu linh khí tụ tập đến xung quanh, chuyển hóa thành pháp lực. Cùng với từng chu thiên trôi qua, hắn không ngừng vận chuyển thổ nạp công cấp viên mãn, không ngừng luyện hóa linh khí xung quanh. Cuối cùng, Sau một hồi lâu, đan điền truyền đến một cảm giác viên mãn. Tổng lượng pháp lực trong cơ thể cuối cùng cũng khôi phục đến viên mãn. Sau đó hắn mới liếc nhìn cần cù bù thông minh đồ tên, Lâm Minh Phỏng Mệnh, 22, 120 tu vi, luyện khí thất trọng, 1, sau khi tu vi đột phá, thọ mệnh càng từ 90 tuổi tăng lên 120 tuổi. 90 tuổi đặt ở kiếp trước, đã là vượt qua tuổi thọ trung bình của bất kỳ quốc gia nào. Mà 120 tuổi, ở kiếp trước cũng thuộc về loại người sống thọ nhất. Thọ mệnh của phàm nhân sống dù lâu đến mấy, cũng chưa từng thấy có thể sống quá 200, luyện khí tu sĩ cũng vậy. Chỉ khi đột phá trúc cơ, mới có thể trực tiếp kéo dài thọ mệnh 120 năm, sở hữu thọ mệnh 240 năm. Thọ mệnh lâu dài như vậy, đã siêu việt phàm nhân, vì vậy thế nhân vẫn xem luyện khí tu sĩ là người, mà gọi trúc cơ tu sĩ là tu sĩ chân chính, cái gọi là chân tu. Nghĩ đến điều này, trong mắt Lâm Minh lộ ra vẻ mong chờ. Tiếp theo, mục tiêu của hắn chính là tu luyện đến luyện khí viên mãn, sau đó trúc cơ. Mặc dù so với trước đây, trúc cơ từ xa không thể với tới đã trở thành có thể mong đợi trong tương lai. Nhưng muốn đột phá trúc cơ kỳ, vẫn là một thử thách vô cùng gian nan. Hơn nữa còn cần cẩn thận ứng phó. Đột phá luyện khí hậu kỳ, dù thất bại cũng chỉ tổn hao chút pháp lực, sau đó tốn thời gian tích lũy là có thể khôi phục. Nhưng đột phá trúc cơ thất bại, nhẹ thì đan điền tổn hại, tu vi đại lùi. Nặng thì kinh mạch đứt đoạn, tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu. Hiện nay, bảo vật số 1 hỗ trợ trúc cơ trong tu tiên giới là trúc cơ đan, công hiệu thần diệu của nó, thứ nhất thể hiện ở việc có thể tăng thêm 3 thành tỷ lệ thành công trúc cơ của tu sĩ. Thứ hai, chính là có thể khiến tu sĩ sau khi trúc cơ thất bại, cái giá thất bại giảm xuống chỉ như xung kích bình cảnh luyện khí hậu kỳ, vẹn vẹn tổn hao chút pháp lực mà thôi. Như vậy, tu sĩ vẫn còn cơ hội xung kích trúc cơ lại. Với tư chất tứ linh căn của Lâm Minh, để phòng vạn nhất, tốt nhất là có được một viên, thậm chí hai viên trúc cơ đan để phòng ngừa bất trắc. Hơn nữa, hắn nghe nói giữa việc trúc thành đạo cơ cũng có sự khác biệt. Thượng phẩm đạo cơ không chỉ có cường độ pháp lực gấp đôi trung phẩm đạo cơ, gấp 4 lần hạ phẩm đạo cơ, mà tỷ lệ tiến giai kim đan của nó cũng cao hơn nhiều so với trung hạ phẩm đạo cơ. Nếu muốn, hắn nhất định phải trúc thành thượng phẩm đạo cơ để đặt một nền tảng tốt cho tiên đồ của mình. Điểm này cũng cần phải mưu tính kỹ lưỡng, đợi sau khi về tông trở thành đệ tử nội môn, hẳn là có thể có được nhiều tình báo hơn liên quan đến việc trúc thành thượng phẩm đạo cơ. Lâm Minh sau khi suy nghĩ kỹ, đã xác định mục tiêu sau này của mình. Thế nhưng ngay lúc này, hắn lại mơ hồ cảm giác được có người đang quanh quẩn bên ngoài tiểu viện của mình. Là ai? Lâm Minh nhíu mày, vì cẩn thận, hắn thi triển linh quy liễm tức quyết và vô tung thuật, lặng lẽ từ một bên khác vòng ra khỏi tiểu viện. Chỉ thấy bên ngoài viện lại có mấy bóng người lén lút đứng đó, xem ra kẻ đến không có ý tốt. Chương 54, xông ra khỏi chú địa. Chương 54, xông ra khỏi chú địa. Chỉ thấy trong mấy đạo quỷ túy nhân ảnh kia, một thanh niên cao gầy đang cẩn thận đánh giá hộ viện trận pháp. Ngay sau đó, hai tu sĩ khác bên cạnh, một cung trang mỹ phụ cùng Lạc Tái Hồ đại hán, thì cũng lén lút bố trí cạm bẫy bên ngoài sân nhỏ. Nhìn những cạm bẫy kia, Lâm Minh lòng chợt rung động. Nếu như hắn chỉ có luyện khí lục trọng tu vi, như từ cửa chính đại viện bước ra, ắt phải gặp trọng thương. May mà tu vi của chính mình đã đột phá luyện khí thất trọng, càng là đản sinh ra thần thức. Điều này là kẻ địch chưa từng liệu tới. Lúc này những kẻ này có thể nên ngang sông vào nơi đây, đa phần chú địa bên trong đã xảy ra chuyện rồi. Hắn trong đầu cấp tốc suy nghĩ, quyết định trước tiên giải quyết đám kẻ địch trước mắt này. Ngay khi ba kẻ bố trí xong cạm bẫy, tên thanh niên cao gầy dẫn đầu kia thở phào một hơi, lộ ra nụ cười như chút được gánh nặng. Nhưng đúng lúc này, trong lòng hắn đột nhiên sản sinh một cỗ dự cảm cực kỳ bất ổn. Thân hình đang định rời khỏi chỗ cũ, nhưng vào khoảnh khắc này, một cỗ linh áp nặng nề như núi đột nhiên giáng xuống, đè nặng lên thân khiến hắn khó thở, thân thể càng không thể nhúc nhích mảy may. Thanh niên cao gầy muốn phản kháng, lại phát hiện pháp lực trong cơ thể mình lại cũng bị áp chế vững chắc. Một cỗ cảm giác tuyệt vọng dâng lên trong lòng. Luyện khí hậu kỳ, làm sao có thể? Hơn nữa linh áp so với các sư minh sư tỷ trong tông còn mạnh hơn nhiều. Tráng hán râu quai nón cùng cung trang mỹ phụ bên cạnh hắn cũng đều cảm nhận được cỗ linh áp đáng sợ này, nhất thời run rẩy bần bật, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Kẻ này có thể có linh áp như vậy, tu vi không thể nào vừa mới thăng cấp đến luyện khí hậu kỳ được. Chẳng lẽ vẫn luôn ẩn giấu? Lâm Minh không giải thích, liên tục phát ra mấy đạo kim châm thuật, gọn gàng dứt khoát giải quyết ba kẻ, ngay sau đó bước chân không ngừng, xông ra khu vực cư trú ngoại môn. Lúc này toàn bộ chú địa đều đã hỗn loạn thành một đoàn. Đại trận trên không bao phủ chú địa đã vỡ nát. Bốn phía truyền đến tiếng kêu rít không ngừng. Ánh lửa bốc lên ngút trời, xen lẫn mùi máu tanh cùng mùi thi thối. Chú địa Ánh Nguyệt Cốc đã thất thủ. Trong lòng Lâm Minh chợt lóe lên một ý nghĩ bất ổn. Có thể tạo thành cục diện như vậy, nhất định là trúc cơ tu sĩ. Với thực lực của hắn, trong cuộc chiến tranh như thế này căn bản không thể phát huy tác dụng gì. Vẫn là trước tiên bảo toàn chính mình là hơn, thế là hắn trực tiếp xông ra ngoài chú địa. Chưa đi được mấy bước, liền nhìn thấy Lý Hùng. Đối phương ngã trong vũng máu, chỗ ngực bụng bị rạch ra một vết thương lớn, trong mắt đã mất đi ánh sáng. Lý Hùng sư đệ. Nhìn đồng môn sư đệ mấy ngày trước còn cùng mình tuần tra cứ thế này mà chết đi, trong lòng Lâm Minh ngũ vị tạp trần. Tuy nhiên bây giờ không phải lúc cảm thương, hắn đem thi thể đốt hủy, để tránh rơi vào tay ma đạo sau này, tiếp tục xông về phía trước. Cửa ra chú địa gần hắn nhất ở phía tây. Lúc này tại cửa ra, đang bùng nổ một trận tử đấu cực kỳ kịch liệt. Khi Lâm Minh đến nơi, có đến 3 tu sĩ luyện khí hậu kỳ của Nguyệt Ma Tông đang vây công Tử Thanh Phong. Vốn dĩ trên người hắn vẫn duy trì vô tung thuật cùng linh quy liễm tức quyết, nhưng một trong 3 đệ tử kia lại đột nhiên kêu lên. Trên người ta pháp khí dò xét đã có phản ứng, có đệ tử Huyền Chân Tông lén lút lẹn đến rồi. Có trận pháp ở đây, hắn không thể thoát được. Tìm thấy, rồi giết chết hắn. 3 kẻ liên tiếp mở miệng nói. Nghe 3 kẻ nói vậy, Tử Thanh Phong trước tiên nghi hoặc, ngay sau đó kinh hỉ nói, vô tung thuật. là Lâm sư đệ sao? Lâm sư đệ, nơi này bị trận pháp của ma đạo tặc tử phong tỏa rồi, phải giải quyết ba kẻ này, chúng ta mới có thể xông ra ngoài. Lại còn có trận pháp phong tỏa. Lâm Minh nhíu mày, không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể tham gia vào trận chiến này. Pháp khí trinh sát của đối phương dường như chỉ có thể cảm ứng được sự đến của hắn, nhưng không thể định vị hắn từ xa. Bởi vậy sau khi Lâm Minh điều chỉnh góc độ, trực tiếp hướng về ba ma tu giơ lên bạo vũ lê hoa châm hạt. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Trong khoảnh khắc, 33 cây kim châm bắn ra. Ba đệ tử Nguyệt Ma tông tránh né không kịp, một kẻ đứng núi chịu sào sắc mặt kinh hãi và phẫn, ngã xuống đất. Trên người từng lỗ máu tựa như tổ ong vò vẽ, đang không ngừng tuôn ra máu tươi. Một đệ tử Nguyệt Ma tông khác cũng bị trọng thương, bị Từ Thanh Phong thừa cơ một kiếm đâm vào tim, kiếm khí đem huyết đục tạng phủ trong cơ thể nghiền nát thành một đoàn thịt nát, chết không thể chết hơn. Chỉ còn lại một đệ tử Nguyệt Ma tông cuối cùng, vì trốn ở phía sau, nhờ sự cản trở của đồng bạn có được chút thời gian phản ứng, thoát khỏi một kiếp. Hắn thấy tình thế bất ổn, trực tiếp giải trừ trận pháp, hướng ra ngoài bỏ chạy. Từ Sư Minh cùng Cấu Mặc truy. Lâm Minh gọi Từ Thanh Phong còn muốn truy kích lại. Sư đệ nói đúng, sự việc không nên làm quá, chúng ta bảo toàn bản thân là hơn. Từ Thanh Phong chợt hiểu ra, rất nhanh hiểu rõ. Hai người thu lấy túi chứa vật trên đất, vội vàng đốt xác phi tang, lập tức hướng ra ngoài chú địa bỏ chạy. Suốt dọc đường, Từ Thanh Phong bắt đầu kể tất cả những gì hắn biết. Trước đó các trúc cơ tu sĩ khác đều lấy công làm thủ, đi tấn công chú địa tiền tuyến của Nguyệt Ma Tông, muốn đem chiến hỏa tiếp tục đốt cháy sâu hơn vào nội địa Nguyệt Ma Tông. Trong chú địa Ánh Nguyệt Cốc, chỉ có hai vị trúc cơ tu sĩ trấn thủ. Không ngờ tàng Nguyệt Ma nữ của Nguyệt Ma Tông lại trà trộn vào được, trước tiên không biết không giác thay thế một vị trúc cơ tu sĩ trong số đó, đồng thời âm thầm chậm rãi làm suy yếu đại trận. Mãi đến hôm nay, đại trận cuối cùng cũng không chịu nổi gánh nặng. Tàng Nguyệt Ma nữ đồng thời ra tay, trọng thương một vị trúc cơ tu sĩ khác trong chú địa. Tiếp theo chính là Nguyệt Ma Tông thâm nhập và phát động tổng công kích. Xem ra Nguyệt Ma Tông trên mặt trận chính diện giao phong cũng không phải đối thủ của Huyền Chân Tông, nhưng lại tiện về tiềm phục, thâm nhập, thay thế, đánh lén, thật sự là khó lòng phòng bị. A Lâm Minh không khỏi cảm thán, thủ đoạn của Nguyệt Ma Tông thật sự có chút giận người. Ai có thể ngờ đồng môn bên cạnh mình đột nhiên lại bị đối phương thay thế chứ? Tuy nhiên sau khi nghe Từ Thanh Phong giải thích thêm, hắn cũng biết được thủ đoạn như vậy cũng không phải có thể dễ dàng thi triển. Việc thay thế tu sĩ cấp thấp chủ yếu dựa vào mặt nạ da người mang khí tức của nguyên chủ, loại này chỉ có thể lừa được luyện khí tu sĩ. Còn việc thay thế trúc cơ tu sĩ thì cần phải trả một cái giá cực kỳ thảm trọng. Cái giá này là gì, Từ Thanh Phong cũng không rõ, chỉ là nghe phụ thân hắn từ thủ nhân nói. Lâm Minh cố nhiên không thể biết toàn bộ, nhưng cũng hơi yên tâm một chút. Hai người vừa chạy vừa nói chuyện, từ giữa trưa chạy đến tối, cuối cùng cũng coi như đã rời xa chiến trường. Lâm sư đệ, trước tiên tìm một chỗ ẩn nấp nghỉ ngơi một chút đi, trong đêm tối đen như mực này, bên ngoài hoang dã thế nhưng thật sự rất nguy hiểm. Từ Thanh Phong đề nghị. Lâm Minh gật đầu, hoang dã về đêm, tầm nhìn cứ thấp, hơn nữa lại là thời kỳ hoạt động của rất nhiều yêu thú. Nếu như đụng phải yêu thú nhị giai, hai người chỉ sợ đều phải bỏ mạng tại đây. Thật sự không nên tiếp tục lên đường. Hai người mò mẫm tìm một sơn động ẩn nấp, cũng không đốt lửa, cứ thế này trong đêm tối tạm bợ qua đêm. Vốn tưởng rằng mình đã chạy đủ xa rồi, nhưng không ngờ, khi bọn họ khôi phục pháp lực gần xong, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Lâm Minh lặng lẽ thăm dò thần thức, chỉ thấy có bốn ma tu mặc hắc bào có hoa văn mặt trăng đi tới, nhìn lộ tuyến tiến lên của đối phương, hiển nhiên muốn tiến vào sơn động mà bọn họ đang ở. Hắn từ khí tức trên người đối phương cảm ứng được, trong số bốn kẻ, hai kẻ đi đầu đều là luyện khí hậu kỳ, hai kẻ còn lại thì là luyện khí trung kỳ. Những ma đầu này, vậy mà còn dám đuổi tới. Sau khi hắn báo tin cho Từ Thanh Phong, sắc mặt đối phương nghiêm nghị, sát cơ bộc lộ. Tuy là hai đánh bốn, nhưng chiến lược chính diện của tu sĩ Nguyệt Ma Tông cũng không bằng Huyền Chân Tông. Hơn nữa bọn họ có chủ ý mà đối phương không đề phòng. Trận này, có thể đánh.